Chương 76 Thiên Kiêu Huyền Thiên, chương 76 Thiên Kiêu Huyền Thiên. Bạch Khởi thần sắc không có một tia biến hóa, hắn đã thấy biết qua vô số chuyện bất bình, hắn giờ phút này ánh mắt đặt ở Diệp Đồng trên thân. Hắn kỳ thật đã có thể ẩn ẩn suy đoán ra, trước mắt Huyền Thiên thân phận chân thật. Ngày xưa Diệp Đồng từng hô lên qua, Tàng Kiếm Phong, Huyền Thiên. Vị này đại tần võ ác quân, thời kỳ thượng cổ có thể thống soái mấy ngàn vạn binh gia tu sĩ, chỗ đến đều là tiền tần cương thổ, tự nhiên túc trí đam mưu. Nó yêu nghiệt trình độ có thể nói chân chính xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Bạch Khởi ánh mắt bình tĩnh, suy nghĩ dần dần bay tán loạn, Tàng Kiếm Phong chỉ sợ là một tòa tông môn, mà bây giờ hắn chỗ thân ở địa phương, hẳn là một kiện đỉnh cấp thần vật. Huyền Thiên đạt được thần vật này, cũng đổi lại Thủy Hoàng chi ý, muốn lừa gạt mình. Càng là nói ra đại tần đã vong. Bạch Khởi đôi mắt có chút một sóng gợn, ngoại giới thật đã qua trăm vạn năm rồi sao? Huyền Thiên mặt nạ trên mặt, hắn tương đối quen thuộc. Chỉ sợ Diệp Đồng cũng không nghĩ tới, mặt nạ hấp thu linh hạch, chẳng những sẽ cho người sau để cao linh trí, cũng sẽ để thân ở kính nguyệt trong không gian Bạch Khởi chân linh khôi phục một chút ký ức. Bộ này mặt nạ đã từng Thủy Hoàng bệ hạ mang qua. Bạch Khởi nhìn trước mắt Diệp Đồng, lâm vào ngắn ngủi trong thất thần, càng lúc càng giống. Thật giống như vị kia đại tần vô thượng chi tiên đế, xuyên qua vạn cổ ưu sầu, xuyên qua dòng sông thời gian, giờ phút này liền đứng ở trước mặt hắn. Tuế Nguyệt phảng phất tại lúc này điên cuồng ngược dòng, bốn bề hết thảy bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Năm đó, tuổi nhỏ Võ An Quân có chút nước mắt, nhẹ giọng dò hỏi, "Vậy hạ, hối hận không?" Thủy Hoàng Tiên Đế ánh mắt thâm thúy mà ưu tĩnh, mỗi một cái cử động đều có vô thượng uy nghiêm, hắn thần sắc đạm mạc quan sát tiên hành giới vực Cửu Châu chi địa, đem nó giẫm tại dưới chân. Cùng lúc đó, Diệp Đông cuối cùng là lấy lại tinh thần, trước mắt một màn mang đến cho hắn ảnh hưởng thực sự quá lớn, đột nhiên nghe được Bạch Khởi hỏi thăm, tưởng rằng nói chém giết đạo nhân áo xanh một chuyện. Thế là, ở vào Võ An Quân trong trí nhớ Thủy Hoàng Tiên Đế, cùng thân ở kính nguyệt không gian huyền ý liễu thanh niên, đều là bình tĩnh nói, chưa từng. Tuế Nguyệt vội vàng trở lại thủ, lòng sinh thán, ôm tận mưa gió khổ cũng ngọt, nửa tháng lặng yên vượt qua. Diệp Đồng trở về không có nhắc lên một tia gợn sóng, trừ Bách Lý Trường không cùng Cao Quyết, liền không người biết được. Đạo Nguyên Phong đệ tử đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của hắn, cũng may hắn chưa từng xuống núi một bước. Vạn nhất gặp Đạo Nguyên Phong đệ tử, chém giết, cho người ta đánh cho tàn phế cái kia chẳng phải lúng túng sao? Đương nhiên, tuyệt không phải là hắn sợ. Tông môn tân sinh thi đấu cũng đã mất há duy màn, khôi thủ kinh điệu vô số người cái cảm. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, thi đấu khôi thủ đúng là một tên nhìn nhu nhu nhược nhược thiếu nữ. Phong Chỉ Nhược, nàng này tương đương chi lợi hại, mượn một kiện tiên bảo trai nhị phẩm hộ thân pháp bảo, mỗi lần cùng đệ tử lúc chiến đấu, tuyệt không chủ động xuất thủ, mà là thường xuyên lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, khẽ nhấp một cái, linh lực trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Loại dược hiệu này đem khôi phục linh lực đan dược quăng không biết mấy con phố. Cùng nàng chiến đấu đệ tử, khổ không thể tả, đánh vỡ không được nàng này hộ thân pháp bảo, uổng phí hết linh lực. Khi thể nội linh lực vừa có không đủ lúc, Phong Chỉ Nhược liền sẽ đánh ra một tấm bùa chú, gió lớn nhất lên, tân sinh đệ tử thần sắc bi phẫn, khuất nhục đến cực điểm bị đánh xuống lôi đài. Rất nhiều dẫn khí cảnh đệ tử thần sắc thê lương, nàng này đến tuột cùng uống thứ gì, mỗi lần đều là bọn hắn sắp không chịu được nổi nữa, Phong Chỉ Nhược ngang nhiên xuất thủ, thắng được thi đấu. Cái nào dẫn khí cảnh đấu pháp, đấu một canh giờ, ai có hùng hậu như vậy linh lực. Có đệ tử sinh không thể luyến, hai mắt nhìn về phía bầu trời, tê liệt ngã xuống tại ngoài lôi đài, thể nội linh lực một giọt đều không thừa, ôm hận nhận thua. Cũng có đệ tử run run rẩy rẩy, hốc mắt kịch liệt co vào, phù lục của hắn cùng đan dược toàn sử dụng hết, bất đắc dĩ nhảy xuống lôi đài. Dẫn tới không ít tân sinh đệ tử liên hợp, khí thế hùng hổ, đi tìm trưởng lão đòi hỏi một cái công đạo, dựa vào cái gì Phong Chỉ Nhược có thể sử dụng như thế nghịch thiên dược vật. Trưởng lão tiếng nói cực kỳ trách cứ, ngươi như rời tông ở bên ngoài, gặp được địch nhân, có phải hay không còn muốn cho địch nhân đừng mượn dùng ngoại vật không thành, mà lại, bình thuốc nhỏ là chính nàng điều chế. Lời vừa nói ra, đông đảo trúc cơ kỳ, kết đan cảnh đệ tử, nhao nhao chạy tới vô lượng ngọn núi, muốn cùng Phong Chỉ Nhược giao hảo, nghịch thiên như vậy bình thuốc nhỏ, không thể so với đan dược tốt hơn nhiều. Nhưng mà đáng tiếc là, Phong Chỉ Nhược ai cũng không gặp. Duy nhất lộ diện cũng chỉ có tại thi đấu trên lôi đài, làm cho vô số đệ tử hành quân lặng lẽ xuống dưới, bi vẫn mà về. Tàng Kiếm Phong bên trên, Diệp Đồng ngồi trên ghế, trong tay chính cầm một viên truyền âm ngọc giản, trên mặt mang ôn nhuận dáng tươi cười. Truyền âm ngọc giản truyền đến một đạo thanh âm hưng phấn, "Diệp sư huynh, thi đấu đệ nhất ban thưởng lại là một kiện linh khí ấy." "Không sai, tông môn hay là thật hào phóng." Diệp Đồng mỉm cười, sau đó lời nói xoay chuyển, "Phong sư muội, ngươi cái kia khôi phục linh lực bình thuốc nhỏ, còn gì nữa không?" "Có, sư huynh ngươi muốn bao nhiêu?" "Bao nhiêu linh thạch một bình?" Diệp Đồng trong giọng nói khí mười phần, Bách Lý Trường không đã đưa tới tông môn thi đấu bên trên kiếm lợi linh thạch, bây giờ có tiền, bắt đầu trở nên mạnh khí. Không cần sư minh linh thạch. Phong Chỉ Nhược ngữ khí yếu đất nói, Diệp sư minh đối với nàng tốt như vậy, Liễu gia gia sản đều phân một nửa, còn muốn linh thạch liền không lễ phép. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, tiếng nói không thể nghi ngờ, vậy không được, làm người phải có nguyên tắc, ngươi ra cái giá. Vô lượng trên đỉnh, Phong Chỉ Nhược nghĩ nghĩ, tiếp theo nhỏ giọng nói, 3000 mai linh thạch hạ phẩm, một bình. Nàng từ trước tới giờ không nói dối. Diệp Đồng hô hấp trì trệ, vô ý thức nói ta đột nhiên không muốn nguyên tắc. Đột nhiên, một đạo tiếng rên rỉ truyền đến. Chỉ gặp Tố Huyền ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời không có cầm chắc chén trà, cũng may có thật giấy tuyết đọng, chén trà cũng không có ném vụn. Nàng khẽ cắn môi đỏ, tương đương buồn rầu, đến cùng nên như thế nào mới có thể để cho công tử chú ý cho kỹ làm tiên đế hình tượng đâu. Tố Huyền hừ nhẹ một tiếng, lại bắt đầu lại từ đầu pha trà, động tác giống như một trận gió, trà nghệ coi như không tệ, mà sau đó đến Diệp Đồng sau lưng, nhu hòa cho người sau xoa bóp đứng lên. Trước đó không lâu Diệp Đồng cải biến dung mạo, tự mình đi Càn Nguyên Thành mua cho nàng rất nhiều y phục. Mà lúc này, nàng quần áo rất là bảo thủ, một bộ váy tím che lại nở nang khéo đưa đẩy thân thể mềm mại, chỉ bất quá nàng bụng trộm đem nửa phần dưới cắt bỏ một góc, như ẩn như hiện hai đầu trực tiếp tiểu nộn chân trắng. Tố Uyển lộ ra một tia xinh đẹp vũ mị ý cười, nàng bây giờ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tại Tô Thanh Huyền còn chưa xuất quan tình huống dưới, câu dẫn công tử, nàng có thể không cần bất luận cái gì danh phận. Dùng thêm chút sức. Diệp Đồng đột nhiên tới một câu, Tố Uyển khẽ gật đầu, như hành giống như ngón tay ngọc dần dần phát lực. Ai, xa đoạn. Diệp Đồng nheo mắt lại, thưởng thụ lấy hồ yêu mỹ nhân phục thị, hắn đã cùng Phong Chỉ Nhược thương lượng xong, mua một nhóm lớn bình thuốc nhỏ, nhưng kẻ sau cần thời gian luyện chế. Tóm lại, hắn tại tông môn thi đấu bên trên kiếm được linh thạch, mất giáo. Bất quá đây cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Tiếp qua 3 ngày, hắn liền muốn tiến đến Đạo Nguyên phòng, phiêu chiến nói nguyên mười tuyển. Tố Uyển cô nương ngươi Diệp Đồng đang muốn mở miệng, nhưng bị Tố Uyển trực tiếp đánh gãy, công tử gọi nô gia Uyển Nhi liền tốt. Uyển Nhi Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, dù là đã qua nửa tháng, hắn vẫn chịu không được đến từ hồ ly tinh dụ hoặc. 3 ngày sau, mang ta rời tông, sau đó lại trở về. Ân, bất quá nô gia có một cái điều kiện. Tố Uyển trừng mắt nhìn, tay lấy ra ghế nằm, ngồi ở phía trên, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, ôn hương như ngọc, công tử, nằm lên đến. Diệp Đồng nghe vậy khẽ giật mình, gối đùi. Trước mắt tuyệt sắc view vật đơn giản khủng bố, hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết tuôn hướng trong lòng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến, không cần hoài nghi hắn nghị lực, mà là đóng chặt hô hấp, mở ra hư cảnh. Hư cảnh đại thế giới Thanh Châu, hư hư thực thực thiên kiêu xuất thế, tên là Huyền Thiên. Người phát, biết thiên mệnh. Chương 77 thiên kiêu chi địa huyễn khư các chương 77 thiên kiêu chi địa huyễn khư các biết thiên mệnh, nửa tháng trước, tại hạ đêm xem sao trời, thiên su tinh dị biến, di tinh dị tốc, sợ có kinh thế đại hùng giáng thế. Cùng một thời gian, Thanh Châu chi địa xuất hiện một tên gọi là Huyền Thiên tu sĩ. Ta tra xét người này linh khí ảnh lưu niệm, một thân sát khí có thể so với man hoang hung thú, đồng thời lật xem Thanh Châu chấp pháp điện hồ sơ, người này am hiểu thời kỳ thượng cổ kiếm thuật. Huyền Thiên hư hư thực thực là binh gia nhập thế chi nhân, lại có được thượng cổ tiên tần truyền thừa, lẽ ra có thể vào tiên kiêu sự tích bên trong. Thương đạo độc tôn, a, hắn là binh gia nhập thế chi nhân, vậy ta là cái gì? Biết thiên mệnh, ấy. Thương đạo độc tôn, biết thiên mệnh, thương đạo độc tôn, ta rất vững tin, ta không có sư mình, có thể là sư đệ. Biết thiên mệnh, hy vọng hắn có thiên giai hư cảnh, đến lúc đó ta có thể hỏi thăm một phen. Tàng kiếm phong bên trên, Diệp Đồng Lâm vào trầm tư, hắn gần đây đến nay không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Sibiu tin tức, vốn nghĩ lại tìm kiếm một phen, không ngờ rằng ăn dưa ăn vào trên đầu mình. Trên ghế nằm, Tố Uyển niết miệng, công tử thật sự là không hiểu phong tình, nàng nhìn mình tuyết trắng đùi ngọc, lần thứ nhất xuất hiện cảm giác bị thất bại. Chính mình thật chẳng lẽ không có mị lực a? Diệp Đồng lấy lại tinh thần, bất động thanh sắc mắt nhìn Tố Uyển, chợt lại vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhỏ giọng thầm thì một câu, thật là một cái yêu tinh. Nô gia vốn chính là yêu a, Tố Uyển mị nhãn như tơ, gương mặt tưởng đỏ, đứng dậy ôm Diệp Đồng bên hông, nhu hòa vớt ve người sau lồng ngực, đối với nó bên thai không ngừng ấm phun hương mềm hơi thở. Nàng thân thể nở nang, cao gầy về chuyển, trước sau lồi lõm, vô luận là cái kia sung mãn cao ngất song phòng, hoặc là cái kia tại váy bên trong như ẩn như hiện tròn vo cặp đùi đẹp, đều là tản ra thành thục câu người mị lực. Diệp Đồng cảm giác được phía sau mềm mại, hít sâu một hơi, không cần hoài nghi ý chí lực của hắn, làm kiếm tu, hắn có tương đương chi khủng bố nghị lực. Cái gì nước hoa, thơm như vậy? Diệp Đồng nằm tại trắng loãng mềm mại trên đùi, hiếu kỳ dò hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình ý chí lực không chịu nổi một kích. Nô ra mùi thơm cơ thể. Tố Uyển vũ mị cười một tiếng, nhẹ nhàng vò đè xuống Diệp Đồng huyệt thái dương, nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng quan trạch, nhìn trước mắt màn sáng không biết suy nghĩ cái gì. Trên màn sáng, Thiên Tiêu sự tích Diệp Đồng hai mắt có chút xuất thần, hắn lúc trước ở trên phi thuyền, sở dĩ không dám xem xét Thiên Tiêu sự tích là bởi vì kỳ thật hắn vào không được. Mà giờ khắc này, hắn bị biết thiên mệnh ghi lại ở Thiên Tiêu sự tích đằng sau, đúng là như ẩn như hiện cảm giác được một cô yêu đất nhân quả. Nhân quả chi lực các Diệp Đồng khẽ nhíu mày, cái này nên như thế nào che giấu tung tích, hắn thậm chí nghĩ không ra đây là như thế nào luyện chế, loại thủ đoạn này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn có chút nhắm đôi mắt lại, nhẹ hít một hơi mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, tâm thần đầu nhập Thiên Tiêu sự tích bên trong. Thiên địa mơ hồ, phản phất giống như cách một thế hệ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phản phất hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, hắn tựa như là đứng ở trong hư không, mê mang nhìn xem chúng quanh hết thảy, không có bất kỳ sinh linh gì, cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Dường như tâm huyết dâng trào, Diệp Đồng vô ý thức biến hóa ra mặt nạ, cùng cái kia một bộ mặc ý đi, một cỗ tuế nguyệt cảm giác tang thương đập vào mặt. Hắn nghĩ nghĩ, lại giải khai công xiềng, nồng đậm túc sát hơi thở quanh quẩn ở bên cạnh hắn, binh ra sát khi đã là thực chất hóa màu đỏ như máu. Lại xuyên qua. Diệp Đồng trong lòng ngán thẩm, thần sát tương đương chi luống cuống, trong tay thậm chí đã nắm chặt mặc kiếm, hoặc là, đây mới là thiên giai hư cảnh chân chính công dụng. Thiên giai hư cảnh ảo diệu chỗ, không người có thể tìm tòi rõ ràng, chỉ sợ cũng không ngất cơ thiên điện, cũng vô pháp viết ra một bản thiên giai hư cảnh từ nhập môn đến tinh thông thư tịch. Ầm ầm. Đột nhiên, trung quanh thâm thúy không gian bắt đầu phát ra hoành mình, gợn sóng không ngừng. Diệp Đồng thần sắc khẽ biến, không dám tùy ý chống cự, điệu thấp là người. Lúc này một cỗ bàng bạc nhân quả chi lực tràn ngập tại mỗi một chỗ, Diệp Đồng cảm giác mình suýt nữa bị nhìn rõ ràng, nhưng đều bị mặt nạ ngăn cản lại. Cỗ này nhân quả phảng phất cũng không phải là sinh linh mạnh mẽ phát ra, mà là thiên địa lớn vĩ lực, tựa như là vừa xuyên qua lúc đến, kiếm cửu châu cho hắn trong lòng cái kia cỗ mãnh liệt rung động. Sau một lát, cỗ này nhân quả khí tức mới hoàn toàn biến mất, giống như là xác nhận Diệp Đồng thân phận. Đột nhiên, một cỗ to lớn rộng rãi tiên âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, một cỗ Diệp Đồng chưa bao giờ cảm giác qua đạo vận khí tức đem hắn trùng kích tâm thần chấn động mãnh liệt. Thanh Châu tu sĩ, Huyền Thiên, cốt linh 19, hồn linh 19, tu vi không rõ, chúc mừng đạo hữu tiến vào đại thế thiên kiêu giao lưu chi địa, Huyền Cơ Các. Chứng kiến mênh mông thiên hành giới vực tu tiên đại thế giới. Đạo hữu thân phụ thần vật, không cách nào dò xét đến tu vi của ngươi, không cách nào lựa chọn cùng cảnh giới giao lưu khu vực, mong rằng đạo hữu tự hành nói ra. Đạo hữu nhưng tại Huyền Cơ Các bên trong tự hành định chế khuôn mặt, thân phận, tôn hiệu, sau khi hoàn thành tâm thần liền có thể trốn vào giao lưu khu vực. Lúc này, Diệp Đồng trung quanh tất cả đều là đầy trời hào quang, mờ mịt kim vũ, màu vàng thần sen, phảng phất thiên địa tại chúc mừng, tựa như ảo mộng. Hắn thần sắc có chút mất tự nhiên, thậm chí có chút tê cả da đầu, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, tu tiên giới cường đại đến đã vượt quá tưởng tượng của hắn cực hạn. Vốn cho rằng hư cảnh đại thế giới liền đã là cực hạn, không nghĩ tới vật như vậy đều có thể lấy ra. Trước mặt hắn đã hiện ra một màn ánh sáng, một cỗ kỳ lạ ba động dị thường kịch liệt, cùng hắn tâm thần ngay tại cộng minh. Phía trên tựa hồ là có thật nhiều trống không, cần hắn tự hành đi khắc họa, liền cùng tiền thế lên mạng một dạng. Hắn nghĩ nghĩ, rời nhà đi ra ngoài, thân phận đều là chính mình cho, thế là cực kỳ chân thành nói, nửa bước hỏi hư cảnh. Về phần dung mạo cùng tôn hiệu, hắn cũng không có cải biến, mà là chi tiết mang theo mặt nạ, cùng Huyền Thiên hai chữ. Theo ý nghĩ của hắn xâm nhập trong màn sáng, trung quanh tình cảnh bắt đầu không ngừng biến hóa, như là sóng nước dập dờn giống như gợn sóng cấp tốc lan tràn ra. Huyền Cơ Các kết đăng cảnh, hỏi hư cảnh, khu vực. Trong một chớp mắt, các loại tin tức giống như thủy triều tràn vào Diệp Đồng trong óc. Mảnh khu vực này tất cả đều là thiên hành giới vực, kết đăng cảnh cùng hỏi hư cảnh tuyệt thế thiên tiêu, từng cái bối cảnh người tiên, thực lực phi phàm, đều có được thiên giai hư cảnh, tương đương có tiền. Diệp Đồng rung động khó tả, mình tựa như cái đồ nhà quê, vốn cho rằng tu tiên giới là kiếp trước như thế xã hội phong kiến, hư cảnh bất quá là cấp bậc thấp công cụ truyền tin. Không ngờ rằng hắn mới là nhà quê kia. Giao Chỉ Thánh Nữ đã tới Thanh Châu, Phù Diêu Thánh Tử truy tìm không có kết quả, kính thỉnh chờ mong, Phù Diêu Thánh Tử đuổi vợ nhớ. Việc tốt. Khi thưởng. Nghe nói không? Thượng cổ di tích sắp phá toái, kinh hồng thánh địa tu sĩ đều đã rút lui, mà lại Thanh Châu một tòa môn phái nhỏ dọn đi rồi một tòa bảo sơn. Cái kia kinh hồng thánh địa chẳng phải là nguyên khí đại thương? Thượng cổ di tích là bọn hắn mở ra, tin tức tiết lộ, một khi chạy tới mấy vạn tên tu sĩ. Đừng nói nữa, ta liền tại bên trong, gặp hơn 10 tên kiếm tu, những kiếm tu này bất đương nhân tử, chỗ đến không có một mảng cỏ, cái gì đều đoạn, đơn giản nghèo đến điên rồi. Chẳng lẽ là đệ tử kiếm tông? Đánh rắm. Chúng ta kiếm tông chỉ có đại sư huynh nhập thế, thượng cổ di tích căn bản không có phái người. Những kiếm tu này đều đến từ Thanh Châu tòa kia môn phái nhỏ, cũng là bọn hắn đem bảo sơn dọn đi rồi. Có chút đồ vật, tên gọi là gì? Càn Nguyên Tông. DS, hôm nay một chương, không cẩn thận mang thai, cho chút thời gian đánh cái thai, xin phép nghỉ một ngày ưa thích nói xong là sư tỷ, làm sao lại thành đạo lữ, kháng quan, phiền phức cho cái ngũ tinh khen ngợi, vạn phần cảm tạ. Chương 78 ta thế nhưng là chính nhân quân tử, chương 78 ta thế nhưng là chính nhân quân tử, bất quá trong chốc lát, những tin tức này ngay tại Diệp Đồng trong đầu nổ vang, hắn trong nháy mắt liền xem rõ ràng hết thảy, không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Sư tôn mang theo những sư đệ kia chạy tới thượng cổ di tích, đem một ngọn núi mang đi. Thổ phỉ A Diệp Đồng lắc đầu, mặc dù những sư đệ kia đều là hắn dạy, nhưng làm chính nhân quân tử, hắn xưa nay không thừa nhận. Bất quá giờ phút này chủng tin tức chính là ngoại phóng, tất cả mọi người có thể nghe nói, cũng có thể tùy thời che đậy lại. Liên tiếp liên quan tới đại thế thiên kiêu sự tích truyền khắp bát phương. Diệp Đồng nghẹn họng nhìn chân chối, có chút choáng đầu hoa mắt, vốn cho rằng thiên kiêu sự tích là một chút thiên kiêu làm ra một ít rộng rãi đại sự. Không nghĩ tới đơn thuần chính là thiên kiêu ở giữa đầu đen rau muống, lẫn nhau tuân ra hắc liệu. Lúc này trong khu vực này tin tức bay lời trời, nếu không có thần thức cường đại, thậm chí đều không thể thấy rõ tin tức truyền lại tốc độ. Diệp Đồng vô ý thức ăn lên dưa, nghe được say xương ngon lành, bên trong hoàn toàn là tất cả nói tất cả, đều là trong một ý nghĩ. Vấn Hư biết thiên mệnh, đây là lại có đạo hữu tiến đến. A, Huyền Thiên đạo hữu. Vấn Hư thương đạo độc tôn, chờ chút, cô sát khí kia kết đan Huyền Thiên, chư vị, buổi sáng tốt lành. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đưa tới mảnh khu vực này không ít người chú ý, bọn hắn dò xét lên Diệp Đồng thân phận, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, cỗ này kinh thiên sát khí, khiếp người sát ý. Mẹ nó, ta tu trà trộn vào tới. Vấn Hư thương đạo độc tôn, Huyền Thiên, ngươi là ta người bên ra. Kết đan Huyền Thiên, không phải. Vấn Hư biết thiên mệnh, để cho ta tới hỏi, không biết Huyền Thiên đạo hữu truyền thừa tại Tiên Tần Đế quốc vị đại năng kia. Vấn Hư thương đạo độc tôn, bây giờ thượng cổ truyền thừa, không nên đều là phế vật sao? Không sai, tu tiên giới trăm vạn năm phát triển, công pháp đều đã gần như hoàn mỹ, những cái được gọi là thượng cổ truyền thừa trăm ngàn chỗ hở, chó đều không học. Diệp Đồng, kết đan Huyền Thiên, tại hạ một kẻ tán tu thôi. Vấn Hư vô pháp vô tiền, thì ra là thế, đúng rồi, Huyền Thiên, ngươi có thể hay không cùng ta gặp một lần? Ta cũng đối sát khí rất có nghiên cứu. Huyền Thiên đạo hữu, người này chấp pháp điện Huyền Giai làm, tốt nhất đừng đi, hắn muốn bắt ngươi. Vấn Hư tiểu, ta cảm thấy Huyền Thiên đạo hữu dưới mặt nạ là một tên ôn hòa nhĩ nhã nam tử, có thể hay không lấy xuống nhìn xem? Kết đan Huyền Thiên, chúng ta chỉ là dân mạng, phiền phức bảo trì một chút khoảng cách, tạ ơn. Dân mạng là ý gì? Giờ phút này, Diệp Đồng nhíu mày, không biết vì sao duyên cớ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngữ khí cùng thần thái, thật giống như một cái tươi sống người đứng ở trước mặt ngươi nói chuyện. Thí dụ như tiểu tiểu, đã từng hắn ngay tại hư cảnh đại thế giới gặp qua người này, bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được là một thiếu nữ. Lại, hắn phát hiện nơi này cùng hư cảnh đại thế giới hoàn toàn khác biệt. Hư cảnh đại thế giới là tuyên bố một chút liên quan tới thiên hành giới vực sự kiện lớn, mà Huyền Cơ Các càng giống là thiên kiêu ở giữa càng là thật hơn tế giao lưu, thăm dò bí cảnh, trao đổi bảo vật, mua sắm linh dược trận pháp, phù lục thiên tài địa bảo tin tức loại hình. tương đương chi không hợp thói thường. Trọng yếu nhất hay là, mỗi một hơi thở ở giữa, đều nắm chắc vạn cái tin tức hiện lên, Diệp Đồng thậm chí không dám đi nghe lén toàn bộ tin tức, sợ mình thức hải bị xung phá. Hắn bất quá là chỉ là trúc cơ kỳ định phong thôi, mà những này kết đăng cảnh, vẫn hư cảnh tu sĩ, cũng là có thể tìm tới đối với mình có lợi tin tức, tất cả đàm luận tất cả, không chút nào thụ tin tức khác ảnh hưởng. Ta đã cưỡi phi thuyền tiến về Thanh Châu, thế tất yếu làm đệ nhất cái nhìn thấy Thanh Huyền Tiên tử dung nhan người. Ngươi cũng xứng. Thập đại tiên môn đều đã phái ra đệ tử, chẳng mấy chốc sẽ đến, không phải ta đã kích ngươi, mà là chân luân không đến ngươi a kết đan rõ ràng tiêu, thật đói. Ta tại hư cảnh đại thế giới bên trên, nghe được có tu sĩ nói, Thanh Huyền Tiên tử tại nàng trong tông môn, được vinh dự Nguyệt Tiên tử. Nguyệt Tiên tử? Ha ha, chỉ là môn phái nhỏ cho tôn hiệu, không bằng chúng ta thảo luận ra. Không sai, Thanh Huyền Tiên tử em hay nhiều. Kết đan rõ ràng tiêu, thật đói. Càn Nguyên Tông, cái gì sừng mọi ngóc ngách đắp rác rưởi tông môn, lấy tôn hiệu cũng là như thế khó nghe. Người ta tốt xấu tại thượng cổ trong di tích dọn đi rồi một tòa bảo sơn, thậm chí không tu sĩ thương vong, hay là chớ có khinh thị. Diệp Đồng thấy thế mặt không biểu tình, tới đi, đều tới đi, trong lòng của hắn đã là làm ra một cái kinh thiên quyết định. Kết đan huyền thiên, không biết các vị, nhưng có biết thiên tiên sinh. Vẫn hư biết thiên mệnh, thiên tiên sinh. Chưa nghe nói qua. Diệp Đồng ánh mắt thâm thúy, hắn sớm đã cáo chi chấp pháp điện, liên quan tới thiên tiên sinh sự tình, nhưng là từ đầu đến cuối không có tin tức. Chỉ sợ là cái tên giả. Hắn tĩnh mịch mà ngồi, xuất ra một cái sách nhỏ, không ngừng ghi chép một ít chuyện, thiên tài địa bảo danh xưng, một chút năng lượng, pháp bảo tác dụng. Dù sao, nơi đây tất cả đều là có bối cảnh thổ hảo, tùy tiện lộ ra một chút tin tức, cũng là Diệp Đồng đã từng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Tiến vào huyễn cư các sau, tầm mắt của hắn lại một lần nữa bị nới lỏng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy tự hào. Hắn chỉ sợ là Càn Nguyên Tông cái thứ nhất tiến vào huyễn cư các đệ tử đi. Đột nhiên, Diệp Đồng cảm nhận được tự thân thần thức trở nên cực kỳ suy yếu, lập tức âm thầm nhíu mày, xem ra huyễn cư các cũng không thể đợi quá lâu. Tu vi hiện tại của hắn thực sự quá nhỏ yếu, vốn còn muốn hiểu rõ liên quan tới Sibiu, Bạch Hởi cùng Tiên Tần sự tình, chỉ sợ từng chiếm được đoạn thời gian. Diệp Đồng hai mắt ngưng lại, đem trên sách nhỏ nội dung vừa cẩn thận nhìn một lần, càng là hiểu rõ rộng rãi tu tiên liên giới, hắn càng là cảm giác được tự thân nhỏ bé. Sau một khắc, tâm thần trở về ngoại giới. Công tử, ngủ được còn dễ chịu. Tố Huyền ôn nhu nói, môi đỏ có chút dương lên, tay ngọc khẽ vuốt Diệp Đồng sợi tóc, nhìn nó lộn xộn trình độ, chỉ sợ Diệp Đồng đã tiến vào hồi lâu. Yêu tinh Diệp Đồng nghiến răng nghiến lợi, hung dữ đứng dậy. Nhanh như chớp liền chạy tiến gian phòng bên trong, bóng lưng chật vật đến cực điểm. Tố Uyển khép cười một tiếng, nhẹ nhàng mấp máy tiên diễm môi dưới, mắt nhìn bị đã có một chút máu ứ động đùi, trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp. Nhưng rất nhanh, nàng thần sắc khẽ biến, ánh mắt toát ra phong tình, vận vị vô song, đủ để mị hoặc chúng sinh, cười mỉm nhìn về phía trước. Chỉ gặp Diệp Đồng thần sắc bình tĩnh bước ra gian phòng, hắn đã ăn vào một viên thanh tâm đan, hư hư thực thực thánh nhân tại thế, tâm không một tia tạp niệm. Gần đây đến nay, hắn đã ăn vào 8 bình thanh tâm đan. Tố Uyển hừ nhẹ một tiếng, sớm muộn muốn đem công tử thanh tâm đan cho vứt bỏ. Đối mặt như vậy mị hoặc giai nhân, Diệp Đồng trong lòng chỉ có bất đắc dĩ, con hổ ly tinh này nói cho cùng cũng là hắn ân nhân cứu mạng. Hắn là người, tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo. Chương 79 mượn dùng kim đan, chương 79 mượn dùng kim đan cũng không lâu lắm, Diệp Đồng ánh mắt trở nên thâm thúy, "Uyển Nhi, ngươi hiểu nhiều lắm, ta hỏi một chút, có biện pháp gì hay không có thể làm cho ta trong vòng 3 ngày kết đan?" Tố Uyển da thịt trắng non như ngọc, lấp loé óng ánh, nàng chính nhìn xem cảnh tuyết có chút xuất thần, lập tức ngoái nhìn nhất Tiếu Bách Mị Sinh. "Công tử đây là có chút nóng lòng sao?" Nàng biết được Diệp Đồng muốn cùng Đạo Nguyên 10 tuyệt đại chiến một chuyện, quả thật có chút gấp. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn bây giờ trúc cơ kỳ đỉnh phong, Đạo Nguyên 10 tuyệt bên trong, cơ hồ tất cả đều là kết đan cảnh. Đến lúc đó, hắn nhưng là muốn một người độc chiến tất cả Đạo Nguyên 10 tuyệt. 3 ngày phá kết đan, chỉ sợ có chút khó. Tố Uyển hơi híp mắt lại, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng là công tử có thể mượn dùng nô gia kim đan. Mượn dùng? Diệp Đồng khó hiểu nói, hắn nhưng từ chưa nghe nói qua kim đan còn có thể mượn dùng. Ân. Tố Uyển khẽ bước cằm, ngữ khí nhu hòa, công tử cho nô gia khí vận để cho ta kim đan khôi phục như lúc ban đầu, tự nhiên cũng có thể mở dùng. Diệp Đồng trầm ngâm một lát, vậy liệu rằng đối với ngươi có hại hao tổn? Chỉ cần công tử mau chóng giải quyết những người kia, nô gia liền không có gì đáng ngại. Tố Uyển cô nương, Diệp Đồng hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng cảm tạ, đột nhiên thần sắc biến đổi, có người đến. Tố Uyển phản ứng nhanh chóng nhất, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng lanh quang, nàng tay ngọc vung lên, đem tự thân khí tức tất cả đều xóa đi, sau đó hóa thành tiểu hồ ly. Sau một khắc, Bách Lý Trường không đến nơi đây. Hắn ánh mắt thiên tĩnh, nho nhã hiền hòa khuôn mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia hiền lành mỉm cười. Diệp sư đệ, ngươi có phải hay không đi cất đoạn? Hắn sát mặt dần dần không kiềm được, hai mắt xích hồng, tiết hầu khàn khàn, vì cái gì không mang tới ta? Ân. Thế nào? Diệp Đồng trong ngực ôm tiểu hồ ly, người sau nheo lại mắt nhỏ, đều không có đi xem Bách Lý Trường không một chút. Nếu không phải Cao Quyết nói cho ta biết, ngươi để hắn đi bán một nhóm lớn vật liệu, ta cũng không biết chuyện này. Bách Lý Trường không nói năng có khí phách đạo, thời gian dần trôi qua, thần sắc hắn trở nên bi phẫn, ta thế nhưng là sư minh của ngươi à? Xét nhà loại sự tình này làm sao không mang theo ta một cái? Diệp Đồng nhất thời tắt tiếng, rót một chén trà, bất đắc dĩ cười cười, Cao Quyết để cho ngươi đến đưa linh thạch. Hắn lúc trước đem liệu ra kiến trúc, tất cả đều giao cho Cao Quyết, những tài liệu kia tất cả đều phi phạm, dù sao, Càn Nguyên Thành chính là không bao giờ thiếu luyện khí sư. Không sai. Bách Lý Trường không giơ lên chén trà một ngụm im lìm bên dưới, trong lòng đông cảm giác giật mình, sư đệ trà nghệ lúc nào trở nên tốt như vậy? Mà lúc này, hắn cũng nhìn thấy tiểu hồ ly, bất quá nhìn thoáng qua liền không có lại đi nhìn, trong tông môn nuôi dưỡng linh thú đệ tử cũng không ít. Nhưng mà, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng nói, sư đệ, ngươi nuôi con hồ yêu này chẳng lẽ là muốn đợi nó hóa hình? Diệp Đồng thần sắc khẽ giật mình, vô ý thức vuốt ve một chút tiểu hồ ly lông tóc, ngữ khí bình tĩnh nói, đối với, chính là như ngươi nghĩ. Lời vừa nói ra, Bách Lý Trường không thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Đồng, có chút đồ vật, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Hắn có chút không thôi buông xuống một viên nhận chữ vật, phiền muộn nói hồ yêu có thể không rẻ, huyết mạch trình độ đầy đủ hóa hình hồ yêu thì càng ít, sư minh ta thật hâm mộ ngươi à. Nghe được lần này ngôn ngữ, tiểu hồ ly mở to mắt, lạnh lùng trà sát một chút Bách Lý Trường không. Sư đệ, ngươi hồ ly này khinh bị ta à? Diệp Đồng mỉm cười, cầm lấy nhận chữ vật, nó đã có một chút linh tính. Có linh thạch thật tốt. Bách Lý Trường không thở dài ngắn xuýt, sau đó một chén lại một chén uống trà. Thần sắc hắn hài lòng, chép miệng tắt lưỡi, sư đệ, xem ra ngươi trà nghệ tiến bộ không ít, chỉ kém ta 3 phần. Diệp Đồng mặt không đỏ, tim không nhảy, vậy khẳng định, ta nhưng là muốn trở thành trà thánh người. Tiểu hồ ly sững sờ, có chút nước mắt, lập tức liếc một cái Diệp Đồng, nó xem như biết, tiên đế miệng hạ bây giờ thật chính là thiếu niên tâm tính. Tốt, chúng ta nói chuyện chính sự. Bách Lý Trường không thần sắc biến đổi, ánh mắt ngưng lại, tiếp qua 3 ngày ngươi liền muốn khiêu chiến nói nguyên 10 tuyệt. Ta có lòng tin, sư minh yên tâm. Diệp Đồng cũng biến thành nghiêm mặt, sư minh khó được quan tâm chính mình một lần, nhất định phải để nó buông xuống lo lắng. Không, ta quan tâm bâng Bách Lý Trường không nhẹ nhàng lắc đầu, chân thành nói, kết quả của ngươi khẳng định sẽ rất thảm, sợ rằng sẽ hài cốt không còn, nếu không đem linh thạch trước thả ta cái này. Sư minh cho ngươi lập mộ chôn quần áo và di vật. Diệp Đồng nghe vậy ngón tay run lên, ngươi mẹ nó chờ ở tại đây ta đây. Hắn mắt nhìn trong tay nhẫn chữ vật, thần thức đảo qua, lập tức hô hấp chỉ trệ, bên trong thình lình có 30.000 mai linh thạch trung phẩm. Chuyển đổi thành linh thạch hạ phẩm chính là 3 triệu mai. Mà cùng linh thạch hạ phẩm không giống với thì là, linh thạch trung phẩm ẩn chứa tinh thuần linh khí tương đương nhiều. Không có tu sĩ sẽ cầm linh thạch trung phẩm đi hối đoái thành linh thạch hạ phẩm. Đối với kiếm gãy, mặt nạ, hai cái này nuốt vàng thú mà nói, rất có ích lợi. Diệp Đồng thu liễm thần sắc, bắt đầu nói sang chuyện khác, sư minh, đạo nguyên 10 tuyệt, rất lợi hại phải không? Nào chỉ là lợi hại. Bách Lý Trường không lắc đầu cười một tiếng, bọn hắn đều là đạo nguyên phong phong chủ tự mình dạy bảo, cùng chúng ta những này bị thả rông kiếm tu cũng không đồng dạng. Nói đi, trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng kiếm cửu châu. Nói tỉ mỉ. Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, nhẹ nhàng hao hao tiểu hồ ly đầu, bổ sung một câu, nhất là cung hoàng. Cung hoàng. Bách Lý Trường không thần sắc trở nên cổ quái, hắn gần nhất trải qua có chút không tốt lắm, không biết từ chỗ nào đắc tội chấp pháp điện, mỗi ngày bị chấp pháp điện tu sĩ tra. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói mà lại cung hoàng phía sau cung nhà, gần nhất cũng bị chấp pháp điện các loại làm khó dễ, sinh ý thảm đạm không gì sánh được, lao thảm. Diệp Đồng nhíu mày, trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười, tâm trung lạc nở hoa rồi đều, hắn biết nguyên nhân a bất quá Bách Lý Trường không hơi trầm ngâm, từ khi cung hoàng tự mình đi một chuyến Càn Nguyên thành chấp pháp điện, liền rốt cuộc không có loại tình huống này, hẳn là hòa giải. Lời vừa nói ra, Diệp Đồng nụ cười trên mặt biến mất không ít. Mà lại ta còn nghe nói Bách Lý Trường không trong mắt mang theo ý cười, ngữ khí cảm khái nói, chấp pháp điện kế tiếp làm khó dễ mục tiêu, là Tàng Kiếm Phong nhị sư minh. Diệp Đồng, chương 80 si bưu chân linh hiện chương 80 si bưu chân linh hiện ngươi có phải hay không chẳng những đem liếu ra tổ phần đối, còn đem liếu ra tịch thu. Cuối cùng báo ra cung hoàng danh tự, cho cao quyết vật liệu hẳn là liếu ra phòng ốc cùng tất cả tài nguyên đi. Bách Lý Trường không nói đi đằng sau, thần sắc nghiêm một chút, chăm chú hỏi, loại chuyện tốt này vì cái gì không mang tới ta? Diệp Đồng khẽ nhíu mày, tông môn nhiệm vụ làm sao mang mà lại chuyện xảy ra có chút nhanh a. Hắn trực tiếp hỏi, sư minh, ngươi nói một chút cung hoàng thực lực. Chỉ một thoáng, Bách Lý Trường không khôi phục thần sắc, khẽ nhấp một cái trà, lạnh nhạt nói, kết đan cảnh đỉnh phong, kém ta 3 phần. Sau đó thì sao? Không có. Nghe vậy, Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, lấy Bách Lý Trường không tìm hiểu tin tức lợi hại trình độ, đúng là đối với cung hoàng tin tức biết đến ít như vậy. Có thể thấy được cung hoàng giấu rốt chi thuật đã là lô hỏa thuần thanh. Đối với chấp pháp điện uy hiếp, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, hắn một cái người cô đơn, đừng nói gia sản, tiền tiết kiệm đều không có, chấp pháp điện lấy cái gì đến chèn ép chính mình. Chẳng biết tại sao, hắn chẳng những không có vẻ may mắn, mà là cảm thấy có chút lòng chua xót. Đều là lão lục ca Diệp Đồng hí hư một tiếng, sau đó mở ra hư cảnh muốn nhìn xem trong tông môn phản ứng, lông mày lập tức có chút nhăn lại. Tông môn đại sự kiện sau 3 ngày, Huyền Thiên khiêu chiến nói nguyên 10 tuyệt. Đạo nguyên a, Huyền Thiên tính là cái dám gì? Hắn cũng xứng. Loại người hạ người thôi, chúng ta Càn Nguyên tông cũng không phải cái gì a miêu a cậu có thể tới. Sát hại ta Càn Nguyên đệ tử, còn dám hạ đạt chiến thư, đơn giản chính là cưỡi tại trên đầu chúng ta đi. Nếu không phải trưởng lão không đồng ý, ta nhất định để Huyền Thiên kẻ này chết không có chỗ chôn. Tiểu kiếm tu, cho ta cười một chút, Đạo Nguyên Phong cũng không được à, cái gì mặt hàng đều có thể khiêu chiến các ngươi, ha ha ha. Tiểu kiếm tu, Đạo Nguyên Phong 10 tuyệt đệ tử, nghe cho kỹ, các ngươi nếu là đánh không lại, nhớ kỹ đến Tàng Kiếm Phong hơn người, Huyền Thiên. Cái gì đổ rác rưởi? Đạo Nguyên à, chỉ cần cung hoàng sư minh xuất thủ, trong nháy mắt Huyền Thiên tặc tử hôi phi yên diệt, các ngươi Tàng Kiếm Phong xem náo nhiệt là được. Ta xách cái đề nghị à, một cái kiến nghị nhỏ, chúng ta nếu không đem Huyền Thiên lừa giết tại trong tông môn. Không được, trưởng lão định không cho phép, hoặc là liền đem một chút bảo vật cấp cho Đạo Nguyên 10 tuyệt đệ tử. T. Biện pháp tốt. Ta có tứ phẩm sát trận, có thể chạm hỏi hư cảnh. Ta có tứ phẩm phụ lục, nhưng khốn hỏi hư cảnh. Ta vô lượng ngọn núi nguyện ý cung cấp tứ phẩm đan dược, số lượng nhiều bao ăn no. Ta hoành luyện phong cái gì cũng không có, nhưng có thể trợ uy. Ta Tàng Kiếm Phong ân cái này đụng bên dưới náo nhiệt Càn Nguyên tông bên trong, tất cả đỉnh núi có nhiều ma sát, Tàng Kiếm Phong cùng Đạo Nguyên Phong càng thêm rất chi, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhưng đối mặt ngoại địch, đều là một lòng hướng ra phía ngoài. Tất cả Càn Nguyên đệ tử tất cả đều ánh mắt lạnh lùng, Huyền Thiên sát hại Càn Nguyên đệ tử, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, còn dám can đảm bái tông, nhất định phải đem nó chém ở Đạo Nguyên Phong. Sư Minh, làm sao xử lý? Diệp Đông sầu mi khổ kiểm, lập tức liền trở thành toàn tông công địch, đổi ai tâm tình cũng không dễ chịu. Bách Lý Trường không nhấp nhẹ nhạt trà, nhìn về phía Diệp Đồng bình tĩnh nói, cáo chi chân tướng, lộ thân phận ra, lại nói ra ngươi chém giết Tô Chỉ nguyên nhân. Không được. Diệp Đồng quả quyết cự tuyệt phương pháp này, nếu là sư tỷ biết hắn chính là Huyền Thiên, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Bách Lý Trường không khẽ nhíu mày, còn nói ra một kế, vậy ngươi có thể có ngũ phẩm trận pháp. Diệp Đồng vẫn như cũ lắc đầu, còn chăm chú ngẫm nghĩ một phen, trừ tám khối cơ bụng, sát thực không có. Hai người này tại Tàng Kiếm Phong bên trên ngươi hỏi ta đáp, các loại kế hoạch phân tích đến đạo lý rõ ràng, có thể xưng ngọa long phượng sổ tại thế, cuối cùng đạt được một cái kết luận, vô luận như thế nào, trước tiên nhận vua. Bảo vật đối với tu sĩ mà nói, tác dụng quá lớn, cái này không phải Huyền Thiên độc chiến đạo nguyên mười tuyệt, rõ ràng là độc chiến Càn Nguyên Tông. Tiểu Hồ Ly mở to hai mắt, thần sắc kinh ngạc, tràn đầy không thể tin, công tử, ngài thật một chút tôn nghiêm đều không cần sao? Kỳ thật Diệp Đồng có chút do dự, hắn có thể không cần mặt, nhưng suy nghĩ không thông suốt. Ngày xưa, cung hoàng một người đạp vào Tàng Kiếm Phong, đã thương hai tên Tàng Kiếm Phong đệ tử. Sau đó, bởi vì tại cống hiến đường môn miệng, hắn cùng Tô Thanh Huyền quan hệ quá thân thiết, cung hoàng liền phái ra đệ tử ở phi thuyền bến đỏ thăm dò hắn. Trọng yếu nhất thì là, cái này chữ tiên hào lớn tiềm cầu, tiểu hoàng mao còn muốn truy cầu sư tỷ, cái này có thể nhịn. Diệp Đồng cắn răng, trong lòng quyết định, sau 3 ngày, chắc chắn cung hoàng hung hăng đánh một trận. Đương nhiên, trong đó còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn đã bỏ ra linh thạch mua sắm phong chỉ nhược bình thuốc nhỏ, nếu là đột nhiên không đánh, đây chẳng phải là mua không trả. Sư đệ, ta liền đi trước. Bách Lý Trường không đã trông thấy Diệp Đồng thần sắc, liền đã biết người sau quyết định. Ân, sư minh đi thong thả. Đúng rồi. Bách Lý Trường không có chút ghé mắt, sắc mặt bình tĩnh nói, ai ở phía cuối con đường thành tiên, câu tiếp theo là cái gì? Ngón tay hắn nhẹ nhàng run rẩy, hôm nay sở dĩ đến Diệp Đồng nơi này, chẳng những là vì đưa linh thạch, vẫn là vì cái này. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, ôm lấy tiểu hồ ly đến bách đá, mâu quang thâm thúy nhìn về phía bầu trời tuyết bay, hắn ngựa khí buồn bã nói, thấy một lần trăm dặm đạo thành không. Còn có thể. Bách Lý Trường không khẽ bước cảm, sau đó quay người ngự kiếm rời đi. Ân. Diệp Đồng lông mày nhíu lại, không nên a, trời cao sư minh tại sao không có phản ứng? Phương Sa ngự kiếm tại thiên khung Bách Lý Trường không, một bộ áo trắng như tuyết, bóng lưng lộ ra mở mịt tuyệt trần, hắn ánh mắt tiên tính lạnh nhạt, từ đầu đến cuối lộ ra một tia ôn nhuận ý cười. Nhưng mà đang lúc Diệp Đồng trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc. Phanh. Bách Lý Trường không đúng là một cái lão đạo, thể nội linh lực tương đương hỗn loạn, dưới chân phi kiếm nổ bắn ra mà ra, hắn lại trực tiếp sa đọa tại trên mặt tuyết, ném ra một cái hố to đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một lần nữa ngự không mà lên. Phanh. Lại rơi xuống trên mặt đất. Lần nữa ngự không. Phanh. Ngự không. Phanh. Liên như vậy, Bách Lý Trường không trên mặt đất ném ra mấy cái hố, nhưng sát mặt lại là kích động và phần, một câu nói kia thật sự là khủng bố, làm hắn tâm thần thất thủ. Hắn có dự cảm, đại hắn tuyên bố tại hư cảnh bên trên sau, nhiệt độ nhất định là vô tiền khoáng hậu. Trời cao sư minh, không hổ là ngươi. Diệp Đồng cảm khái một tiếng, đến chết vẫn sĩ diện, nói chính là Bách Lý Trường không, cũng không biết ở đâu học. Ngao tiểu hồ ly khẽ gọi một tiếng, nó muốn chuẩn bị hóa thành hình người. Diệp Đồng hiểu ngay lập tức, hóa hình đằng sau là không có quần áo, mà tiểu hồ ly ngay tại trong ngực hắn, nếu là hiện tại lập tức hóa hình. Lỗ thai hắn đột nhiên cảm thấy một trận khô nóng, vội vàng đem tiểu hồ ly đặt lên bàn, điên cuồng chạy về trong phòng. Tiểu hồ ly tràn đầy ý cười đôi mắt nhìn xem cái kia đạo chật vật bóng lưng, móng vuốt nhỏ vung lên, một đầu vết nước không gian xuất hiện nơi này, nó chui vào trong đó, biến mất tại đỉnh núi. Trong phòng, Diệp Đồng lấy ra mặt nạ cùng kiếm gãy, thần sắc trịnh trọng một chút, đại chiến đạo nguyên mười tuyệt, có thể hay không ngược gió lật bàn, liền nhìn Sibiu. Hắn có dự cảm, những linh thạch này nếu là bị mặt nạ hấp thu, Sibiu chân linh rất nhanh liền có thể hiện hiện. Kiếm gãy kháng nghị, tương đương khó chịu, dựa vào cái gì cho hết mặt nạ, nó không phục. Diệp Đồng một quyền xuống dưới, mẹ nó liền ngươi nói nhiều, kiếm gãy trong nháy mắt trung thực, không còn dám nhiều bước. Lần sau linh thạch cho thêm ngươi điểm. Diệp Đồng lời vừa nói ra, kiếm gãy lập tức vui mừng, nhưng nó vẫn như cũ hừ nhẹ một tiếng, vẫn còn có chút khó chịu. Theo mặt nạ hấp thu toàn bộ linh thạch, Diệp Đồng đem nó đeo đi lên, tâm thần trở nên hoảng hốt. Lần nữa tiến vào kính nguyệt trong không gian, Diệp Đồng vô ý thức nhìn về phía trước, chỉ một thoáng cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ gặp một đoàn che khuất bầu trời bóng đen, trong đó như ẩn như hiện ra một bóng người. Bạch Khởi cầm trong tay huyết sắc trường thương, thân hình hơi có vẻ hư ảo, thần sắc băng lãnh đến cực điểm, sắc ý vô biên bỗng nhiên bay lên mà lên, hắn vung tay lên, một đạo rộng rãi thương ảnh hiện hiện ở thiên cung. Ngoa tạo. Diệp Đồng thần sắc kinh hãi, đang yên đang lành đánh như thế nào đi lên. Trong bóng đen, một đạo trầm thấp tiếng nói trầm rãi đánh tới, ngươi là Bạch Khởi. Chương 81 Sibiu chiến Bạch Khởi, chương 81 Sibiu chiến Bạch Khởi, nếu như dựa theo trí nhớ kiếp trước, binh chủ, Sibiu. Bây giờ tiên sứ, binh gia người thứ nhất, Bạch Khởi. Diệp Đồng người tê, thì ra hai vị này là đối thủ một mất một còn, bất quá hắn chú ý tới Sibiu chính là võ hoàng cái này tôn hiệu. Giống. Sibiu chân linh dần dần hóa hình, hai tóc mai như kiếm kích, đầu có giữ tận hắc giác, thân cao đạt mấy chục trượng, sáu cánh tay khắc rõ lít nha lít nhít thần văn, khí tức giống như ngập trời biển cả, sóng trùng điệp ngàn tầng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, ánh mắt thẳng tắp xuất tại võ an quân trên thân, vừa mới khôi phục, gia hỏa này liền ra tay với hắn, tâm thần bất ổn chủ quan một chút. Diệp Đồng âm thầm nuốt ngụm nước bọt, con ngươi hơi mở, chậm rãi ngước mắt mà lên, giống như là bị kinh lôi bổ trúng bình thường, cứng ngắc nhìn xem phương xa. Binh chủ, Cửu Lê bộ lạc đứng đầu, thượng cổ ma thần một trong, Viêm Hoàng Tam Tổ một trong, tu tiên giới vị tôn võ hoàng, Sibiu. Tướng quân. Diệp Đồng cấp tốc hoàn hồn, tuyệt đối không thể đánh nhau, chớ có xuất thủ. Nhưng mà, Bạch Khởi thương ảnh đã tới, khắp nơi bát hoang gợn sóng hư không, vô tận cổ nhà cầm vang đổ sụp, đại địa một mảnh hỗn độn, tất cả đều là thương đạo đỉnh cao nhất khí tức, trong nháy mắt đem Sibiu bao phủ. Diệp Đồng con ngươi co rụt lại, điên cuồng chạy trốn, bị thương đạo dư uy chấn đến bốn chỗ tung bay, tình huống dị thường chi thảm. Huyền Thiên, giúp ta chém giết kẻ này. Bạch Khởi đạm mạc mở miệng, hắn sức mạnh chân linh đã không nhiều, năm đó ta hủy diệt 17 tòa từ ca tụng là tiên triều quốc gia thời khắc, Triệu, Sở hai nước thiên tài địa bảo đều bị ta chỗ thu được. Bạch Khởi ý tứ tương đương rõ ràng, chỉ cần ngươi chịu ra tay, những thiên tài địa bảo kia liền là của ngươi. Diệp Đồng thừa nhận, hắn có chút tâm động, đây chính là thời đại thượng cổ hai tòa vô thượng thần triều bảo vật ta. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn về phía Sibiu thời điểm, lập tức dùng mình một cái. Chỉ gặp Sibiu mặt không biểu tình, hai mắt xích hồng nhìn về phía Bạch Khởi, con mẹ nó ngươi còn dám xuất hiện tại lao tử trước mặt. Bạch Khởi, năm đó ngươi tại Cửu U cực địa, cùng ứng long liên thủ, làm ta bị ép binh giải, bây giờ lại còn dám thừa cơ đánh lên ta. Sibiu gầm thét một tiếng, linh khí quấy tứ phương, cùng phong tàn phá bừa bãi bát phương, trong chốc lát sấm sét vang dội, mưa to mưa lớn, trong khi hô hấp dẫn động thiên địa dị tượng. Thượng cổ ma thần chi uy, hiện lộ rõ ràng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thể tu chi đỉnh cao nhất tự phách, nhục thân đã là tu tiên giới đỉnh phong. Này chi vị, võ đạo thứ nhất. Bạch Khởi thần sắc lạnh lùng, ký ức đã khôi phục một bộ phận, ngựa khí không có chút rung động nào, trong thiên hạ đều là tận đất, Cửu U cực địa cũng là. Các ngươi vị kia tự khoe là Cửu U đế quân đức mỏng mà bị tôn, buồn cười đến cực điểm, giới vực quá nhỏ, dung không được hai vị đế giả. Võ An Quân nói đi đằng sau, ánh mắt đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Đồng, sau đó vung vẩy huyết sắc trường thương, mấy ngàn đầu trăm trượng huyết long ngang qua mà ra. Ngươi nói không sai, Cửu U đế quân tôn sư vị, hắn đến rồng còn chưa xứng. Sibiu trầm giọng nói ra, hắn cũng cảm thấy chút Cửu Âm không xứng như vậy tôn vị, lẽ ra phải do chính mình kế thừa. Sau một khắc, hắn ma thần kia chân thân bỗng nhiên tăng gọn, trong nháy mắt liền đã ngàn trượng, trong lúc giơ tay nhấc chân đạn sinh ra vô tận huyết hải, kinh khủng võ đạo hơi thở kiểm chế không gì sánh được. Ầm ầm, võ đạo hơi thở cùng binh ra sát khí ầm vang chạm vào nhau. Một tôn chính là đơn thể thực lực nhất là đỉnh cao nhất võ hoàng Sibiu, một tôn chính là thống soái đại quân quét ngang giới vực Cửu Châu Bạch Khởi. Cả hai bỗng nhiên chém giết cùng một chỗ, Sibiu ma thần chân thân chính là sáu tay, mỗi một quyền đều làm gợn sóng hư không không ngừng, thực lực tương đương chi doan người. Bạch Khởi chân linh tiêu hao quá nhiều, dần dần bắt đầu không được lại, mà lại hắn am hiểu nhất chính là tọa trấn binh ra quân trận. Thương ảnh lướt qua, ngăn cản mỗi một quyền đánh kích. Diệp Đông đứng ở phương xa trầm mặc không nói, không phải hắn không muốn quên can, mà là một khi quên can, hạ tràng hẳn là nguyên địa khai tiệc. Hai vị đại lao đánh nhau, tiểu thái kê run lẩy bẩy. Bất quá hắn cũng hiểu biết một tin tức. Sibiu là Bạch Khởi liên hợp ứng long chỗ chém, còn có Cửu Vũ chi chủ, Cửu Vũ đế quân, Trúc Cửu Âm. Diệp Đông hít sâu một hơi, thống hận tiếp trước ít đọc sách, hắn đối với Trúc Cửu Âm hiểu rõ lác đác không có mấy, chỉ có mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm. Thiên Tiên Thần Thánh A đây là. Hắn khẽ nhíu mày, thực sự không dám tưởng tượng, cùng Thủy Hoàng Đế thân ở một thời đại, lại cùng nhau tự khoe là đế Cửu Vũ chi chủ, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mặt nạ, đến lượt ngươi biểu diễn. Diệp Đông khẽ thở dài một cái, hắn biết mặt nạ còn có một cái tác dụng, đó chính là đem hắn đặc hiệu kéo căng. Phương xa, ma thần chân thân cao tới ngàn trượng, thật sự là quái vật khổng lồ, hùng cứ một phương, tỏa chấn thiên địa, quan sát giống như một hạt điểm đen nhỏ bé Võ An Quân. Bạch Khởi, thực lực của ngươi làm sao yếu như vậy? Sibiu trêu tức cười một tiếng, thật sự là thiên đạo tốt luân hồi, năm đó Bạch Khởi liên hợp ứng long chém hắn, bây giờ có thể tính có thể đại thù đến báo. Mặc dù không biết cái này sợi chân linh như thế nào khôi phục, nhưng hắn sẽ không đi suy nghĩ sâu xa, có thể báo thù liền đã là tốt nhất cơ duyên, suy nghĩ thông suốt, gọi thẳng thoải mái. Cầm trong tay huyết sắc trường thương Bạch Khởi mặt không biểu tình, thân hình càng trở nên hư ảo. Hắn vung khẽ trường thương, đột nhiên đến Sibiu trên không, trường thương đập ầm ầm bên dưới. Sau đó, căn bản không thấy Bạch Khởi tung tích, Sibiu sau cánh tay cũng đã xuất hiện tàn ảnh, khuấy động lên quét sạch thiên địa gió lốc. Kinh biến nổi lên. Trên bầu trời, một thanh to lớn huyết sắc trường thương hiện lộ mà ra, đây là Bạch Khởi nhìn thoáng qua Diệp Đồng kiếm phá càn khôn, thế là liền tự sáng tạo mà ra sát chiêu. Chém giết đạo nhân áo xanh lúc, hắn liền thí nghiệm qua, tương đối tốt dùng, bất quá cùng kiếm phá càn khôn hay là có không ít chênh lệch. To lớn trường thương ngang qua thiên địa, giống như một tòa nguy nga cổ nhà cầm vang đánh tới hướng Sibiu. Đột nhiên một tầng kinh thiên gợn sóng cấp tốc hướng phía bốn phía quét tán, từng vòng gợn sóng đều là ẩn chứa vô tận sát cơ. Phúc. Diệp Đồng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà lên, hắn nhưng là khoảng cách chiến trường ngàn trượng bên ngoài, vẫn là bị dư âm chiến đấu liên lụy đến. Bất quá quan sát hai vị tiên đạo đỉnh cao nhất cường giả đại chiến, dù là hai vị này thực lực mười không còn một, vẫn như cũng là một cơ duyên to lớn. Diệp Đồng nhìn như si như say, Bạch Khởi cùng Sibiu thực lực hôm nay chỉ sợ đều chỉ có hỏi hư cảnh, hắn có thể xem hiểu đạo diệu trong đó. Nếu như song phương đều là động thiên cảnh thực lực, hắn hay là thành thành thật thật làm cái mù loạt tính toán. Phía trên đại địa, nương theo lấy từng đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, xuất hiện vô số to lớn lại thâm hậu cái hố. Trong một chớp mắt, tất cả cái hố đúng là bị lấp bằng, Sibiu cái kia mãnh liệt chiến ý khoái động mà tới, đem phương viên hơn 10 dặm chi địa bỗng nhiên hóa thành đất bằng. Bất ngờ không đề phòng, Bạch Khởi bị cỗ chiến ý này đánh lui mấy trăm trượng, hung hăng nện xuyên một tòa tiếp lấy một tòa không có chút nào sinh cơ núi lớn, cuối cùng rơi xuống đất ném ra một cái hố to. Ha ha ha. Sibiu phát ra một trận cùng tiếu, mạnh mẽ dậm chân, thân thể ngàn trượng đúng là ngự không mà lên, rất nhanh liền tới đến Bạch Khởi trên không thiên cung. Bạch Khởi, cho lão tử chết. Vừa mới nói xong, đại địa lan tràn ra vô số đầu dạng nứt vết nứt, Sibiu bộc phát ra cực kỳ khủng bố võ đạo hơi thở, hung hăng hướng phía Bạch Khởi dẫm đi. Sibiu lúc này trong lòng thoải mái không thôi, mặc dù thực lực của hắn bây giờ cực kỳ bé nhỏ, nhưng Bạch Khởi thực lực càng là chợt hạ xuống, có thể một cước dẫm chết cửu nhân, há không thông khoái. Không chỉ có như vậy, dưới người hắn hiện ra một cái to lớn tức ảnh, giống như một viên ngôi sao loại nhỏ, tản mát ra kiểm chế võ đạo khí tức, như lưu tinh truy thế, đánh thẳng Bạch Khởi mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, kinh biến lại lên. Chương 82 nhất kiếm phá vạn pháp, chương 82 nhất kiếm phá vạn pháp. Trong lúc bất chợt, một đạo rộng rãi bàng bạc vô biên lam mang từ chân trời cuốn tới, lam mang thần hoa sáng chói chói mắt, phản phất hội tụ giữa thiên địa tất cả pháp tắc. Lam mang nối liền trời đất, giống như một đầu cự long hoành không xuất thế. Tứ không tàn phá bừa bãi cuồng phong đống nhiên biến mất, mà là từng luồng lăng lệ sắc bén kiếm ý hướng về Sibiu quần quận mà đi. Đây là thiên địa sát phạt đỉnh cao nhất, kiếm đạo. Tại vô biên lam mang thần hoa chiếu rọi phía dưới, một đạo thân hình thẳng tắp huyền y thanh niên chậm rãi đi tới. Hắn mặt mang mặt nạ vàng kim, hai gò má toát ra như mây mù giống như kéo dài lam mang, tản mát ra một cỗ không giống bình thường khí tức. Đó là vùng thiên địa này chi lực. Kính nguyện không gian, Diệp Đồng làm chủ. Huyền y thanh niên cầm trong tay một thanh bình thường kiếm gãy, ánh mắt bệ nghệ, giống như thiên uy giống như quan sát Sibiu mà đi. Hắn khẽ đẩy kiếm gãy, một kiếm chém tới. Kiếm gây ba kiếm một tròng, nhất kiếm phá vạn pháp. Giờ khắc này, thiên địa vì đó run lên, sợi kiếm khí kia dần dần mở rộng, từ mưa phùn hóa thành ngập trời kiếm hải, trong nháy mắt đem Sibiu bao trùm trong đó. Trên chiến trường, Sibiu chiếm cứ thiên hạ, ngàn trượng chân thân muốn so thiên tể, kiếm khí lam mang xâm nhập thể nội, hắn lông mày cao lại, vừa muốn nâng lên sáu tay, chụp chết cái này mang theo mặt nạ sâu kiến. Nhưng mà, ngàn trượng ma thần thân thể, từ trên xuống dưới, xuất hiện một đầu trực tiếp đường cong, tựa như là bị người một kiếm chém thành hai nửa. Sibiu há to miệng, nâng lên bàn chân kia, cùng sáu tay, lập tức cứng ngắc ở, thân thể bắt đầu không ngừng hiện ra ngàn vạn đầu lam mang hào quang, thùng trăm ngàn lỗ, tràn đầy huyết động. Ầm ầm, hắn ầm vang quỳ xuống thân thể, phát ra một đạo thống khổ gầm nhẹ, lục thân cường hãn hoàn toàn không có khả năng ngăn cản một kiếm này, giống như lưng đeo vạn trượng cổ nhạc, liền ngay cả đầu cũng rất khó nâng lên. Cái kia nửa quỳ dáng người chấn động đại địa, Sibiu mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, một cử động nhỏ cũng không dám, vị kia huyền y thanh niên đã cường đại đến không cách nào chống cự tình trạng, một kiếm liền có thể đưa nó đánh tan. Hắn con ngươi kịch liệt co vào, dù là thực lực không tại, nhục thân của mình cũng có thể so với kiên cố nhất thần thiết, làm sao lại bị một tên kiếm tu dễ như trở bàn tay cho phá bỡ? Thân thể giòn như đồ sứ, kiếm tu nhẹ nhàng một kiếm chém tới, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Hay là một thanh kiếm gãy? Sibiu thật lâu thất thần, trong mắt mang theo khó có thể tin vẻ chấn động. Dù là lúc trước Bạch Khởi điều động mấy ngàn vạn tên binh gia tu sĩ đại quân, cộng đồng tạo thành binh gia đại trận, ứng long ở bên hiệp trợ, đều không thể cho hắn loại này áp bách cảm giác. Huyền y dị thanh niên sừng sững trên vai của hắn, ánh mắt thâm thúy, ngựa khí bình tĩnh. Nếu đã tới, liền thành thành thật thật đợi tại cái này, chớ có chém chém giết giết. Nói đến chỗ này, hắn ngừng nói, chân thành nói, ngươi quá mạnh, kiếm này chém ngươi một nửa thực lực. Mặt nạ vàng kim khẽ run lên, bắt đầu điên cuồng hấp thụ Sibiu quanh thân toát ra võ đạo hơi thở, người sau lập tức giống như khí cầu bình thường điên cuồng thu nhỏ. Diệp Đông nhảy xuống Sibiu bà bay, đến một cái hố bên cạnh, hắn một tay cầm kiếm, một tay duỗi ra, mỉm cười, tướng quân, không có sao chứ? Một sợi ánh sáng nhạt chiếu xạ tại Bạch Khởi nho nhã trên khuôn mặt, hắn chậm rãi mở mắt ra, cầm kiếm từ bộ đi tới, vươn tay huyền y lìa thanh niên, phảng phất cùng trong Tuế Nguyệt Thủy Hoàng Tiên Đế xen lẫn trong cùng một chỗ. Bọn hắn một trước một sau, ngữ khí phảng phất cũng chưa từng phát sinh qua biến hóa, thổi qua mênh mông lịch sử cái kia mở nhạt sắc báo cát. Trong thoáng chốc, võ an quân nhỉ non một tiếng, bệ hạ, thần không ngại. Hậu phương, Sibiu chính giơ cánh tay lên, muốn đánh lén Diệp Đồng, đột nhiên nghe nói đến như vậy một câu, trong chớp mắt sắc mặt bị biến, Bạch Khởi hô bệ hạ. Thủy Hoàng Tiên Đế, hắn đột nhiên thu cánh tay về, gian nan gạt ra một cái dáng tươi cười, thành thành thật thật ngồi dưới đất, lưng trực tiếp, không dám tùy ý lỗ mãng, triệt để trung thực. Một gốc hương sau, một tòa không có đổ sụp đỉnh núi chỗ. Huyền Thiên, cái này lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, ta Sibiu tuyệt đối không có dị tâm, chỉ là nhìn thấy Bạch Khởi, nhất thời có chút kích động. Sibiu nhục thân căng cứng, khẩn trương ghê gớm, nụ cười trên mặt chẳng những không có hiền lành, ngược lại tràn đầy dữ tợn, hắn giờ phút này chính là người bình thường thân, hai tay. Mặc dù Diệp Đồng cáo chi hắn, chính mình cũng không phải là Thủy Hoàng Tiên Đế, tên gọi Huyền Thiên. Nhưng Sibiu không tin, niên đại đó, ai chẳng biết Bạch Khởi chỉ nghe làm cho một người, trung thành một người. Trí nhớ của ngươi cũng không hoàn thiện. Diệp Đồng hiếu kỳ hỏi, chỉ là trong lòng có chút đau lòng, kiếm gây chỉ có thể ra ba kiếm, không nghĩ tới trong đó một kiếm vậy mà dùng tại nơi này. Bất quá hắn cũng không hối hận, Sibiu tính cách quá mức bá đạo, nhất định phải cực kỳ giáo huấn một phen, dạy hắn là người. Sibiu trọng trọng gật đầu, ngữ khí có chút nặng nề, không sai, ta chỉ có Bạch Khởi dẫn một đám người tới giết ta ký ức. Bản tướng giết ngươi, ngươi muốn như nào? Bạch Khởi nhàn nhạt mở miệng, Sibiu chân linh một nửa thực lực đều bị mặt nạ cho đến trên người hắn, bây giờ cũng khôi phục hơn phân nửa chân linh. Sibiu tức giận, giận âm như là quần quần tiên lôi, à, lấy nhiều khi ít tiểu nhân hạ người, ngày sau chớ có bị lao tử tìm được ngươi tổ địa, ta mẹ nó tất lấy roi đánh thi thể ngươi tổ tông. Bạch Khởi khép cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ngôn ngữ ô uế, tức hồn hển hạ người, nếu không phải bản tướng thực lực có mất, tất chu giết ngươi cái này ngang ngược vô nao chi đồ. Bại tướng dưới tay, nếu không phải Huyền Thiên xuất thủ, ngươi ha có thể đứng trước mặt ta? Có thể tại cái này xính miệng lưỡi chi lực, nếu có thiên đạo, cái thứ nhất đánh chết chính là ngươi toàn tộc trên dưới. Ngươi bị ta chỗ chém vướng hồ bản tướng một thân một mình, sao là toàn tộc nói chuyện? Ngươi đó là liên hợp ứng long cùng một chỗ. Ngươi bị ta chỗ chém, chân linh chôn bụi, thi thể đánh vào một chỗ tuyệt địa. Con mẹ nó ngươi lấy nhiều khí ít. Bản tướng chính là người binh gia, nếu không phải thủy hoàng bệ hạ chi lệnh, bản tướng một người cũng có thể chém ngươi. Ngươi cái phế vật, cũng liền chỉ biết là lấy nhiều khí ít. A Bạch khởi mâu quang hơi liễm, nhìn thoáng qua Sibiu, cười nạo một tiếng, ngươi bị ta chỗ chém. Sibiu khẽ giật mình, triệt để không kiềm được, phá đại phòng, chỉ vào Bạch khởi nổi giận mắng, ta ngươi Bạch khởi ngươi cái. À, đạo tâm phá phòng, Âu Nôn Huế ngự hạ người, bản tướng Bạch khởi không cam lòng yếu thế, lấy chém ngươi làm trung tâm, ôn hòa nhã nhặn đáp lại, trong lời nói không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bạch khởi ngươi làm cản. Diệp Đông nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới hai vị này không chỉ có thực lực tuyệt đỉnh, đấu văn cũng tương đương chi lợi hại. Đấu võ đằng sau lại đi đấu văn. Đây chính là cường giả a, hắn nỉ non một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Sibiu mắng rất bẩn, Bạch khởi mắng cảnh đẹp ý vui, học được chính là kiếm được. Mà lúc này, Diệp Đông đối với những cái kia thượng cổ bí ẩn không còn cảm thấy hứng thú, dù sao khoảng cách bây giờ thực sự quá xa, dù là biết được cũng vô dụng. Bất quá hắn đối với Bạch khởi lời nói triệu, sở hai nước bà bối, tương đương cảm thấy hứng thú, nói đều nói rồi, người nghe có phần, không chia cho ta một chút. Qua hồi lâu, Diệp Đông thấy hai người đấu văn đại chiến không có giảm bất chút nào chi thế, ngược lại càng liệt, không khỏi thở dài một hơi, quá mạnh. Thẳng đến Bạch khởi không nhìn Sibiu ngôn ngữ, ghé mắt nhìn về phía Diệp Đông, ngươi rời đi trước nơi đây một hồi. Tốt. Diệp Đông khẽ gật đầu, sau đó ân uy tịch thì, dặn dò một tiếng để bọn hắn đừng đánh nhau, không phải vậy đến lúc đó một người chặt một kiếm. Sibiu trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, một kiếm kia thực sự khủng bố, nhưng hắn có chút không phục, trong lòng vẫn có tức giận, ngươi rõ ràng một kiếm chém ta. Vẫn còn nói cái gì ngươi quá mạnh. Vũ nhục ai đây đây là? Chương 83 giao chỉ thánh nữ Sơ Lâm Phàm Trần chương 83 giao chỉ thánh nữ Sơ Lâm Phàm Trần tâm thần trở về ngoại giới. Diệp Đông nằm tại trên giường, lấy xuống mặt nạ, nhìn qua bên ngoài đã dần tối sát trời, trong lòng đông cảm giác phiền muộn. Chính mình thật có thể đánh thắng được đạo nguyên 10 tuyệt a. Đây chính là đạo nguyên phong mạnh nhất 10 tên kết đan cảnh tu sĩ. Hắn càng nghĩ, tràn trọc, dù sao ngủ không được, nhìn xem hư cảnh bên trên lít nha lít nhít đều nói muốn trước mặt mọi người chém chết huyền tiên tin tức, cuối cùng nhìn ra hai chữ, nhận thua. Không có khả năng. Diệp Đông hừ lạnh một tiếng, hắn là cái thể diện người, lúc này đứng dậy xuống giường, phân phó một tiếng mặt nạ, bên trong nếu là đánh nhau, nhớ kỹ nói cho ta biết. Mặt nạ lạnh cạch một tiếng, biết nó chúa tể kính nguyệt không gian, tự nhiên có thể cảm nhận được bên trong hết thảy. Bóng đêm dần dần sâu, gió hơi lạnh. Diệp Đông từ tàng kiếm phong bên trên ngự kiếm mà lên, cũng cho Bách Lý Trường Không phát đi một đầu tin tức, hắn có chút muốn uống rượu. Tại phía xa Càn Nguyên Thành, Bách Lý Trường Không hơi kinh ngạc, sư đệ chưa bao giờ từng uống rượu, cho dù là một giọt cũng không có. Các ngươi đều trước tản. Bách Lý Trường Không vẫy lui trước người một đám dáng người huyền chuyển nữ tử, cũng để người hầu cầm say tiên nhung đến. Mà hắn lúc này thân ở chi địa, chính là Túy Tiên Lâu. Lâu này địa vị tương đương không tầm thường, có thể ở trên trời đi giới vực các nơi đều có thể nhìn thấy lâu này bóng dáng. Từng có người nói, ngươi tại Túy Tiên Lâu bên trong có thể ăn vào bất luận cái gì kỳ chân dị thú, cho dù là yêu tộc huyết mạch danh sách top 10. Lời vừa nói ra, yêu tộc tức giận, vô số chủng tộc nhao nhao khí thế hùng hổ. Lúc nào chúng ta yêu tộc trở thành các ngươi nhân tộc huyết thực? Một tòa nho nhỏ tiểu lâu khách sạn, dám nói ra bực này trò đùa nói như vậy, ta yêu tộc mặt mũi ở đâu? Ta yêu tộc các tiền bối mặt mũi ở đâu? Yêu tộc phái ra sứ giả muốn đòi một lời giải thích. Nhưng mà Trung Châu chi địa, Túy Tiên Lâu lầu chính, từ đó bước ra một lão giả, khí tức rất là lạnh nhạt, thậm chí tựa như cái phàm nhân. Khi yêu tộc sinh linh gặp được cái này một lão giả sau, các tộc lao tổ khẩn cấp bắt đầu hội nghị, thương luận mấy ngày, cuối cùng làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Mặt mũi này không cần cũng được. Thiên hành giới vực, yêu tộc thế nhỏ, nhân tộc vi tôn, 3000 loại tộc vì đó phụ thuộc. Đây hết thảy đều bởi vì vị kia tiên tần đế quốc, đại tần vô thượng tiên đế, thủy hoàng tiên đế. Mặc dù tiên đế chính là tiên quốc chi chủ tôn xưng cũng không phải là cái gì nghịch thiên cảnh giới, nhưng thủy hoàng chi uy, vang dội cổ kim. Dù là thủy hoàng đã vẫn, dư uy vẫn còn. Thậm chí liền ngay cả yêu tộc một chút phi cầm bộ tộc, cũng bởi vì đại tần đồ đằng chính là huyền điểu, địa vị đột nhiên thăng, tại trong yêu tộc rất có quyền nói chuyện, có thể thấy được luống đốn. Lúc này, Diệp Đông đi tới Túy Tiên Lâu, cũng lên lầu cao nhất, lần đầu tiên liền nhìn thấy dựa vào tại bên cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, cải biến khuôn mặt Bách Lý Trường Không. Sư đệ, ngươi đã đến. Bách Lý Trường Không nhẹ giọng cười nói, hắn có chút đứng dậy, cho Diệp Đông châm lên một chén say tiên nướng. Rượu này không tầm thường đi. Diệp Đông tò mò nhìn thoáng qua, chỉ là hít vào một hơi, liền cảm giác khí huyết phun trào, trong lòng một trận dập dờn. Sư đệ ngươi tốt không dễ dàng nguyện ý cùng ta uống một lần rượu, sư minh ta ha có thể để cho ngươi thất vọng. Bách Lý Trường Không cười nhạt một tiếng, đây là Túy Tiên Lâu chiêu bài, say tiên nướng, 10000 mai linh thạch hạ phẩm một bầu, có khơi thông khí huyết, hoạt lạc kinh mạch hiệu quả, đối với ngươi rất có ích lợi. Ngươi có tiền như vậy? Diệp Đông đột nhiên mở to hai mắt, khá lắm, giá trị 10000 mai linh thạch hạ phẩm, vẫn chỉ là một bầu. Hắn nhìn về phía trên bàn, tổng cộng có 5 ấm, trừ cái đó ra, còn có mỹ vị món ngon đang tản ra thơm ngào ngạt nhiệt khí. Nghe vậy, Bách Lý Trường Không trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, ta không có linh thạch, toàn đã xài hết rồi. Cáo tử. Diệp Đông đứng dậy ôm quyền, lừa ta đâu đây là, hắn trực tiếp quay người rời đi, không có một chút do dự, trong lòng có chút may mắn, còn tốt một ngụm không uống. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Trường Không cười nhạt một tiếng, hài lòng uống một ngụm say tiên nướng, mặt mũi tràn đầy say mê, sau đó chính là nhẹ nhàng một câu, không cần ngươi trả tiền, mời ngươi uống. Diệp Đồng bước chân trì trệ, quay người quay đầu, vẻ mặt tươi cười. Sư huynh ngươi nói gì vậy? Chúng ta thế nhưng là sư huynh đệ, khác cha khác mẹ thân huynh đệ, xin mời không mời nhiều mạo muội a, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một số việc. Vậy ngươi không đi làm chuyện? Chuyện gì có thể so sánh bồi sư huynh ngươi uống rượu trọng yếu? Bách Lý Trường không nhất thời tắt tiếng, nói muốn uống rượu tựa như là ngươi đi, hắn lắc đầu cười cười, sư đệ tính tình là như vậy. Diệp Đồng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt ngưng tụ, nói đi, muốn cho ta làm cái gì? Ta trước nói cho ngươi tốt, ta hiện tại một khối linh thạch cũng không có. Trên trời sẽ không rớt địa bánh, Bách Lý Trường không là thế nào người, trong lòng của hắn dị thường rõ ràng. Còn phải là sư đệ ngươi hiểu ta. Bách Lý Trường không hơi nhíu mày, không hổ là nhận biết 3 năm sư đệ. Hắn nghĩ nghĩ, lời ít mà ý nhiều, đợi chút nữa Giao Chỉ Thánh Nữ sẽ đến nơi này, ngươi nghĩ biện pháp để nàng rời đi. Giao Chỉ Thánh Nữ? Diệp Đồng thần sắc khẽ giật mình, thư cảnh bên trên cái tên này có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, vô ý thức hỏi, nàng đến tột cùng là ai? Bách Lý Trường không ánh mắt có chút nghiêm trọng, Giao Chỉ Thánh Địa đương đại thánh nữ, đời kế tiếp thánh địa chi chủ. Nàng tới này làm cái gì? Diệp Đồng mặc dù hỏi thăm, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án. Muốn gặp Tô sư tỷ. Bách Lý Trường không nói như vậy, lúc đầu ta muốn lấy ngày mai để cho ngươi hỗ trợ, nhưng là đã ngươi tìm ta uống rượu, cách một ngày không bằng xung đột. Sư Minh, ngươi thông thả sao? Diệp Đồng hiếu kỳ hỏi, ý tứ rất rõ ràng, điểm ấy phá sự ngươi cũng quản. Ngồi ở vị trí cao, bất đắc dĩ a. Bách Lý Trường không cái kia thổn thức à, mắt lộ ra một vòng vừa đúng tăng thương, rất có một cỗ thế ngoại cao nhân phong phạm. Cho nên, đợi chút nữa ngươi làm sao trả tiền? Diệp Đồng chăm chú mở miệng, hắn hiện tại chỉ để ý cái này. Bách Lý Trường không manh mối hơi nhíu lại, mắt nhìn một phía, lẹ thấp tiếng nói, truyền âm nói, chúng ta ăn xong liền chạy. Cơm chùa. Diệp Đồng mở to hai mắt, hít một hơi lãnh khí, vô ý thức đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu, còn tốt hắn chưa từng động đũa. Sư đệ. Bách Lý Trường không bất đắc dĩ truyền âm nói, trong tay của ta có một gốc linh dược, vừa rồi chẳng qua là câu nói đùa thôi. Diệp Đồng lần nữa sửng sốt, một lần nữa lộ ra nhìn thấy sư minh bỗng cảm giác nụ cười thân thiết, trở mặt so lật sách nhanh hơn. Nói sớm đi, chỉ là ta trung thực bản phận, Càn Nguyên Thành tốt đẹp lừng dân, vừa mới bị dọa. Ở ta nơi này ngươi cũng đừng có giả bộ. Sư Minh, lời này của ngươi liền không đúng. Diệp Đồng thần sắc nghiêm một chút, đang muốn nghĩa chính từ nghiêm dạo biện một phen, đột nhiên trong mắt giống như là bị cái gì hấp dẫn lấy. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử mái tóc phất phới, dung nhan bị mạng che mặt mông lung ở, khí chất trong sáng như thần nguyện, phảng phất thần nữ sơ lâm phàm, liền đứng tại thang lầu chỗ. Nàng mơ mịt dường như cựu thiên mây mù, váy dài khẽ đung đưa, đem thức tha thân thể phát họa linh lung chập trùng, tương đương chi hiểu điệu, vòng eo tinh tế, tiểu diễm động lòng người. Giao Chỉ Thánh Nữ nhẹ nhàng nâng mắt, thanh âm giống như thanh tuyển giống như thanh thúy dễ nghe, lại như nước chảy ôn nhuận kéo dài. Tránh ứng ra. Đợt, nữ chính sẽ chỉ ưa thích Diệp Đồng, không có ưa thích áo gì lê loại độc này điểm, quyển sách thật tự tuyệt hết thể độc điểm. Sơn Nguyệt chủ ta nghe ngóng khuyên, có ý nghĩ gì cũng có thể nói một chút. Mặt khác, đã chậm một ngày, đáng giận, ta. Đáng tiếc ta không có sơn sám, không phải vậy cách cục mở ra, ở chỗ này chúc thi đại học học sinh thắng ngay từ trận đầu, ủng hộ. Chương 84 Tàng Kiếm Phong Nhị Sư Minh thân phận bại lộ. Chương 84 Tàng Kiếm Phong Nhị Sư Minh thân phận bại lộ. Lúc trước chính là truyền âm, tâm thần không tại trong hiện thực, mà tại lúc này, Diệp Đồng đột nhiên giật mình, nguyên lai chẳng biết lúc nào cả tòa Túy Tiên lâu lập tức yên tĩnh lại. Nơi đây tất cả mọi người ngừng nói chuyện với nhau âm thanh, ánh mắt nhìn về phía thang lầu chỗ, trong lòng có chút hơi lửa nóng. Cùng lúc đó, Giao Chỉ Thánh Nữ sau lưng, tất cả đều đứng bước bốn vị nữ tử, các nàng người mặc các loại váy dài, nhu đề như nước, da trắng nõn nà. Nhưng mà các nàng thấy thế đều là nhất thời thất thần, đáy lòng không khỏi dâng lên tự ti mặc cảm giác. Giao Chỉ Thánh Nữ vẻ đẹp nổi tiếng tu tiên giới, hay là tiên linh dễ người sở hữu. Một hơi gió mát quét mà qua, Giao Chỉ Thánh Nữ bên má hai sợi tóc theo gió nhu hòa quất vào mặt, đúng là bằng thêm mấy phần mê người phong tình. Thật có lỗi. Diệp Đồng mặt lộ ấy nấy, đích thật là hắn cản đường, sau đó liền một lần nữa về tới trên đế. Hắn có chút âm thầm tắt lưỡi, cảm giác đây mới thực sự là tu tiên giả, cùng trước mắt mấy người so sánh, chính mình là cái tán tu chi lưu. Giao Chỉ Thánh Nữ có chút ghé mắt, thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Đồng, lập tức tìm một chỗ thanh lưu chi địa và hạ. Túy Tiên lâu trưởng quỹ lúc này cũng đến đây nên đón, tư thái cung cung kính kính, trên mặt mang định nọt dáng tươi cười, dù sao thánh nữ đến đây, làm Túy Tiên lâu phân lâu, thật sự là bổng tất sinh huy. Sư đệ, làm nàng. Bách Lý Trường không truyền âm nói, bất động thanh sắc ăn một miếng thức ăn, đưa nàng đuổi ra Càn Nguyên địa vực. Nàng chỗ nào đắc tội ngươi? Diệp Đồng mắt lộ ra hiếu kỳ, nghĩ, chần chờ nói, hay là nói, đây là tông môn mệnh lệnh. Tông môn chi lệnh? Bách Lý Trường không sắc mặt thần thần bí, nói xong liền không còn truyền âm, mà là dơ lên một chén rượu, cười nói, đến, sư minh kính ngươi một chén. Sư minh không cần như vậy. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, tông môn chi lệnh vậy liền nói còn nghe được, hắn dơ lên chén trà cùng Bách Lý Trường không va nhau một chén, sau đó một ngụm uống vào. Một chén vào bụng, sắc mặt của hắn dần dần bắt đầu trở nên không thích hợp, một cỗ nhiệt huyết thẳng tuôn ra trong lòng cùng khuôn mặt, con mắt đều có chút đục ngầu, say cướp. Hắn tựa hồ, tiểu lượng cực kém. Bách Lý Trường không mắt nhìn Diệp Đồng, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, lại đến một chén. Tốt, Diệp Đồng khẽ nhíu mày, hắn giống như có chút không thắng tự lực, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Say tiên ngưỡng tương đương say lòng người, dù là hắn là trúc cơ kỳ đỉnh phong, vẫn như cũ có mông lung men say, theo một chén tiếp lấy một chén vào bụng, hai mắt càng đục ngầu. Cỗ này men say, tựa hồ liền ngay cả linh lực cũng bức không ra. Nơi đây xa hoa chiến trận cũng dẫn tới nơi xa tu sĩ ghé mắt, thầm mắng một tiếng chó nhà giàu, chúng ta tu sĩ, lẽ ra không màng lợi danh, định rõ chí hướng, há có thể như vậy phong túng, cùng tu hành bối đạo tương chỉ. Bất quá bọn hắn ngược lại là trong lúc vô thanh vô tức ngửi nhẹ mấy lần, mùi rượu này sâu xa say lòng người, con mắt cũng không khỏi híp lại, chơi miễn phí cũng là coi như không tệ. Giao Chỉ thánh nữ ánh mắt rất là bình tĩnh, mái tóc không gió gợn sóng, tiêm tú cổ tuyết trắng mà mềm nhẵn, tương đương động lòng người. Sau lưng nàng bốn vị nữ tử, tất cả đều như ẩn như hiện tản mát ra mở mịt khí chất, phân biệt tọa lạc bốn chỗ vị trí, giống như là chúng tinh cùng nguyệt đem Giao Chỉ thánh nữ vây quanh ở trung tâm. Thánh nữ, nguyên lai cái này Càn Nguyên địa vực cũng không có trong tưởng tượng như vậy cũ nát. Đúng nha, trên đường đi chứng kiến hết thảy, có thể thấy được Càn Nguyên tông có chút không đơn giản, chỉ sợ lại là một tòa ẩn nút chi đạo tu luyện đến lô hỏa thuần thành tông môn. Không nghĩ tới Thanh Châu chi địa, lại còn có như thế phồn hoa tiên đạo thị thế, là ta cô lậu quả văn. Mấy tên nữ tử tiếng nói thanh thúy êm tai, Giao Chỉ thánh nữ tĩnh mịch lắng nghe, xuất trần tuyệt thế, không nhiễm trần tục khí tức, đẹp đến nỗi người ngả thở. Giao Chỉ thánh địa, tòa trấn Thanh Châu, uy trấn bạc cổ. Cùng Kinh Hồng thánh địa, Phù Diêu thánh địa, Lang Vân thánh địa, nổi danh chính là thiên hành giới vực tứ đại thánh địa một trong. Mà nó môn hạ đệ tử, quy củ sâm nghiêm, cơ bản không có đệ tử đi gặp khó xử đất nghèo tiểu tu sĩ. Khi nhục nhỏ yếu mà thu được khoái cảm, phàm là bối cảnh cao thâm điểm tu sĩ, cũng sẽ không làm ra loại này không thú vị sự tình. Chớ nói chi là giới vực Cửu Châu chi địa, đều có thế gian tồn tại, tại phàm trần lịch luyện, mặc kệ là tâm tính hay là đạo tâm đều sẽ thành thục rất nhiều. Dù sao bây giờ thế nhưng là hòa bình thịnh thế, các tộc đều là muốn thăng hoa tu tiên giới, ai đùa với người mạnh được yếu thua bộ kia. Giao Chỉ thánh nữ càng là như vậy, tâm tính sớm đã đến một cái tương đương kinh khủng cấp độ, chỉ có lòng cầu đạo, muốn đạp cái kia tiên độ trưởng sinh đại đạo. Nếu như không phải Tô Thanh Huyền nguyên nhân, nàng là tuyệt không có khả năng rời đi Thanh Châu, đến linh khí này tương đối mỏng manh Thanh Châu. Nhìn trung tu tiên giới, những cái kia lòng cao hơn trời, đạo tâm kiên cố thiên kiêu chí lưu, đều là minh bạch một cái đạo lý. Những cái kia ngạo mạn vô lễ trêu tức nói như vậy, dưới mắt xem ra bất quá là qua lại mây khói, nhưng đợi ngày sau tu vi có thành tựu, liền sẽ biết rõ chính mình lúc trước tâm trí là bực nào nó nớt. Núi cao còn có núi cao hơn, tiên giả, coi chừng nghi ngờ đỉnh phong ý chí, há có thể chỉ thỏa mãn với chân núi chi cảnh. Như vậy tâm tính, chẳng lẽ không phải cùng người tầm thường không khác? Bây giờ đại thế thiên kiêu tâm tính đều là tương đương của bố. Tâm tính kém chút, đã sớm chết, coi như không chết, cũng không tới phiên thiên kiêu cái danh hiệu này. Giao Chỉ thánh nữ đến ta Càn Nguyên thành, không biết cần làm chuyện gì, chẳng lẽ là muốn nhìn Huyền Thiên khiêu chiến nói nguyên mười tuyệt? Cái này sao có thể, Huyền Thiên chỉ là một kẻ tán tu, hắn có chút không xứng. Đám người nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai, không chớp mắt nhìn về phía tòa kia thanh nhã lầu cát. Thư cảnh bên trên, liên quan tới Giao Chỉ thánh nữ tin tức thực sự quá nhiều, chớ nói chi là nàng đến đây Thanh Châu, không có dấu giếm một tia hành tung, huyên náo xôn xao. Giao Chỉ thánh nữ bị lụa mỏng mông lung ở tuyệt sắc dung nhan, nhưng mà càng là thấy không rõ chân dung, nhưng lại làm kẻ khác càng hướng tới, muốn thấy phương nhan. Túy Tiên lâu tu sĩ dần dần nhiều hơn, không chỉ có Càn Nguyên đệ tử, còn có không ít tán tu, thậm chí còn có mấy tên phàm nhân. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Trường không nói khẽ ra một câu, ngươi có phải hay không không dám cùng Giao Chỉ thánh nữ nói chuyện? Một bên, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, mùi rượu quanh quẩn toàn thân Diệp Đồng đột nhiên mở to hai mắt, hắn đột nhiên đứng dậy, làm sao không dám? Ta sợ vai. Đúng vậy a, dù sao ngươi thế nhưng là Tàng Kiếm Phong nhị sư mình. Bách Lý Trường không mở miệng yếu đất đạo, khóe miệng có chút dương lên. Diệp Đồng nghe vậy sững sờ, có điểm gì là lạ, hắn rủi rủi con mắt, nghĩ, không nghĩ rõ ràng, thế là tiếp lấy nằm thẳng, tiếp tục uống say tiến nướng. Giờ phút này, hắn hiển nhiên một cái kẻ say rượu, men say vẩn quanh trong lòng, đầu đều có chút hôn mê, trở nên tương đương mơ hồ. Nhưng mà, Túy Tiên lâu đột nhiên lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Có mấy tên tu sĩ ánh mắt ngưng tụ, Tàng Kiếm Phong nhị sư minh thật là làm cho chúng ta dễ tìm a. Cũng có mấy tên quanh thân mang theo hạo nhiên chính khí tu sĩ ngón tay run lên, bất động thanh sắc lặng yên rời đi. Còn có một tên hư hư thực thực là tán tu nam tử trợn mắt tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, phất tay áo rời đi. Liền ngay cả Giao Chỉ thánh nữ cũng không nhịn được đem ánh mắt bắn ra đi qua, đôi mắt nhẹ gợn, Tàng Kiếm Phong nhị sư huynh. Theo nàng biết, Tàng Kiếm Phong phong chủ đã từng đánh bại Mây Xanh kiếm tiên. Chương 85 Diệp Đồng đại chiến chấp pháp điện, chương 85 Diệp Đồng đại chiến chấp pháp điện. Diệp Đồng đối với đây hết thảy không biết chút nào, túy mộng sinh tử, phong hoa tuyết nguyệt, hắn có chút say mê loại cảm giác này. Thân thể phiêu phiêu dục tiền, tạp niệm đều ném đi, cái kia cỗ say cảm giác trải rộng toàn thân, tương đương tuyệt vời. Theo thời gian từng giờ từng phút mất đi, trên bàn say tiên nhượng đã uống sạch, Diệp Đồng khẽ nhíu mày, không hiểu khó chịu, vung tay lên, lại đến một bầu, không, 10 ấm. Bách Lý Trường không nghẹn họng nhìn chân chối, thì ra không cần ngươi giao linh thạch, giống như này hảo phóng đúng không? Hán đội vàng vẫy lui đến đây người hầu, có thể hay không trong mấy ngày kế tiếp tiếp tục tiêu xái, liền dựa vào gốc linh dược này, đây là hắn sau cùng tài phú. Sư Minh, ngươi đây là ý gì? Diệp Đồng có chút thất thanh nói, vậy mà không để cho hắn uống, lại đến 10 ấm, ta giao tiếng nói im bặt mà dừng. Hắn ánh mắt thanh minh một cái trước mắt, lập tức dùng mình một cái, chính mình đây là thế nào, đột nhiên tung bay thành dạng này. Diệp Đồng đống nhiên hành quân lặng lẽ xuống dưới, không còn dám kêu to, rượu tuy tốt, nhưng không cần thiết mê rượu, ngươi nhìn, cái này suýt nữa linh thạch khó giữ được. Bách Lý Trường không bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng phía trung quanh ôm quyền nói, Tàng Kiếm Phong nhị sư minh là như vậy, hắn chỉ cần hô một tiếng đưa rượu lên liền có thể, nhưng là ta muốn cân nhắc cũng rất nhiều. Người trung quanh một trận thổ thức, thực sự không nghĩ tới Tàng Kiếm Phong nhị sư minh đúng là loại người này, quả nhiên là ra vẻ đạo mạo hạng người. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Bách Lý Trường Không, trong mắt có chút không hiểu, Tàng Kiếm Phong nhị sư minh tại sao lại hô người này sư minh. Bách Lý Trường Không trong lòng giật mình, bại lộ, nhưng hắn vẫn sắc mặt nho nhã nhẹ nhõm, một bộ chỉ là bối phận cao chút bộ dáng. Hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ, hơi nhíu cau mày, làm sao còn chưa tới, đợi chút nữa giao chỉ thánh nữ đều phải rời. Chân trời, một vầng minh nguyệt từ từ bay lên, mang đến sao dày đặc sáng lạn bầu trời đêm. Tiên tính dưới bóng đêm, Càn Nguyên Thành bên trong quần quần sóng ngầm, lần lượt từng bóng người thẳng đến Túy Tiên lâu mà đi, bọn hắn đằng đằng sát khí, mắt lộ ra kinh thiên hung quang. Túy Tiên lâu bên trong, giao chỉ thánh nữ đại mỹ có chút nhăn lại, Càn Nguyên Tông hẳn là muốn lừa giết chính mình. Không chỉ có như vậy, nàng bên cạnh bốn tên nữ tử lập tức đứng dậy, ánh mắt cảnh giác, thần thức ti không chút nào giảm đạo lý lướt qua Túy Tiên lâu. Nguy hiểm đã tới, như lại không lộ ra răng nanh, chấn nhiếp nơi đây người, đó chính là đồ đần. Sau một lát, rất nhanh liền có ba đợt nhân mã đem Túy Tiên lâu vây chật như nêm tối, bọn hắn có Đạo Nguyên Phong đệ tử, cũng có chấp pháp điện tu sĩ, càng có Tô gia đệ tử. Đạo Nguyên Phong đệ tử nghiến răng nghiến lợi, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Chấp pháp điện càng là Liễu Hoài đích thân tới, một thân hỏi hư cảnh tu vi không chút nào làm che giấu, hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, đi theo phía sau một nữ tử chính là Liễu Cầm. Tô gia đệ tử phía trước nhất, chính là một tên mang theo một đám nhỏ sợi râu nam tử, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, Tô Thanh Huyền sớm đã nói ra, bảo dược cho Diệp Đồng. Rõ ràng là thuộc về Tô gia bảo dược, Tô Thanh Huyền đúng là cho một cái không chút nào muốn làm ngoại nhân. Trong bất tri bất giác, dù là Diệp Đồng cũng chưa từng biết được, nguyên lai hắn đã có nhiều như vậy cựu địch. Túy Tiên lâu trưởng quỹ đã là khóc không ra nước mắt, nếu như tại nơi khác, tuyệt không có người dám ở chỗ này náo sự, Túy Tiên lâu hy vọng cũng không nhỏ, có thể đây là Càn Nguyên Thành, căn bản không còn được. Bên cửa sổ, Bách Lý Trường không lộ ra một vòng cười nhạt, đánh đi, đánh náo nhất chút, tốt nhất đem giao chỉ thánh nữ cũng bao trùm trong đó. Hắn chậm rãi đứng dậy, đứng chắc tay, quan sát dưới lầu đám người, các ngươi tiểu bối, muốn làm gì? Làm càn. Liêu Hải khẽ quát một tiếng, khí tức dị thường mãnh liệt, cái này Diệp Đồng xét ta toàn tộc, cướp đoạt tất cả tài nguyên, càng là liên hợp Huyền Thiên đem Liễu gia ta tổ địa đào lên, ngươi nói ta muốn thế nào? Hắn mặc dù không biết Diệp Đồng đến tuột cùng có hay không cùng một chỗ cùng Huyền Thiên đào mộ phần, nhưng cái mũ này một khối đeo lên, chuẩn không sai. Diệp Đồng là cao quý tàng kiếm phong nhị sư mình, dám muốn cùng ta Đạo Nguyên Phong đại sư tỷ kết làm đạo lữ, trước mặt mọi người biểu đạt thái mộ, đây quả thực là cưỡi tại chúng ta Đạo Nguyên Phong trên cổ đi. Diệp Đồng tư tàng ta Tô ra một gốc bảo dược, quả thật cướp gà trộm chó hàng người. Một đám tu sĩ nhao nhao mở miệng, đem Diệp Đồng nói tội lỗi chồng chất, tội ác cùng cực, hết đường chối cãi, thật giống như cái gì tuyệt thế hung nhân bình thường. Bách Lý Trường không sắc mặt ẩn ẩn có chút mất tự nhiên, sự tình giống như có chút vượt qua hắn nắm giữ, người tới tựa hồ hơi nhiều a, Liễu Hoài chính là hỏi hư cảnh, người Tô ra mạnh nhất cũng là nửa bước hỏi hư cảnh, Đạo Nguyên Phong đến đây đệ tử tất cả đều kết đăng cảnh. Diệp Đồng hay là chó mặt, thậm chí hướng ra ngoài vừa đánh cái bắt chuyện, các ngươi khỏe à, đêm hôm khuya khoắt đây là muốn làm gì? Ngoa tạo, nhịn không được, đánh chết hắn. Mẹ nhà hắn xúc sinh a. Trả lại bảo dược, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đến ta chấp pháp điện một chuyến, Liêu gia nhất sự còn có chút địa phương cần người hiệp trợ điều tra. Càn Nguyên Thành bên trong, không đồng ý chết giết. Bách Lý Trường không ánh mắt ngưng tụ, sau đó lời nói chuyển hướng, nhưng là có thể chỉ dựa vào nhục thân một trận chiến. Không phải liền là nhục thân sao? Đánh chết hắn. Một tên Đạo Nguyên Phong đệ tử gầm thét một tiếng, khí thế hùng hổ, bất quá bọn hắn bước chân lại là chưa từng động tới. Không chỉ có là hắn, còn lại hơn 10 tên muốn thảo phạt Diệp Đồng Đạo Nguyên Phong đệ tử, ngoài miệng kêu so với ai khác đều muốn khởi tình, một bộ sau một khắc liền muốn đánh đi qua dáng vẻ, nhưng bước chân đều là bất động. Đạo Nguyên Phong đệ tử chỉ am hiểu thuật pháp chi đạo, ngươi nếu để bọn hắn bằng vào nhục thân chiến đấu, quả thực có chút khó khăn người. Diệp Đồng lấn phụ thân ta, nhục ta gia tộc, đào ta mộ tổ, xét ta toàn tộc, Liễu Hoài ánh mắt thâm thúy, cầm thật chặt nắm đấm, thù này nếu không báo, ta Liễu Hoài còn có cái gì mặt mũi còn sót tại thế? Đại nhân, đại nhân. Một đám chấp pháp điện tu sĩ tốc nhiên nhi lập, đại nhân có được như thế đại thủ, bọn hắn làm thuộc hạ, há có thể không giúp đỡ? Mà lại có nguyên do này, đi làm đường phố đánh người. Hợp lý sao? Quá hợp lý. Liễu Cầm gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt chỉ có Diệp Đồng, mặc dù người sau cải biến dung mạo, nhưng này cố khí chất phỉ khí mười phần, để cho người ta một chút liền có thể xem thấu. Sư đệ, giao cho ngươi, sư minh đi trước giao linh thạch. Túy Tiên lâu bên trên, Bách Lý Trường không nhẹ nhàng vỗ Diệp Đồng bả vai, sau đó đứng lên rời đi, không có một chút do dự. Lúc này cả tòa Túy Tiên lâu đều bị vây quanh đứng lên, cho dù là ban đêm, tu sĩ vẫn như cũng nhiều vô số kể, trong đó xem náo nhiệt chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Hư cảnh bên trên đã có đổ ước thiết lập, tuyệt đại đa số là nhìn Diệp Đồng có thể chống bao lâu. Một cái tên là Yên Lặng Vô Danh càng là trắng trợn tuyên truyền, gặp qua đi ngang qua đường bỏ qua, Diệp Đồng đại chiến chấp pháp điện, mua định rời tay a. Tàng Kiếm Phong không ít đệ tử cũng nhìn thấy một màn như thế, ánh mắt lạnh lẽo, chán sống rồi đây là. Dám bên đường của lẩu ta Tàng Kiếm Phong nhị sư mình. Bọn hắn đang muốn tiến đến chợ Diệp Đồng, nhưng lại đều nhận được một đầu truyền âm, đó là Bách Lý Trường không tiếng nói, ai cũng không thể đi rút. Cổ quái là, tông môn cao tầng đối với cái này không nghe thấy không để ý, thậm chí không có phái ra một tên trưởng lao đến đây, tựa như là hoàn toàn chấp nhận việc này. Túy Tiên lâu bên trong, Diệp Đồng hoảng hốt một chút, khôi phục thanh minh, đây là Bách Lý Trường không giúp hắn bước ra men say. Hắn đầu tiên là nao nao, hai mắt có chút mê mang, ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cả người dần dần trở nên cương cứng. Đây là tại lập đoàn. Chương 86A, liền cái này. Chương 86A, liền cái này. Liêu Hoài người ngoan thoại không nhiều, mạnh mẽ dậm chân, phóng tới Diệp Đồng, khí huyết phun trào dị thường kịch liệt, đấm ra một quyền, đánh tới hướng người sau gương mặt. Trong một chớp mắt, Diệp Đồng lấy lại tinh thần, cấp tốc tránh đi, kính nguyệt trong không gian hắn sớm đã trải qua đầu chỉ bắt chiến, nhưng ở trước mắt bao người, không dám tùy ý sử dụng chiến trường chém giết chi thuật. Lấy nhiều khi ít có đúng không? Diệp Đồng hoạt động một chút gân cốt, nếu như liều tu vi, hắn khả năng một kích liền sẽ bị vành thành một mịn, nhưng là nhục thân chi lực liền không nhất định. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nơi đây tất cả mọi người nhục thân đều bị áp chế lại. Bách Lý Trường không sừng sững tại tầng mây, trong tay nắm giữ một đạo trận bàn, bao phủ Túy Tiên lâu ở bên trong phương viên 100 mét chi địa, đem tất cả tu sĩ tất cả đều áp chế đến chỉ có kết đan cảnh nhục thân. Bất quá vẫn là có ít người không có chịu ảnh hưởng, đó chính là Giao Chỉ Thánh Nữ một đoàn người, các nàng có chút kinh ngạc, Thanh Châu tu sĩ võ đức như vậy rồi sao à? Diệp Đồng, trả lại ta tô già cây thuốc quý kia. Một tên nam tử trầm giọng mở miệng nói, ngươi như trả lại, ta hiện tại lập tức dẫn người rời đi. Ân. Diệp Đồng có chút ghé mắt, khẽ cười nói, ta có thể hiểu thành, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tự nhiên không dám nam tử ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ là không nghĩ tới Tàng Kiếm Phong nhị sư minh cũng là tiểu nhân hạng người. Hắn chỉnh trọng ôm quyền, ngữ khí mang theo một tia cảm thán, vậy liền xin lỗi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bao quát hắn ở bên trong tất cả tô gia tử đệ đều là hướng phía Diệp Đồng phóng đi, bọn hắn tô gia bạn không muốn tham dự chuyện này, bất đắc dĩ liêu hoài cho nhiều lắm. Tha thứ ta nói thẳng. Diệp Đồng mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh lại chăm chú, khách khí mà tương đương có lễ phép, các vị đang ngồi đều là ngu xuẩn. Tất cả mọi người động tác trì trệ, sau đó chính là một cơn lửa giận xông lên đầu, sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng thôi. Trung quanh người đứng xem tất cả đều hít một hơi lãnh khí, dũng sĩ a đây là, hữu tâm tốt người không dám nhìn Diệp Đồng thảm trạng, thậm chí đều nhắm mắt lại. Mà giờ khắc này, chấp pháp điện tu sĩ, bao quát tô gia tử đệ, đều là cùng Diệp Đồng chiến đấu cùng một chỗ. Túy Tiên lâu vô số chân quý hi hữu đồ dùng trong nhà lập tức bị đánh thành một mịn, Diệp Đồng dáng người nhẹ nhàng, giống như du long xuyên thẳng qua trong đám người. Đừng nhìn đối phương nhiều người, trên thực tế cũng liền mấy người có thể cùng hắn tiếp xúc. Liêu Hoài, Diệp Đồng thân hình một nhấp nháy, đến Liêu Hoài sau lưng, lộ ra một cái tràn đầy nụ cười hiền hòa. Các ngươi liễu ra tài sản, khoan hãy nói, thật nhiều. Siêu. Một tràng tiếng xe gió vang lên, Diệp Đồng đấm ra một quyền, theo bản năng thẳng đến yếu hại, đây là đang kính nguyệt trong không gian phản xạ có điều kiện, cơ bắp đã là có chiến đấu ký ức. Liêu Hoài lưng phát lạnh, may mắn hắn chính là hỏi hư cảnh tu sĩ, đối với thân thể nắm giữ không phải người bình thường có thể so đo, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Trong mắt của hắn mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn, vừa rồi một quyền kia nếu như không tránh, hạ trang nhất định là đại tàn, kẻ này tâm tính quả thật tác động. Ca. Trong lúc bất chợt, chỉ gặp Diệp Đồng tránh đi nam tử đang ngang, đánh thẳng Liễu Cầm mà đi, tay phải vươn ra mở ra, nhấc lên một cỗ kình phong, làm trạng liền muốn phiến người sau một bàn tay. Liễu Hải thấy thế đột nhiên đạp vào tiền đến, đang muốn hỗ trợ, đột nhiên con ngươi kịch liệt co rụt lại, cùng phong đánh tới, cao đến khuôn mặt tẩn ẩn làm đau. Đùng. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Liễu Hải trên mặt xuất hiện một cái vết hồng dấu bàn tay. Cái này gọi minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, nắm chặt lại quyền, cực kỳ chân thành nói, hỏi hư cảnh tu sĩ mặt, đánh nhau chính là không giống mới. Diệp Đồng, ngươi muốn chết. Liêu Hoài trợn mắt trừng trừng, tâm tính tu dưỡng như hắn, cũng không khỏi cảm thấy cực độ lửa giận, nếu không phải nơi đây chính là Càn Nguyên Thành, nhất định phải để Diệp Đồng đi dưới nền đất gặp tổ tông. Trung quanh người đứng xem tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy không thể tin, đường đường hỏi hư cảnh tu sĩ, lại bị trước mặt mọi người quạt một bạt hai. Bọn hắn lặng lẽ xuất ra lưu ảnh thạch, như vậy hiếm thấy một màn, nhất định phải cực kỳ cất giữ một phen. Kỳ thật sớm đã có người thông minh lấy ra lưu ảnh thạch, bọn hắn muốn định ghi chép Tàng Kiếm Phong nhị sư minh bị đánh tơi bời chẳng cảnh, không ngờ rằng bị đánh đúng là chấp pháp điện huyền giai làm. Đạo Nguyên Phong đệ tử vui nở hoa rồi đều, ai cùng ngươi cùng nhau khi phụ người trong nhà. Diễn với tôi, cái này chấp pháp điện cùng tô ra thật đúng là tin. Hôm nay chuyến này đến đúng rồi. Không hưởng công đời này, không hưởng công đời này. Không hổ là Càn Nguyên đệ tử, kinh nghiệm thực chiến vậy mà như thế phong phú. Đúng vậy à, nhìn hắn đánh người tư thế, tất cả đều là chạy giết người đi, so hành luyện phong những cái kia mãng phu còn muốn tàn bạo. Túy Tiên lâu bên trong, lúc này mảnh gỗ vụ tung bay, khắp nơi đều là bị đánh nát đồ dùng trong nhà, một mảnh hỗn độn, đã không còn hình dáng. Nhưng mà Túy Tiên lâu trưởng quỹ sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh, dù sao Càn Nguyên tông từ trước đến nay phân rõ phải trái, khẳng định sẽ bồi, còn có mặt khác từng cái phương diện tổn thất. Nếu như Diệp Đồng biết, đánh thua liền muốn bồi thường tiền, còn muốn làm ra bồi thường, sợ rằng sẽ một giây sau liền sẽ nổi điên. Chờ chút, Tô gia tên nam tử kia đột nhiên kinh hãi hô, ta là Tô Thanh Huyền nhị thúc, ta vẫn là ngươi thất lạc nhiều năm cha ruột. Diệp Đồng cười lạnh một tiếng, nói chưa dứt lời, nói chuyện động tác càng tàn bạo, hắn một cước đá ra, trong nháy mắt liền đem nam tử đá ra mấy mét xa. Sau một khắc, hắn cất bước tiến lên, cũng mặc kệ mới là không phải chiếm sư tỷ tiện nghi, đi lên chính là một bàn tay đánh vào mặt nam tử bên trên, răng đều bị đánh rơi mấy quả. Bách Lý Trường không trận pháp, tăng cường lực lượng của hắn. Trừ Diệp Đồng, cùng Giao Chỉ Thánh Nữ, không người có thể biết. Dám can đảm. Mấy tên tô gia tử đệ bật lên, đang muốn xuất thủ, đột nhiên thấy hoa mắt, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy Diệp Đồng tàn ảnh, đột nhiên liền bị đá ra mấy mét, phun ra một búng máu. Đông. Đúng lúc này, một đạo như kinh lôi nổ vang giống như thanh âm vang vọng mà đến. Diệp Đồng bước chân đạp nhẹ, Lưu Vân bước thân pháp phiêu dần, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Mà hắn vừa rồi chỗ đứng chi địa, bị một ngụm chuông lớn hung hăng đập trúng, đại địa giận nước, vết nước lan tràn bốn phương tám hướng. Người xuất thủ chính là Liễu Hoài, chiếc chuông lớn kia chính là một kiện linh khí, hắn mặc dù không có khả năng vận dụng linh lực, nhưng dùng để đệm người cũng là coi như không tệ. Diệp Đồng ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn chính xác không nói không để cho sử dụng ngoại vật, trên mặt hắn hiện ra mỉm cười, đã ngươi dám ở trước mặt ta sử dụng pháp bảo, vậy liền đừng có trách ta. Đây chính là trung phẩm linh khí, ngươi còn có thể đánh nát phải không? Liêu Cầm ngữ khí bình tĩnh, nàng hơi trầm ngâm một chút, ngữ khí tận lực mang theo một vòng cười nhạo, ngươi để cho ta đánh một bàn tay, ta để đại ca tha cho ngươi một cái mạng. ở trước mặt ta giả trang cái gì? Diệp Đồng khẽ lắc đầu, hai chỉ sát nhập, một sợi hàn mang quấn quanh trên đó, nếu Liêu Hoài dám lợi dụng sơ hở, vậy liền chớn nên trách hắn. Hắn cũng chui. Trong mấy mắt, hắn lách qua mấy tên chấp pháp điện tu sĩ, đánh thẳng Liêu Hoài mà đi, người sau ánh mắt ngưng tụ, trong tay chuông lớn cùng một chỗ, hướng Diệp Đồng chấn áp tới. Phương xa, giao chỉ thánh nữ chính bình tĩnh nhấm nháp món ngon, trong lúc giơ tay nhấc chân cao quý thánh khiết, mắt lộ ra mà ra phong tình, có thể làm người lòng sinh kính sợ, phảng phất cao ngạo tiên tử, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Bất quá nàng dường như đã nhận ra cái gì, tay ngọc khẽ run lên, trong mắt đẹp hiện lên một tia chấn kinh, làm sao có thể? Đó là kiếm đạo pháp tắc khí tức. Quả nhiên, Diệp Đồng ngón tay cùng chuông lớn tiếp xúc một sát na, đúng là giống như nóng hổi dầu nóng đổ vào đất tuyết, chuông lớn trong khoảnh khắc trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Liêu Hải con ngươi kịch liệt co bảo, khó nói nên lời, tim đập nhanh chi sắc tràn ngập trong lòng, vô ý thức điều động linh lực, hỏi hư cảnh thực lực đống nhiên một phát, Diệp Đồng trong nháy mắt bị đẩy lui. Đột nhiên, không gian nhấc lên một trận gợn sóng, Diệp Đồng đúng là đạp không mà lên, trong lòng thầm khen một tiếng trời cao sư minh, còn tốt trận pháp cứu trợ kịp thời, không phải vậy hôm nay liền phải ra lớn xấu hổ. Hắn tay áo đồng bền, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, ngựa khí càng là mang theo vô thượng xem thường. À, liền cái này. Nói đi đằng sau, Diệp Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi đạp vào thang lầu, chỉ có đạo kia tràn ngập cháo phúng thanh âm quanh quẩn tại trong đại đường, thật lâu không tiêu tan. Đồ ăn còn không có ăn xong, tuyệt đối không thể lãng phí. Chương 87 đem bọn ngươi lăng trì xử lý. Chương 87 đem bọn ngươi lăng trì xử lý. Diệp Đồng một mặt nhẹ nhõm một lần nữa ngồi trên ghế, thở phào nhẹ nhõm, trên bàn đã có một bầu say tiên nướng, đó là Túy Tiên lâu trưởng quỹ dọn xong. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái một tiếng, không hổ là khi trưởng quỹ, quả nhiên có nhãn lực gặp. Nhưng vào lúc này, hắn có chút nghiêng mặt qua, nhìn thấy chính nhìn xem chính mình giao trì thánh nữ, lập tức khẽ miệng phủ lên một sợi nhàn nhạt mỉm cười. Dưới lầu đám người tất cả đều không nói gì, Liêu Hải cứ thế ngay tại chỗ, quanh thân hỏi hư cảnh khí tức dị thường nồng đậm, hắn thua, vận dụng linh lực chính là thua, thua rất triệt để. Tô gia đệ tử đều là chạy tới đỡ lấy nam tử, người sau trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng không lại thả ra ngôn thoại, mà là phất tay áo rời đi. Ca Liễu cầm lôi kéo Liêu Hải tay áo, trong mắt mang theo luống cuống, làm sao lại thua? Thậm chí món kia linh khí đều kém chút bị đánh nát. Không hổ là Tàng Kiếm Phong nhị sư minh, quả nhiên lợi hại. Liêu Hải ôm quyền nói ra, mặt lộ hiền lành chi ý, tim của hắn ẩn ẩn run rẩy, linh khí này đã phế đi. Trong mắt người ngoài, chung lớn chỉ là nhiều hơn mấy cái lỗ thủng, nhưng hắn làm linh khí người sở hữu, biết rõ vật này đã phế. Nhất là trên chung lớn một cái kia rộng bằng hai ngón tay cửa hàng, chỗ phóng thích ra khí tức, mẫn diệt hết thể linh vận. Kiếm đạo phát tắc. Liêu Hải trong lòng gầm thét lên, chỗ sâu trong con người mang theo sợ hãi cực độ, nếu không phải hắn cuối cùng phóng xuất ra linh lực uy áp, chỉ sợ cũng không phải chọc thủng chung lớn đơn giản như vậy. Giả heo ăn thịt hổ hạng người, thật đáng chết. Nội tâm của hắn tức giận bất bình, Diệp Đồng làm động thiên cảnh tu sĩ, đúng là hiện lộ ra trúc cơ kỳ tu vi, thậm chí vừa rồi còn làm bộ bị chính mình linh áp đẩy lui. Lừa gạt hai đây là có được pháp tắc tu sĩ, chỉ có động thiên cảnh. Liêu Hải đè nén xuống trong lòng ý sợ hãi, lần nữa hướng Diệp Đồng ôm quyền một phen, sau đó liền dẫn còn lại chấp pháp điện tu sĩ rời đi, thù này cùng lắm thì trước hết không báo. Phụ thân cùng Liễu gia hẳn là sẽ lý giải ta. Mà Liễu cầm trong mắt mang theo may mắn, còn tốt Diệp Đồng lần này không tiếp tục đánh mặt mình. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Đồng, đạo kia uống rượu, bóng lưng xuất trần mở mịt thân ảnh, đem nó nhớ cho kỹ. Trung quanh đứng ngoài quan sát tu sĩ, giờ phút này khôi phục hô hấp. Âm thanh ồn ào tựa như là bị đọng lại đã lâu đằng sau, đột nhiên bộc phát, ngọa tạo. Đánh thắng. Món kia linh khí bị đâm ra một cái hố, không hổ là Tàng Kiếm Phong nhị sư minh, lấy chỉ làm kiếm, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu a? Thua. Thua a, một tên đạo nguyên phong đệ tử khóc không ra nước mắt. A, không phải thắng sao? Tên đệ tử kia hét hầu nhấp nô, tiếng nói khàn khàn, ta mua Diệp Đồng thua toàn bộ điểm cống hiến đều ở bên trong, một bên tu sĩ vô vô bờ vai của hắn, không có việc gì, nhà mình tông môn người thắng, chúng ta hẳn là cao hứng. Sau đó, hắn quay người rời đi, chỉ là hai chân có chút run rẩy, hắn cũng bỏ ra 500 điểm cống hiến, mua Diệp Đồng thua. Hư cảnh bên trên, một mảnh kêu rên thanh âm, vô số càn nguyên đệ tử sinh không thể luyến, lệ rơi đầy mặt, thậm chí giận mắng mở miệng. Không chịu nổi, ta phải xuống núi, không ngồi truyền tống trận, không ngự không. Tàng Kiếm Phong nhị sư huynh, ngươi làm sao không thua a? Không có, điểm cống hiến mất giao a. Yên lặng vô danh, chư vị, đại cục đã định, điểm cống hiến ta liền thu hết. Vô lượng ngọn núi, một tòa tốt lều nhỏ bên trong, Chu đạo kích động và phần, hô to phát tài, suýt nữa không có nguyên địa lộn mấy vòng. Chầm sau một lúc lâu, hắn lại mở ra hư cảnh tiến nhập tiên bảo trai. Yên lặng vô danh, điểm cống hiến đã kiếm được, chừng gần 10000 điểm, trong đó đạo nguyên phong đệ tử bỏ ra nhiều nhất. Trời cao sư minh, thu đến. Tiểu kiếm tu, a. Bao nhiêu? 10000. Một kiếm khai thiên, vì cái gì không mang tới ta? Cao quyết, những linh thạch kia làm tiền đặt cược ta sẽ ở mấy ngày nay tiến đến thu lấy. Trời cao sư minh, ân, phiền phức sư đệ, ngươi cầm hai thành, nếu là gặp được không nói lý, nói cho ta biết, ta để bọn hắn biết đạo là gì để ý. Cao quyết, thu đến. Hạng người vô danh, cho nên đều là các ngươi làm. Túy Tiên lâu bên trong, Diệp Đồng say tuôn ra trong lòng, sắc mặt không biết là khí hay là say, đỏ bừng, hắn chăm chú khẽ cắn môi quan, lên cơn giận dữ. Hạng người vô danh, thì ra ta tại mệnh gần chết đánh nhau, các ngươi tại mở đánh cược. Hạng người vô danh, đều mẹ nó cho ta nói chuyện. Không phải vậy ta đem các ngươi tất cả đều lăng trì xử lý. Trời cao sư minh, ngươi cầm bốn thành, bao quát điểm cống hiến. Diệp Đồng thần sắc đọc lại, tức giận lập tức liền không còn hình bóng, hắn rủi rủi mắt, sợ mình nhìn lầm. Thời gian dần trôi qua, khoe miệng của hắn nghiêng một cái, đều là thân huynh đệ à, thật sự là hảo huynh đệ của ta. Hạng người vô danh, các ngươi đều là ta phụ tá đắc lực à, lần sau đừng như vậy, nhớ kỹ sớm thông báo ta một tiếng. Hắn đây là thế nào? Một nữ tử hiếu kỳ do hỏi, trở mặt nhanh như vậy. Có thể là uống rượu nhiều lắm. A nữ tử như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn về phía giao chỉ thánh nữ, cảm khái một tiếng, thánh nữ, Thanh Châu võ đức thật sự là dồi dào à, không nghĩ tới chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm, liền có thể gặp được một màn như thế. Vừa rồi cũng có chấp pháp điện tu sĩ giao chỉ thánh nữ ngự khí bình tĩnh, nàng đối với khí tức cực kỳ nhạy cảm. A, chấp pháp điện cũng tham dự sao? Nữ tử trong mắt mang theo rung động, thật sự là không nghĩ tới, chấp pháp điện vậy mà cũng tham dự chúng đấu bên trong. Nếu là ở Thánh Châu, chấp pháp điện tu sĩ đều là thiết diện vô tư, trong mắt dung không được một hạt hạt cát, đâu để ý ngươi bối cảnh ngập trời, trong đại lao tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Một bên khác, Diệp Đông một ngụm đồ ăn, một ngụm rượu, tâm tình tương đương chi vui vẻ, chỉ là đồ ăn đã mát, hương vị chẳng ra sao cả. Công tử, ta cho ngài đổi một chút tươi mới đồ ăn. Đột nhiên, trưởng quỹ cất bước đi tới, sau lưng còn đi theo mấy tên người hầu, chính nâng mấy đạo tình mị món ngon, đều là thời gian đang gấp làm ra, bếp trưởng cái sẻn suýt nữa vung mạnh ra khói. Có thể lên làm túy tiên lâu trưởng quỹ, nhìn mặt mà nói chuyện chỉ là bước đầu tiên, càng phải phân rõ trường hợp. Vị này Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phong khoáng, thực lực tuyệt đỉnh thanh niên dám như thế xuất thủ, càng là tàng kiếm phong nhị sư minh, cũng không phải chỉ là túy tiên lâu phân lâu có khả năng trêu chọc tồn tại. Không cần. Diệp Đông khoát tay áo, hắn cũng không có linh thạch, lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói ra, ngươi những gia cụ này ý tứ tương đương rõ ràng, hắn đúng vậy bồi. Ta sẽ đi hỏi chấp pháp điện đòi hỏi, công tử tại ta túy tiên lâu ăn cơm, gặp được loại chuyện này, chúng ta túy tiên lâu cũng lẽ ra làm ra bồi thường. Trưởng quỹ ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, cực kỳ nghiêm mặt, hắn xuất ra một viên nhận chữ vật, tiếng nói không thể nghi ngờ, công tử, đây là ta túy tiên lâu bồi thường, ngài cần phải nhận lấy. Ngoại tào Diệp Đồng âm thầm tắt lưỡi, men say biến mất một lát, tay trái vô ý thức đi lấy nhận chữ vật, căn bản không bị khống chế. Đại hắn giữ gìn kỹ nhận chữ vật sau, lúc này mới lấy lại tinh thần. Chỉ gặp trên bàn món ngon đều là đã đổi thành mới tươi, còn có mấy tên thị nữ tại phía sau hắn quạt gió nhẹ. Chương 88 hồ yêu kim đan kết đan chi lực, chương 88 hồ yêu kim đan kết đan chi lực, một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Đại nhân, chúng ta tại sao muốn làm hắn vui lòng? Một tên người hầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, rõ ràng hắn cũng đánh nát không ít thứ, ngài còn cho hắn đưa linh thạch. Trưởng quỹ đầu tiên là khẽ giật mình, thật sâu nhìn thoáng qua tên người hầu này, sau đó trầm giọng nói, hắn nhưng là tàng kiếm phong nhị sư minh, đây là không thể nghi ngờ, linh thạch đưa ra ngoài, hắn không nhất định sẽ thu, nhưng chúng ta không thể không đưa. Vậy đại nhân ngài không lỗ sao? Tên kia người hầu trong mắt mang theo không hiểu. Trưởng quỹ một bàn tay chắp sau lưng, một bàn tay vuốt vuốt chổng râu, ông cụ non nói đợi chút nữa ta sẽ đi chấp pháp điện yêu cầu bồi thường, báo bao nhiêu linh thạch còn không phải ta nói tính. Hắn ngữ khí ý vị thâm trường, nhất định ta cầm linh thạch bọn hắn ra. Không hổ là đại nhân, tên kia người hầu hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên rất là chấn kinh, chắc không được ngài có thể làm trưởng quỹ, mà ta cũng chỉ có thể làm người hầu. Ha ha ha, ngươi a, về sau đi theo bên cạnh ta đi. Đa tạ đại nhân thưởng thức. Còn lại mấy tên người hầu mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ, thật là khờ người có ngốc phúc, bên người đại nhân liền thiếu một kẻ ngốc. Tên kia người hầu đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh, chính mình rất nhanh liền có thể thăng chức, mà các ngươi hay là người hầu mệnh. Thói đời ngày sau a. Diệp Đông lắc đầu, trưởng quỹ đột nhiên cho hắn linh thạch, hắn có thể nào không hiếu kỳ, thần thức một mực nhìn lấy, kể từ đó, tâm hắn an để ý đến nhận lấy nhận chữ vật. Hắn từ trước đến nay không lấy tiền tài bất nghĩa. Đương nhiên, chỉ có chính hắn cho rằng như vậy. Diệp Đông buông lỏng thể xác tinh thần, bắt đầu uống rượu phẩm đồ ăn, chỉ là đáy mắt một mực hiện ra yên lặng, túi đầu trầm mặc không có chút rung động nào, tựa như nhân gian khách qua đường. Giờ này khắc này, đã không còn thanh âm truyền đến, toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh lại. Trên vòng trời, Bách Lý Trường không ngồi xếp bằng hư không, trong tay cầm một viên truyền âm ngọc giản, ngón tay thon dài không ngừng vuốt. Đột nhiên, hắn hướng phía dưới truyền âm nói, "Sư đệ, nghĩ biện pháp đem giao chỉ thánh nữ đuổi ra Càn Nguyên thành." Diệp Đông nghe vậy khẽ giật mình, khẽ lắc đầu, hắn đúng vậy nhàn, không có việc gì đuổi người đi làm gì, lập tức tiếp tục uống lên rượu đến. Bách Lý Trường không có chút nhíu mày, nàng là tìm đến sư tỷ. Tìm tìm thôi. Nàng còn có cái vị hôn phu, là phù Diêu Thánh Địa Thánh Tử. Liên quan ta cái rắm. Diệp Đồng say khước đạo. Bách Lý Trường không lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, ngữ khí nhẹ nhàng, phù Diêu Thánh Tử gần đây thế nhưng là truy tìm giao chỉ thánh nữ hồi lâu, ngày mai liền có thể đến Càn Nguyên thành. Vạn nhất, sư tỷ danh hào bị phù Diêu Thánh Tử nghe được. Ánh mắt của hắn ngưng lại, tiếng nói ngưng trọng, những thế lực lớn này truyền nhân đều là đồ háo sắc, chúng ta Càn Nguyên Tông bất quá chỉ là môn phái nhỏ, nếu như bị phù Diêu Thánh Tử biết được sư tỷ ngươi nói bảnh. Diệp Đồng chợt vỗ bàn một cái, cả người giận không thể xá, men say vốn là làm hắn não hải hoàn toàn mơ hồ, nghe được lần này ngôn ngữ, căn bản không nghĩ nhiều. Hắn đi vào giao chỉ thánh nữ trước bàn, không nhìn cái kia bốn tên nữ tử cảnh xem ánh mắt, trực tiếp tòa hạ. Lúc này, Diệp Đồng gương mặt bị men say nhiễm đến ửng hồng một mảnh, hắn nhìn về phía cao lạnh tuyệt sắc giao chỉ thánh nữ, chân thành nói, cô nàng, cho ra cười một cái. Trên bầu trời, Bách Lý Trường không có chút lo lắng, đối với Ngọc Giản mở miệng nói, rất khó giấu được à, đến đây chúng ta cả nguyên địa vực thế lực lớn truyền nhân, cũng không phải giao chỉ thánh nữ một người. Hôm nay dù là đuổi đi giao chỉ thánh nữ, ngày mai sẽ là người khác tiếng nói im bặt mà dừng. Bách Lý Trường không nhìn về phía dưới, lâm vào trầm mặc, hít sâu một hơi, chuẩn bị mở ra hộ tông đại trận đi, giao chỉ thánh địa có thể muốn hướng chúng ta tuyên chiến. Thế nào? Ngọc Giản truyền đến một đạo nghi hoặc thanh âm. Càn Nguyên đệ tử, trước trước mặt mọi người đùa giỡn giao chỉ thánh nữ Bách Lý Trường không có chút thất thần, muốn mở miệng giải thích, đột nhiên thần sắc biến đổi, không cần, thế hệ này giao chỉ thánh nữ không hổ là đã qua vạn năm mạnh nhất một tên. Phía dưới, Túy Tiên lâu, giao chỉ tiên tử viện chuyển thi lễ một cái, tiên tư tung bay rát, tóc đen như mặt nước lưu động xuống, ngạo nhân dáng người phong thái tuyệt thế, phát ra điểm điểm quang trạch. Nàng khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp mang theo mỉm cười, giờ khắc này, dù là có mạng che mặt che chắn, lại dường như tiên hoa lập lòe, liền ngay cả hạo nguyệt đều đã mất đi hào quang. Diệp công tử, có gì muốn làm? Đây là Diệp Đồng lần thứ nhất cùng giao trì thánh nữ khoảng cách gần tương đối, trong mũi miệng truyền đến một cỗ mùi thơm, hương thơm say lòng người, không khỏi hít sâu một hơi, vô ý thức nói thật có lỗi. Nói đi đằng sau, hắn quay người rời đi, đột nhiên bước chân dừng lại, chính mình cũng không phải chuyên môn đến xem người ta làm sao cười. Lấy dũng khí, quay người quay đầu. Sau một khắc, một cỗ nhu hòa linh lực đánh tới, Diệp Đồng trong lòng men say cấp tốc biến mất. Người tiểu lực không tốt, hay là chớ có mê rượu cho thỏa đáng. Giao trì thánh nữ ngữ khí rất là bình tĩnh, gió nhẹ đánh tới, mạng che mặt khẽ đung đưa, tiên dung không hiện, ngọc tư nửa ẩn, nhưng dù là như vậy, mắt lộ ra phong tình vẫn như cũ có thể làm người tâm thần câu phần. Diệp Đồng giờ phút này suy nghĩ thanh minh, ánh mắt hiện lên một tia thâm thúy, ôn quyền nói, thực sự thật có lỗi, ta tiểu lượng sát thực rất kém cỏi. Hắn mắt nhìn giao chỉ thánh nữ, trong mắt chỉ có bình tĩnh, cười nhạt nói, nghe nói giao chỉ thánh nữ dung mạo như thiên tiên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Sau khi nói xong, hắn còn chưa chờ giao chỉ thánh nữ kịp phản ứng, liền đã rời đi. Khi Diệp Đồng hoàn toàn biến mất tại giao chỉ thánh nữ ánh mắt đằng sau, nàng đấy mắt tựa hồ mang theo một vòng nhỏ không thể thấy băng lãnh, bất quá cũng không hiển lộ quá nhiều, tóc dài phất phới, vẫn như cũ yên tĩnh. Càn Nguyên tông nước, tựa hồ có chút sâu, có được kiếm đạo pháp tắc kiếm tiên bại hoại. Trẻ tuổi như vậy động tiên cảnh, tông này thực sẽ giống như là hư cảnh bên trên lời nói, nhỏ yếu như vậy a. Thánh nữ, Càn Nguyên tông người thật giống như không hy vọng chúng ta tại cái này. Việc này đằng sau, liền sẽ không. Bách Lý Trường Không, ngươi mẹ nó cho ta một lời giải thích. Diệp Đồng hùng hùng hổ hổ, tỉnh rượu đằng sau, hắn mới phát giác chính mình cùng cái ngu xuẩn mở dạng, kém chút không có nguyên điệu tìm hố chui vào. Nhưng mà, Bách Lý Trường Không không có bất kỳ cái gì hồi phục. Chắc không được hôm nay sẽ mời ta uống rượu, vẫn là như vậy quý, nguyên lai chờ ở tại đây ta đây. Diệp Đồng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không có khả năng tin tưởng Bách Lý Trường Không cái này xấu bụng mặt hàng. Sau đó, hắn xuất ra trưởng quỹ cho mình nhận chữ vật, bên trong có 100.000 mai linh thạch hạ phẩm. A cũng là chuyến đi này không tệ. Trở lại Tàng Kiếm Phong đỉnh núi đằng sau, Diệp Đồng vừa mới bước ra truyền tống trận, liền trông thấy Tố Uyển Tĩnh ngồi tại ghế đá, trong tay chính cầm một viên tiêu tán cả số ưu sắc quang mang, tản mát ra bảng bạc khí vận chi lực hạt châu. Vùng thiên địa này đều bị cố này khí vận bao phủ, nếu là có thiên cơ tiên điện tu sĩ ở đây, liền sẽ kinh hãi phát hiện bên trong có một tia tôn quý nhất màu tử kim khí vận. Công tử, ngươi trở về. Tố Uyển trong mắt mang theo nhàn nhạt vui mừng, nâng lên vật trong tay, đây là nô gia thể nội kim đan, ngươi như ăn bảo, có thể ngắn ngủi phát huy kết đan cảnh tu vi. Nàng bây giờ kim đan chính là dựa vào Diệp Đồng miệng phong tạo thành, người sau tự nhiên có thể vận dụng một bộ phận uy lực. Diệp Đồng coi chừng tiếp nhận, có chút ngộng, lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi kim đan, hẳn là kim đan cũng có hương vị. Trách hương. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đặt câu hỏi, liền phát hiện Tố Uyển bóng hình xinh đẹp biến mất ngay tại chỗ. Diệp Đồng đứng tại chỗ hồi lâu, hắn không đốc, hồ ly tinh này tối nay không có đùa giỡn chính mình, khẳng định là có thương thế tại thân. Hắn sâu thở dài một hơi, lưu lại một bình đan dược, trở lại gian phòng của mình bên trong, kim đan đã lấy ra, chỉ có sau đó lại bồi thường Tố Uyển. Vết nứt không gian, trong độc phủ. Tố Uyển buông xuống đôi mắt, đem thân thể co quắp tại trên giường, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, thỉnh thoảng liền sẽ phát ra một đạo tiếng rên rỉ, khóe miệng dần dần chảy xuống một sợi máu tươi đỏ thẫm. Nhưng vào lúc này, nàng tay ngọc vung khẽ, đem bên ngoài bình kia tốt nhất đang được chữa thương giữ tại trong lòng bàn tay, trong mắt mang theo một tia thỏa mãn ý cười, công tử hay là thật quan tâm chính mình thôi. Chương 89 chó cùng rất dậu đại chiến Sibiu, chương 89 chó cùng rất dậu đại chiến Sibiu. Trong phòng, Diệp Đồng lấy ra kiếm gãy cùng mặt nạ, để nó hấp thu hết trong nhẫn chứa vật linh thạch. Trong toàn bộ quá trình, hắn không có hiện lộ ra một tia vẻ đau lòng, sớm đã thành thói quen. Sau đó, hắn nằm ở trên giường, chậm rãi đóng lại hai mắt, đem mặt nạ đeo đi lên. Kính nguyệt không gian. Diệp Đồng ngơ ngẩn, nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ gặp Bạch Khởi cùng Sibiu sánh vai đứng ở phương xa, không có một tia cãi nhau vết tích. Người đã đến. Con mẹ nó, người rốt cuộc đã đến. Sibiu hai tay ôm ngực, hắn đã biết Huyền Thiên cũng không phải là Thủy Hoàng Thiên Đế, hắn trầm giọng mở miệng, ta sẽ dạy ngươi võ đạo, đem nhục thể của ngươi cường độ đề cao một cái cấp độ. Diệp Đồng khẽ gật đầu, nhìn về hướng Bạch Khởi, có chút hiếu kỳ, hai người kia đến tuột cùng làm sao làm được có thể ôn hòa nhã nhặn đứng chung một chỗ. Bạch Khởi cũng không làm ra đáp lại, vung tay lên, kính nguyệt không gian bắt đầu biến hóa. Đó là một cái do vô số thần thiết chế tạo mà ra to lớn lồng sắt, rét lạnh kết người, nội bộ không gian tương đương to lớn, thấy Diệp Đồng mi tâm cuộn loạn. Đỉnh núi chỗ đã xuất hiện cái bàn, Bạch Khởi lặng lặng mà ngồi tại cái kia, hơi hợt ngâm một bình trà, rất có một cỗ sắp tọa sơn quan hổ đấu cảm giác. Tả thực loại kia. Sau một khắc, Diệp Đồng tâm thần trở nên hoảng hốt, đột nhiên giật mình, chính mình thân ở trong lồng sắt. Phương xa, Sibiu lộ ra nụ cười dữ tợn, phần lưng cơ bắp hở ra, giống như từng tòa cỡ nhỏ sơn nhạc, chỉ là nhìn lên một cái, liền biết người này lực lượng to lớn. Cả hai đều không thể ngự không, chỉ có thể ở trong lồng sắt chém giết. Chờ chút. Diệp Đồng thần sắc giật mình, Sibiu một quyền có thể đánh chết 10 cái chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, nghĩa chính từ nghiêm đạo, ta cảm thấy dạng này dạy bảo là không được, thực lực quá mức cách xa, tuyệt đối sẽ không có cái gì hiệu quả. Huyền Thiên, ngươi không phải muốn cùng một số người chiến đấu a? Bạch Khởi nhàn nhạt mở miệng, nếu như tiến hành theo chất lượng dạy bảo ngươi, cần thiết thời gian chỉ sợ có chút quá nhiều, ta cùng Si Vũ thảo luận một phen, loại phương thức này dạy bảo ngươi là tốt nhất.
Không sai, Bạch Khởi nói với ta, chỉ cần thực lực ngươi càng mạnh, nơi không gian này xuất hiện cái kia cỗ thần bí khí tức liền sẽ càng nhiều, chúng ta chân linh khôi phục cũng sẽ càng nhanh. Cho nên ngươi yên tâm, vì chúng ta nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo ngươi.
Si Vũ tiếng nói nặng nề, trên mặt mỉm cười để lộ ra vui sướng cùng vui sướng, tựa như là muốn đem cả đời tâm huyết lưu truyền đi xuống tiền bối một dạng, chân thành lại vô hại. Đó là linh thạch, cùng ta thực lực không quan hệ, chỉ cần ta linh thạch đủ nhiều, các ngươi mới có thể khôi phục. Diệp Đồng thành âm thanh mở miệng, bất quá mang theo nghi hoặc cảm giác, Si Vũ nhìn đần độn, những lời này không giống như là người sau loại này mãng phu có thể nói ra được. Bạch Khởi ánh mắt hơi nhấp nháy, cái này cùng hắn suy đoán không kém nhiều, Huyền Thiên hẳn là đạt được thần vật, mà bọn hắn ngay tại thần vật này bên trong, cần linh thạch bổ sung. Hắn nhìn về phía Diệp Đồng, trong mắt mang theo một tia dị dạng, làm đại tần võ an quân, hắn trung thành Thủy Hoàng Tiên Đế, cũng chỉ trung thành Thủy Hoàng Tiên Đế. Dù là Huyền Thiên thật là Thủy Hoàng chuyển thế, vậy cũng không phải vị kia chỉ đem lính giải rác mấy người, cuối cùng sáng tạo ra một tòa tuyên cổ tiên triều vô thượng tiên đế. Tướng quân, nếu ta đã nói ra việc này, Diệp Đồng trầm ngâm một lát, trái tim nhỏ phanh phanh chực nhảy, liên quan tới Triệu Sở hai nước thiên tài địa bảo đây chính là nói ra, ai cũng không nghi kỵ ai chỗ tốt, hắn có thể không cần ra mặt đi hỏi thăm. Dù sao, ta nuôi dưỡng ngươi bọn họ, để cho các ngươi khôi phục thực lực. Không cho điểm chỗ tốt nói còn nghe được sao? Đợi ngươi lĩnh ngộ Si Vũ võ đạo chân thủy, ta sẽ nói cho ngươi biết những cái kia bị ta chỗ tịch thu được thiên tài địa bảo vị trí. Bạch Khởi nhẹ giọng cười nói, cũng coi là dụng tâm lương khổ, cho Diệp Đồng một cái động lực. Trực diện Si Vũ động lực. Si Vũ, đến chiến. Diệp Đồng hăng hái, rất có một cỗ quân lâm thiên hạ cảm giác, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ, mặt nạ vừa đúng hiện ra một đạo che trời diệu thế hư ảnh, không người tại sau người nó. Si Vũ thấy thế nào nào, nhìn về hướng Bạch Khởi, dường như đang hỏi, đây chính là ngươi sớm dạy bảo mấy tháng, sau cùng thành quả. Một cái tiểu tài mê. Bạch Khởi yên lặng uống trà, không còn đi xem, đây tuyệt đối không phải hắn dạy. Ngoan cố chống cự a, đây là Diệp Đồng nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, phía sau mặt nạ chế tạo ra đặc hiệu biến mất không thấy gì nữa, dù sao mỗi một giây đốt đều là linh thạch, tâm hắn đau. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, bình tĩnh nhìn hướng phương xa, đó là võ hoàng Sibiu, tu tiên giới phạm là mang theo nghe nhiều nên thuộc tôn hiệu, đều lắng lưu bức thượng tiên sinh linh. Huyễn cư các bên trong, căn cứ những thiên tiêu kia lời nói, rời nhà đi ra ngoài, trong nổi hay không nhìn tôn hiệu liền có thể, phạm là tôn hiệu bên trong mang tiên, tổ, tôn, đế, hoàng. Tôn hiệu bên trong mang mấy chữ này đều không thể chơi vào, đều có khí vận gia thân, tương đương chi không hợp thói thường. Bây giờ tiên đạo thời đại tôn sùng đạo hiệu, có thể xưng người có tên cây có bóng, là thật có thể hù dọa cường giả. Bất quá ngươi cũng chớ có cho là lừa gạt đến người khác đằng sau, liền có thể tùy ý làm càn, cũng có tiên đạo cường giả điều tra rõ ràng bối cảnh, một trưởng đem nó đập thành thịt nát tên giá hỏa có mắt không trọng. Chấp pháp điện tới cũng phải nói câu đáng đời. Thí dụ như Huyền Thiên. Như vậy huyền ảo chi tôn hiệu, lại thêm linh khí ảnh lưu niệm hình ảnh, có rất nhiều sinh linh đều tin tưởng, đây là một vị tuyệt thế hung nhân. Thậm chí không ít chấp pháp điện tu sĩ còn tại đọc qua hồ sơ, nhất định là có thiên giai tội phạm đi ra ngoài. Chỉ sợ Diệp Đồng cũng không biết, chính mình thuận miệng biên soạn đi ra tôn hiệu, hù dọa mất mặt không ít tiên đạo cường giả, có thể nói thiên chi tiêu tử. Lúc này, Diệp Đồng cầm trong tay mặc kiếm, nhìn về phía Simu, trong đôi mắt hiện lên một tia thâm thúy. Đây là tu tiên giới võ hoàng. Càng là kiếp trước, dù là không tại Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, vẫn như cũng bị Viêm Hoàng đời đời tế tự Cửu Lê chi chủ. Là Viêm Hoàng đại địa, Lê dân bách tính bên trong Lê dân hai chữ khởi nguyên. Bây giờ, dù là Simu đã chết đi trăm vạn năm, mắt lộ ra ra hung quang, đủ để uy chấn tứ hải bát hoang, kinh hãi vô tận sinh linh. Mà cái này một sợi hung quang, trực tiếp đánh vào Diệp Đồng trên thân, băng lãnh, lăng lệ, còn mang theo một tia hưng phấn. Huyền Thiên. Sibiu phát ra một trận cùng thiếu, tóc đen bay phấp phới, Huyền Thiên một kiếm chém hắn một nửa thực lực, dưới mắt đại thù sắp đến báo, há không nhạt hai. Hán, Sibiu, thế nhưng là lòng dạ hẹp hòi. Thời gian dần trôi qua, hắn lộ ra một tia dữ tợn mỉm cười, hoạt động một chút gân cốt, cơ bắp va chạm lẫn nhau lấy truyền lại lực lượng, khoan hậu lưng giống như dao long không ngừng bặm mẹo. Một cố kinh thiên võ đạo hơi thở khóa chặt lại Diệp Đồng. Người, là vì cái gì mà xuống lấy? Diệp Đồng có chút thất thần, chẳng biết tại sao, nghĩ đến như thế một vấn đề, đây cũng quá đột nhiên. Sibiu thân thể khôi ngô cấp tốc vào tới, thế như vạn trượng cổ nhạc, sóng lớn ngập trời, cảm giác gáp bách cực mạnh, phảng phất một đầu man hoang hung thú. Diệp Đồng sắc mặt ngốc trệ bên dưới, ngoạ tào ngươi chờ chút. Ha ha ha. Sibiu cùng tiếu không chỉ, tư thái không gì sánh được càng rỡ, tốc độ tương đương nhanh chóng, đấm ra một quyền, hung hăng đập vào Diệp Đồng trên đầu. Chết cho ta. Phốc phốc. Đó là một đám thịt nát. Tâm thần lần nữa trở về. Diệp Đồng thở hào hẹn, lần này không có binh gia quân trận làm thực lực nơi phát ra, hắn tinh khiết phòng chữ thiên đại phế vật. Sibiu nhìn thấy Diệp Đồng sinh long hoạt hổ tiếp tục đứng lên, trong mắt không có chút nào ngoài ý muốn, Bạch Khởi sớm đã nói cho hắn hết thể nguyên nhân gây ra. Huyền Thiên, nhận lấy cái chết. Chờ chút. Diệp Đồng gầm thét một tiếng, hắn muốn cải biến chiến thuật, lập tức hít sâu một hơi, tỉnh táo, tỉnh táo. Nên như thế nào tại bị lồng sắt bắt giam, lại khoảng cách gần chém giết tình huống dưới. Thắng nổi Sibiu đâu? Chương 90 Diệp Đồng nổi giận Sibiu bị đánh, chương 90 Diệp Đồng nổi giận Sibiu bị đánh ngay tại Diệp Đồng suy nghĩ do dự ở giữa, Sibiu thuận thế đại thủ hướng phía hư không một nắm, một thanh to lớn chiến đao màu đen nổi lên. Xoẹt xẹt. Sau một khắc, Sibiu đột nhiên phách trạm, mãnh liệt tiếng xé gió chói tai đến cực điểm, giống như chạm thiên bản hướng phía Diệp Đồng chém giết mà đi. Diệp Đồng con ngươi co rụt lại, vận dụng mây trôi bước, thân hình như lưu động trôi nổi đám mây, cơ hồ cùng mặt đất song song, tránh đi một đao này. Nhưng mà, Võ Hoàng, nặng tại võ chữ, là thời kỳ thượng cổ, tu tiên giới vạn linh cộng đồng công nhận võ đạo hoàng giả, Sibiu ý thức chiến đấu há lại Diệp Đồng có khả năng so sánh. Chết. Sibiu lộ ra khát máu dáng tươi cười, đột nhiên một đao chém xuống, nhấc lên một trận cuồng phong, một đao này tốc độ so trước đó còn nhanh hơn rất nhiều. To lớn trong lồng sắt, đao quang màu đỏ ngòm kia phảng phất là lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, trong chốc lát tựa như tia chớp đến Diệp Đồng trước người, nhanh chóng như mãnh liệt thủy triều. Ánh đao lướt qua chỗ, đại địa tất cả đều vỡ ra từng đạo dài khe hở, đi theo quy tích của nó mà đến, cùng theo nổ vang như sấm âm thanh. Cái này đã không phải thực lực vấn đề, mà là lực lượng, kỹ xảo, cùng cơ bản tố chất lệch trời giống như trên lệch. Diệp Đồng không kịp phản ứng, tốt, thưởng thọ hơn 10 tuổi. Lần nữa thức tỉnh. Sibiu, ngươi dạy có học lầm. Diệp Đồng thần sắc tương đương như mặt, ngươi luôn luôn một chiêu miểu sát ta, đối với ta mà nói, về mặt thực lực bên trên không có chút nào tăng lên. Nghe vậy, Sibiu trầm ngâm một lát, cực kỳ chân thành nói, ngươi chỉ cần chết đến một vạn lần, đối với nguy cơ mẫn cảm trình độ liền có thêm. A, Huyền Thiên, chết. Diệp Đồng, tốt. Sibiu, ngươi đến cho ta cơ hội phản kích ta. Ha ha, Sibiu khát máu cười một tiếng, ngươi nếu là có thể tránh đi chiêu thức của ta, chẳng phải có thể phản kích sao? Một thanh huyết sắc chiến phủ đầm vang nện xuống. Diệp Đồng, tốt. Tướng quân, các ngươi nói một chút để ý a. Chết. Thả ta ra ngoài. Ha 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 ha. Chết. Một thanh huyết sắc chiến kích bỗng nhiên quán xuyên Diệp Đồng thân thể, trong mắt của hắn không ánh sáng, hai tay duỗi ra lồng sắt, một sợi hương trà đánh tới, đó là tự do hương thơm. Sibiu cất bước vượt qua đến, toàn thân tản ra man hoang khí tức, hắn một phát bắt được Diệp Đồng một cái chân, sau đó hướng phía sau đi đến, lưu lại hai đầu thật dài huyết sắc trường ấn. Không biết chết bao nhiêu lần sau. Diệp Đồng một lần nữa mở mắt ra, cả người có chút mê mang, hai mắt thất thần, quá tàn bạo. Kém chút liền bị đánh choáng váng. Giờ khắc này, hắn biết được như thế nào kiểu chết. Dĩ vãng cùng Bạch Khởi chém giết, tối đa cũng chính là bị trường thương đâm chết, cùng Sibiu chém giết vậy liền không giống với lúc trước, các loại kiểu chết tất cả đều từng khắc cả. Cần nghỉ ngơi sao? Bạch Khởi có chút không đành lòng, cuối cùng là để lời miệng. Huyền Thiên bây giờ bộ dáng, thực sự rất giống Thủy Hoàng Tiên Đế, Võ An Quân thấy thế luôn luôn run lên trong lòng, có một cỗ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thủy Hoàng Tiên Đế bị ngược sát cảm giác. Diệp Đồng hít sâu một hơi, lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia kiên quyết, ngữ khí hơi nặng nề nói tiếp tục. Không sai. Sibiu khẽ gật đầu, trên mặt tán dương chi sắc không che giấu chút nào, quả thật như Bạch Khởi lời nói, kẻ này tâm tính tương đương khủng bố. Luyện thể rèn thủy, nung gân đúc lạc. Giờ phút này, Sibiu một bên ngược sát Diệp Đồng đồng thời, vừa mở miệng ngôn ngữ, người sau đã đạt được vị này võ hoàng tán thành. Phần thân tôi máu, mài ra lệ thịt. Phúc. Một đạo quyền ảnh nương theo lấy kình phong ngang nhiên đánh tới. Diệp Đồng, tốt. Sibiu hai tay ôm ngực, mắt lộ ra một tia tàn thương, đây là man hoang thuật luyện thể, nếu muốn tu luyện pháp này, dính đến ngươi mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một đầu gân mạch, đây là một đạo toàn diện mà xâm nhập luyện thể pháp môn, quá trình tu luyện trải qua thống khổ, cùng tàn khốc nhất hình phạt so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Ân. Diệp Đồng tâm thần trở về, phun ra một ngụm trọc khí, chân thành nói, chẳng lẽ ta hiện tại liền không thống khổ sao? Phương xa đỉnh núi, Bạch Khởi nói khẽ, vùng thiên địa này có gì đó quái lạ, ngươi trải qua hết thảy, đều có thể đưa đến ngoại giới đi. Bao quát nhục thân trình độ. Diệp Đồng có chút hiếu kỳ, lúc trước hắn có thể mang theo binh gia sát khí tại ngoại giới, chỉ là không nghĩ tới, luyện thể chỗ để cao cường độ nhục thân cũng có thể mang đi ra ngoài. Bạch Khởi nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí rất là bình tĩnh, trừ thực chất hoa sông núi cổ nhạc, còn lại đều có thể. Hắn nói ở đây hơi ngừng lại, lời ít mà ý nhiều, kiếm đạo phát tắc, có thể phá vỡ si vưu võ đạo hơi thở, thậm chí ngắn ngủi chân áp. Diệp Đồng lâm vào trầm tư. Xoát một tiếng, si vưu đá ngang đã tới. Tốt. Si vưu, đến chiến. Diệp Đồng mỉm cười, trong tay xuất hiện lần nữa mặc kiếm, lúc trước thuần túy đơn phương bị bạo sát, kiếm đều chẳng muốn lấy ra. Mà giờ khắc này, hắn dẫn đầu độc thủ, bước chân đập mạnh, thể nội dương kiếm thuật điên cuồng biến mất, một đạo mấy trượng kiếm khí vắt ngang thiên địa, phong mang tất lộ. Sibiu nhíu nhíu mày, vỗ vô bà bay, một sợi khí tức quét sạch mà ra, đó là võ đạo hơi thở, đem Diệp Đồng chỗ làm kiếm ý bao trùm, trong khoảnh khắc đem nó hòa tan. Đang lúc hắn muốn một quyền đem Diệp Đồng oanh sát thời khắc, một sợi lam mang sơ hiện, Diệp Đồng lộ ra ôn hòa mỉm cười, kiếm đạo pháp tắc khí tức mãnh liệt mà tới. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút không cam lòng, nếu không phải thực lực quá yếu, đâu còn cần phải phiền toái như vậy. Đợi về sau, tranh thủ kiếm phá càn khôn vừa ra, đập chết tất cả mọi người. Sibiu hiển nhiên thần sắc giật mình một sát na, một kiếm này có chút quen thuộc, cực kỳ giống Diệp Đồng lúc đó một kiếm chém hắn một nửa thực lực thời điểm. Trong một chớp mắt, kiếm đạo pháp tắc ngắn ngủi áp chế Sibiu khí tức quanh người, Diệp Đồng ôn hòa mỉm cười đột nhiên trở nên dữ tợn, rốt cục phá Sibiu phòng. Huyền Y dị thanh niên hai cánh tay đè lại Sibiu đỉnh đầu, sau đó hung hăng hướng phía dưới ép đi, cùng lúc đó, đầu gối đột nhiên nâng lên. Oeng. Sibiu nhục thân quả nhiên cường đại, đúng là phát ra trầm thấp thanh âm vang mình. Diệp Đồng mặt nạ trên mặt dính vào điểm điểm máu tươi, đó là chính hắn trên đầu gối máu. Sau đó một tay lấy Sibiu gạt ngã trên mặt đất. Đằng sau, Diệp Đồng nâng lên máu me đầm địa chân. Đối với Sibiu mặt, hung hăng đặt xuống. Chỉ một thoáng, Sibiu đầu trực tiếp bị dẫm vào trong đất, trung quanh đại địa cấp tốc giãn nước, như mạng nhện lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Toàn bộ kính nguyệt không gian tựa hồ cũng chấn động một cái. Sibiu nổi giận, muốn đứng dậy, nhưng mà bị Diệp Đồng một quyền đánh vào mắt phải bên trên, lập tức mắt tối sầm lại. Diệp Đồng khuôn mặt giữ tợn kia, điên cuồng cười lớn, ngươi thật coi lão tử là ngươi có thể tùy ý nắm. ta cho ngươi biết, lão tử là nữ hoa bóp.
Và anh, một quyền nện ở Sibiu trên mặt.
Đến a,
tiếp tục đánh ta a.
Ngươi mẹ nó đứng lên nói chuyện a.
Và anh,
và anh,
và anh.
Nghe nói phương xa không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, Bạch Khởi khẽ nhấp một cái trà, thở ra một hơi, dễ chịu. Sau một lát, Diệp Đồng, tốt.
Bởi vì cường độ nhục thân quá thấp, mỗi lần đập nện Sibiu lúc đều là sẽ đối với tự thân có chỗ thương thế, máu cạn.
Trái lại Sibiu, lông tóc không thương,
tổn thương tính không cao, vũ nhục tính lại là kéo căng.
Chương 91 Sibiu nổi giận Diệp Đồng bị đánh, chương 91 Sibiu nổi giận Diệp Đồng bị đánh. Đợi Diệp Đồng một lần nữa sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới vừa mở ra đôi mắt, liền nhìn thấy mặt không thay đổi Sibiu. Hô hấp của hắn đột nhiên đình trệ, thân thể cũng theo đó sửng sốt, hai người bốn mắt tương đối, gần trong gang tấc, một người nuốt ngụm nước bọt, một người mắt lộ ra hung quang. Tất cả thanh âm tựa hồ cũng đã biến mất, tràn đầy một cỗ nồng đậm cảm giác ngạt thở, thời gian phảng phất cũng đi theo đình chỉ.
Hiểu lầm.
Diệp Đồng nói rất chân thành, lùi lại mấy bước, vừa mới tuyệt đối là cái hiểu lầm, ta nhất thời tâm thần hoảng hốt, ngươi phải tin tưởng ta.
Ân, ta tin ngươi.
Sibiu hiền lành cười một tiếng, quét qua bình thường hung ác chi ý, hắn chậm rãi đem rộng lớn bàn tay đặt ở Diệp Đồng trên bờ vai. Diệp Đồng hít vào một hơi thật dài, ý đồ giữ vững tỉnh táo, nhưng trái tim nhỏ lại là càng lúc càng nhanh, hắn hiện tại nhưng không có kiếm đạo phát tác, cần thời gian ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua, Sibiu ánh mắt trở nên âm trầm không gì sánh được, cái trán càng là nổi gần xanh, hắn ánh mắt lánh lược băng sơn, lời nói trầm thấp, lại như là cuộn cuộn tại thiên địa, ta hiện tại đứng lên, ngươi muốn kiểu chết như thế nào? Diệp Đồng ánh mắt yên tĩnh, trầm ngâm một lát, trong lồng ngực phảng phất chứa vạn cổ tang thương, ẩn chứa không gì sánh được thâm thúy cùng ưu sầu, cuối cùng phun ra một câu, đừng đánh mặt. Ngay kế tiếp, thương khung như vẽ, xanh thẳm vô ngần, giống như một bức bao la hùng vĩ màu lam nhạt bức tranh trải ra ở chân trời. Liệt nhật treo cao, ánh nắng tại sợi mây ở giữa xuyên thẳng qua, bậy ra vô số hoa mỹ quang ảnh. Tia sáng xuyên thấu trong suốt không khí, nhỏ xíu khí lưu xen lẫn, hình thành tinh tế tỉ mỉ gợn sóng, bầu trời càng lộ vẻ thanh tịnh trong suốt. Vạn dặm không mây, phảng phất ngay cả một tia bụi bặm cũng không từng chạm đến, xem xét chính là cái xuất hành ngày tốt lành. Vô lượng trên đỉnh, Phong Chỉ Nhược thân mang thanh lịch váy dài, dường như lưu vân bay múa, đứng bình tĩnh tại dưới một thân cây, để cho người ta xem xét, liền cảm giác đây là một cái nhu thuận tiểu sư muội bộ dáng. Lúc này bốn phía tĩnh mịch, đỉnh núi chỗ đều là địa vị khá cao trưởng lão nơi ở, tự nhiên không âm thanh ồn nào. Cơ hồ Càn Nguyên Tông tứ đại chủ phong đều là như vậy, tất cả Càn Nguyên đệ tử đều có một cái chung nhận thức, ở tại đỉnh núi tu sĩ cũng không thể gây. Diệp Đông ngoại trừ, kẻ này cửu nhân thực sự quá nhiều. Dù là Phong Chỉ Nhược cũng đầy là không hiểu, Diệp sư huynh rõ ràng tốt như vậy một người, tại sao lại có như thế nhiều cửu nhân? Lúc này, một bóng người đến, phá vỡ nơi đây tĩnh mịch. Sư muội,
Diệp sư huynh.
Phong Chỉ Nhược mắt cười cong cong, chỉ là đột nhiên thần sắc biến đổi, hét lên kinh ngạc âm thanh, sư huynh, ngươi thế nào? Chỉ gặp Diệp Đồng giờ phút này khập khiễng, bộ mặt thỉnh thoảng liền sẽ run rẩy một chút, chật vật đến cực điểm, giống như bị người đánh một đêm dáng vẻ.
Không có việc gì, không chết được.
Diệp Đồng ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, may mắn đến đây trên đường cải biến dung mạo, không phải vậy mặt đều muốn mất hết. Phong Chỉ Nhược ánh mắt hơi co lên, đôi môi nhếch, sư huynh, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết danh tự, ta giúp ngươi báo thù.
Tâm ý ta nhận, đa tạ sư muội, bất quá ta chỉ là không cẩn thận ngã một phát.
Diệp Đồng ngượng ngùng cười một tiếng, tìm Sibiu báo thù ta sợ hai ta một khối bị đánh, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, đồ vật xong chưa?
Ân.
Phong Chỉ Nhược đem tâm tư chôn ở trong lòng, nếu Diệp sư huynh không muốn nói, tự nhiên có đạo lý của hắn. Nàng lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong bày đầy bình bình lọ lọ, đều là có thể cấp tốc khôi phục thể nội linh lực bình thuốc nhỏ. Diệp Đồng tiếp nhận túi chữ vật, lòng đang dỉ máu, lần thứ nhất mua sắm như vậy chi quý đồ vật, bất quá hắn vẫn như cũ để lộ ra một cỗ tỉnh táo tự nhiên thái độ. Biểu lộ quản lý đã có Bạch Khởi mười phần chân truyền.
Sư minh, cái này ngươi cầm.
Phong Chỉ Nhược lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong có một chút đục ngầu chất lỏng. Diệp Đồng hô hấp trì trệ, cái này không phải liền là lúc trước Phong Chỉ Nhược cho loại kia bình thuốc nhỏ à, để hắn có thể đối mặt đạo nhân áo xanh cùng Liêu gia chủ liên thủ dưới vây công, sống tiếp được. Nhiều bao nhiêu linh thạch, hắn phồng lên giúp khí, cuối cùng là đưa ra hỏi thăm, chơi miễn phí tuyệt đối không thể lấy, lúc trước không biết bình thuốc nghịch thiên hiệu quả, nhận lấy tự nhiên không sao. Phong Chỉ Nhược đang muốn nói không cần linh thạch, nhưng nghĩ lại, lấy sư minh khoan hậu tính tình, nhất định là không muốn nàng nghĩ nghĩ, chân thành nói, ta là dùng 5 cây linh dược luyện chế mà thành, bỏ ra 10,000 mai linh thạch trung phẩm, hết thể luyện chế ra 10 bình, sư minh ngươi cho 1000 mai linh thạch trung phẩm liền tốt. Lời vừa nói ra, Diệp Đồng chẳng những không có cảm thấy đau lòng, ngược lại lâm vào xoắn xuýt, cái kia nghịch thiên dược hiệu hắn nhưng là cảm thụ qua, 100,000 mai linh thạch hạ phẩm giá cả.
Sư muội, ta cho ngươi điểm cống hiến, như thế nào?
Tốt. Càn Nguyên Tông bên trong, một chút điểm cống hiến có thể hối đoái 100 mai linh thạch hạ phẩm, giống như là một viên linh thạch trung phẩm, chỉ là cơ hồ không có gì đệ tử nguyện ý đi đổi thôi. Dù sao, dùng điểm cống hiến đi hối đoái thiên tài địa bảo, muốn tiện nghi rất nhiều. Một lát sau, Diệp Đồng rời đi vô lượng ngọn núi. Hắn không có đi gặp Ngô Tiểu Bạch, sợ bị nó bắt được, đi theo một khối luyện đan. Bất quá hắn nửa đường đi một chuyến cống hiến đường, Bách Lý Trường không đã đem hôm qua đánh cược chỗ kiếm lời điểm cống hiến cho hắn, tự nhiên là muốn đi hối đoái thành linh thạch. Đối với Diệp Đồng mà nói, thiên tài địa bảo gì, cái gì thần binh pháp bảo, cũng không bằng thực sự linh thạch. Đợi Diệp Đồng trở lại Tàng Kiếm Phong đằng sau, điểm cống hiến tuy là không, nhưng trong túi quần đã có hơn 4000 mai linh thạch trung phẩm.
Cho ta tu vi.
Diệp Đồng lần này chỉ làm cho kiếm gãy hấp thu hết linh thạch.
Ông.
Kiếm gãy cảm thấy hưng phấn, không hổ là Diệp Đồng, thật sự là hảo huynh đệ của ta, về sau đại ca nhất định bảo kê ngươi. Mặt nạ im lặng nằm lên bàn, nó từ trước đến nay không tham. Nhìn xem kiếm gãy hấp thu linh thạch, Diệp Đồng trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy, kiếm gãy còn có hai kiếm có thể ra, ngày mai đại chiến đạo nguyên 10 tuyệt, hy vọng chớ có dùng tại nơi đó. Sibiu cũng có thể chạm phá nhục thân nhất kiếm phá vạn pháp đạo nguyên 10 tuyệt, nhất định là không một người có thể ngăn cản được. Vạn nhất không cẩn thận giết lầm, liền xảy ra chuyện lớn. Ông. Nhưng vào lúc này, kiếm gãy đã hấp thu xong linh thạch, toát ra một tia lam mang, tràn vào Diệp Đồng thể nội. Hắn cấp tốc cảm giác được một cỗ tinh thuần linh lực nhập thể, không chỉ có như vậy, linh căn tựa hồ cũng đang trùng kích một loại nào đó gông cùm xiển xích gông xiển. Tàng kiếm phong bên trên, khắp nơi tĩnh mịch, đông tuyết phiêu đãng mà rơi, dần dần đem Diệp Đồng bao trùm ở đột nhiên, Diệp Đồng thân thể khẽ run lên, ngay sau đó tiêu tán ra một cỗ rộng rãi lam mang, một cỗ bàng bạc tinh thuần linh khí bỗng nhiên hắt với mà ra, chấn động lên tứ phương tuyết động, như sợi thô giống như bay xuống. Thoáng chốc, bốn phương tám hướng linh khí tất cả đều hướng phía nơi đây tụ đến, trên vòm trời xuất hiện một cái linh khí vòng xoáy, toàn bộ đỉnh núi giống như là bị phong bạo quét sạch bình thường. Trong vết nứt không gian, nguyên bản hôn mê tiểu hồ ly mở mắt ra, vô ý thức như thôn tính giống như hấp thu lên giữa thiên địa cái kia cỗ tinh thuần linh khí. Dù sao đây là công tử thể nội tuôn ra, tuyệt đối không thể lãng phí, mà lại lấy ra kim đan, đại giới tương đương to lớn. Nhưng mà cỗ này tinh thuần linh khí, có thể làm nguyên bản suy yếu không gì sánh được nàng, có được sức đánh một trận. Giờ này khắc này, tuyết động mạn tiên phi vũ, chậm rãi bay xuống đại địa, lôi cuốn lấy tinh thuần linh khí, tại dưới mặt trời chói chang chiếu sáng rạng rỡ. Diệp Đồng hơi khép hai mắt, khoanh chân tại nguyên chỗ, ngưng thần tinh khí, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, theo một đạo tiếng len ken vang vọng tại thể nội. Hắn đã là trung phẩm linh căn. Chương 92 Huyền Thiên đã tới gió chính lên lúc chương 92 Huyền Thiên đã tới gió chính lên lúc thật sự là không dễ dàng a Diệp Đồng cái kia cảm khái a, thở dài ngắn xuýt, có thể tính trở thành một tên chân chính tu sĩ, hấp thu linh khí tốc độ so trước kia nhanh hơn 10 lần. Linh căn ở giữa chênh lệch quá lớn. Hắn nhìn về phía bên hông treo một viên ngọc bội, trong lòng đông cảm giác một trận phiền muộn. Miếng ngọc bội này chính là liễu gia linh khí một trong, lúc trước cung cấp linh khí đối với hắn mà nói rất có ích lợi, bây giờ xem xét, a không gì hơn cái này. Hắn về đến phòng, nhìn xem mặt nạ, thần sắc ngược lại trở nên có chút bi phẫn, rất có một làn gió rền vang này dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở về hoàn lại cảm giác. Vừa mới bước vào kính nguyệt không gian, Diệp Đồng gầm thét một tiếng, "Sibiu, lao tử tới." Đạo Nguyên Phong. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa cao vút trong mây ngọn núi cùng phía sau vô tận vùng quê. Những này ngọn núi cao vút giống như từng đầu sống lưng rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mây mù lượn lờ, khí thế bằng bạc, Đạo Nguyên Phong nói là một ngọn núi, kỳ thật không bằng nói là một mảnh tuyên cổ dãy núi. Xa xa nhìn lại, theo gió mà động mây khói, cùng mờ mịt thành sương mù linh khí tại núi non ở giữa chảy xuôi, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Một tòa phong cách cổ xưa trong lầu các, cung hoàng ngồi nghiêm chỉnh lấy, từ Diệp Đồng trở về tông môn đằng sau, hắn mỗi khi nhập định lúc tu luyện, luôn có một cỗ tâm phủ khí táo cảm giác, luôn cảm giác sẽ có việc đại sự gì giáng lâm. Nhưng mà sự thật lại là tương đối yên tĩnh. Dù là hắn phái ra đệ tử tiến đến khiêu khích Diệp Đồng, hoặc là tại đêm qua tận lực để đệ tử tiến đến Túy Tiên lâu tạo thế, vị kia tàng kiếm phong nhị sư mình không có phản ứng chút nào, cho người ta một loại, người con nít danh, ta không rảnh chơi với ngươi cảm giác. Chẳng lẽ là Huyền Thiên? Cung Hoàng hơi híp mắt lại, ngày mai hắn liền muốn cùng Huyền Thiên đại chiến, trong lòng cảm giác nguy cơ kia chỉ sợ là từ cái này mà đến. Từ khi Huyền Thiên tuyên chiến đạo nguyên 10 tuyệt đằng sau, cái này 3 tháng đến nay áp lực càng ngày càng tăng, thậm chí đạo nguyên phong phong chủ cũng tại cho áp lực. Nhất là gần đây, Càn Nguyên thành tràn vào không ít ngoại nhân, đều là các đại thế lực chuyên nhân. Nếu như đua, vậy thì thật là mất mặt ném đến tu tiên giới. Làm cho này một đời đạo nguyên 10 tuyệt đứng đầu, Cung Hoàng biết được rất nhiều chuyện, trong lòng có một cỗ không hiểu suy nghĩ, phong chủ tựa hồ cũng không muốn để bọn hắn thắng được Huyền Thiên. Càn Nguyên tông giấu rốt ngàn năm, thậm chí đệ tử hư cảnh đều tăng thêm hạn chế, liên vì tránh cho bại lộ thực lực chân chính. Nếu như thắng được Huyền Thiên, Càn Nguyên tông thực lực nhất định bại lộ tại rộng rãi thiên hành giới vực. Nếu như thua, Càn Nguyên tông mặt mũi cũng liền không có, một tên tán tu có thể thắng bên dưới các ngươi đạo nguyên 10 tuyệt, không phải phế vật là cái gì? Có còn muốn hay không tại Thanh Châu lan lộn? Cung Hoàng than nhẹ một tiếng, áp lực tăng gấp bội, căn bản nghĩ không ra phá cục chi pháp, hắn thậm chí đều cảm thấy Huyền Thiên chính là Thanh Châu còn lại tứ đại tiên môn phái ra đệ tử, cố ý đến đây tuyên chiến. Bây giờ không ít tông môn cao tầng đều cảm thấy Huyền Thiên là những tông môn các người, kẻ này dụng tâm chi ngoan độc, tất cả mọi người trong lòng đều nắm chắc, thế nhân có thể thấy được, thương tiên chứng giám. Càn Nguyên tông ẩn nấp ngàn năm, đoạn trước thời gian trông thấy Thánh Châu, Kinh Hồng Thánh Địa mở ra một chỗ thượng cổ di tích, thế là tông chủ, Tàng Kiếm Phong phong chủ, dẫn đầu đệ tử tiến đến kiếm một trận canh. Đúng dịp, Huyền Thiên đột nhiên đụng tới, la hét muốn khiêu chiến đạo nguyên 10 tuyệt. Thật vừa đúng lúc, Thiên Cơ Tiên Điện tuyên bố đại thế sắp đến, các đại thế lực truyền nhân nhao nhao nhập thế. Tô Thanh Huyền cũng tránh không được tạm thế, nhất định phải nhập thế. Dù sao tại tu tiên giới có cái tốt đến tuổi, tiên đồ càng thêm thuận lợi bằng phẳng. Càng xảo tới, Tô Thanh Huyền thân phụ tiên linh lễ, hay là một nữ tử, các đại thiên chi tiêu tử cùng tám đời chưa từng thấy nữ nhân giống như, đều chạy tới Càn Nguyên địa vực. Càn Nguyên tông một đám cao tầng, trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Bọn hắn chỉ cảm thấy có lỗi với Càn Nguyên tông tiền bối, giấu rốt ngàn năm, hôm nay chỉ sợ muốn triệt để bại lộ. Huyền Thiên, ngươi thật đáng chết ta, nguyên bản Càn Nguyên tông chỉ cần an an ổn ổn ẩn nút Thanh Châu liền có thể, bây giờ một khi bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ngày xưa, Huyền Thiên tại Bách Hoa cốc giết người thời khắc, chỉ cần giết chết kẻ này liền có thể phá cục tương đương đơn giản. Nhưng đạo nguyên phong phong chủ cực lực ngăn cản, tông chủ không tại, nàng quyền lực lớn nhất, trưởng quản hết thảy công việc. Dưới mắt, dù là phái người đi ám sát Huyền Thiên, không nói trước không biết kẻ này vị trí, nếu như thật ám sát thành công, Càn Nguyên Tông mặt cũng muốn mất hết. Dù sao tất cả mọi người biết như thế một chuyện vặt. Đến tận đây, Càn Nguyên Tông đâm lao phải theo lao, đến tột cùng là thắng đâu, vẫn thua đâu, quá xoắn xuýt. Một đám cao tầng đều là mắng thầm Huyền Thiên, ngươi mẹ nó có thể hay không nhận thua a? Sau đó cho ngươi bồi thường, cứ như vậy, tất cả mọi người tốt. Lúc này, Cung Hoàng Mi tâm nhảy một cái, một bên ngọc giản truyền đến động tĩnh. Đạo Môn sư minh, Phù Diêu Thánh Tử đã đến Càn Nguyên Thành. Bách Lý Trường không đâu? Hắn không ngăn trở sao? Cung Hoàng trong mắt mang theo thâm trầm, đây là Hoành Luyện Phong phong chủ cho Bách Lý Trường không nhiệm vụ, ngăn cản hết thể vào thành người. Ngọc Giản bên kia, chần chờ mở miệng, hắn nói, hắn tại Thanh Lâu, nhất thời quên đi việc này. Hắn là như vậy. Cung Hoàng nhịn không được cười lên, tựa hồ là đối với Bách Lý Trường không rất là quen thuộc. Đạo Môn sư minh, vậy chúng ta nên như thế nào? Đến lúc đó để bọn hắn quan chiến đi, trưởng lão nếu dám phái ra Bách Lý Trường không làm việc này, chắc hẳn sớm đã nhìn thấy kết cục. Cung Hoàng tiếng nói nặng nề, đột nhiên chấn động trong lòng, có truyền âm đánh tới, lời nói xoay chuyển, mặt khác, phong chủ có lệnh, chúng ta không có khả năng dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Tốt. Ngọc Giản lâm vào ảm đạm trong nháy mắt, Cung Hoàng mắt lộ ra lạnh lẽo, phong chủ ý tứ tương đương rõ ràng, không dựa vào ngoại vật là được. Cũng chính là, thắng được Huyền Thiên. Mặc dù không biết ngươi là tòa nào tông môn đệ tử. Cung Hoàng đứng chắc tay, ánh mắt sâu kín nhìn về phía phương xa thiên cung, thật sâu thở dài, nhưng nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi. Làm người, cũng nên chính mình trả giá đắt, đều là đạp vào tiên đồ hạng người, không có vô nào tu sĩ, hậu quả, cần chính mình đến gánh chịu. Càn Nguyên Tông nhấc lên một trận gió nhẹ, Cung Hoàng thả ra trong tay ngọc giản, cảm thụ được sân thượng thanh phong, khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Huyền Thiên, có lẽ ngươi rất mạnh, nhưng con đường tu hành, tham lam là vì tội chết, không có ánh mắt, cũng là tiên đồ khôi hùng vĩ trên đường, tu sĩ minh ngông, như là con mồi giữa khu rừng tới lui, con đường tiên đạo hiểm tượng hoàn sinh, không biết người nào mới có thể đi hướng đỉnh cao nhất, cười đến cuối cùng. Trong lúc thoáng qua, một ngày đã qua. Tàng Kiếm Phong bên trên, nhấc lên một cỗ rất nhỏ không gian ba động, hai đạo nhân ảnh dậm chân tại trong thông đạo không gian, không người phát giác, không người có thể biết. Càn Nguyên Thành sóng ngầm phun trào, rất nhiều khí chất tuyệt hảo, tu vi phi phàm tu sĩ bước vào trong thành, đầu tiên là hiếu kỳ nghe ngóng một phen, đạt được Nguyệt Tiên Tử còn chưa xuất quan tin tức. Bất quá khi nghe nói có tán tu Huyền Thiên muốn khiêu chiến Đạo Nguyên Phong đương đại mười tuyệt, những tu sĩ này tất cả đều mắt lộ ra tinh quang, Huyền Thiên không giống như là cái danh tự, tôn này hào có chút châu a. Không ít thế lực lớn truyền nhân càng là dừng lại muốn bái tông bộ pháp. Huyền Thiên, như vậy tôn hiệu, nhất định là cường giả. Sư muội, đi, chúng ta xem náo nhiệt đi. Thật đói, có hay không người hảo tâm cho điểm cơm ăn a? Ở đâu ra tên ăn mày? Huyết hư các vấn hư cảnh biết thiên mệnh, Huyền Thiên khiêu chiến Càn Nguyên Tông, Đạo Nguyên mười tuyệt, mau tới nhìn qua. Vừa mới nói xong, cả vùng không gian hiện lên một màn ánh sáng, tản mát ra cực kỳ huyền diệu khí tức, đây là đỉnh tiêm thủ đoạn linh khí ảnh lưu niệm, có thể cùng hình ảnh đồng bộ tiến hành. Mà màn sáng bên trong chính là Càn Nguyên Thành cảnh tượng. Càn Nguyên Tông, các đại trên chủ phòng, các trưởng lão đứng chắc tay, xa xa tương vọng, đầy giấy phiền muộn, trầm mặc không nói. Đạo Nguyên Phong phía trên, Đạo Nguyên mười tuyệt bút thẳng mà đứng, mười đạo thân ảnh mờ mịt xuất trần, mặt không biểu tình, lặng chờ người tới. Nơi xa không gian bắt đầu dập dờn, tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại, Huyền Thiên cầu tặng, tới. Hô, thu ý dần dần dày, gió chính lên lúc. Chương 93 Đạo Nguyên mười tuyệt cùng đánh một trận, chương 93 Đạo Nguyên mười tuyệt cùng đánh một trận, giữa trời ở giữa xuất hiện gợn sóng một khắc này, tất cả mọi người khí tức đột nhiên trở nên trịnh trọng không gì sánh được, lại mang theo mấy phần lạnh lẽo, không gian thông đạo chỉ có tính hải cảnh. Càn Nguyên Thành chấp pháp trong điện, một lão giả đột nhiên mở mắt ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt ngưng trọng một chút. Điện chủ, Huyền Thiên đã hiện, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Nhưng vào lúc này, Liễu Hoài nhẹ giọng dò hỏi, tiếng nói đối trước mắt lão giả tương đương cung kính. Không cần lão giả ánh mắt thâm thúy, hiền hòa khuôn mặt mang theo vô thượng uy áp, trong lúc lơ đãng liền sẽ toát ra một cỗ rộng rãi hạo nhiên hơi thở. Là, Liễu Hoài xoay người ôm quyền, mặc dù hắn rất muốn báo thù, nhưng đối mặt lão giả lời nói, trong lòng không dám có một tia không vui. Lão giả chính là Tĩnh Hải cảnh tu sĩ, điện này chi chủ. Càn Nguyên Thành nhấc lên một trận âm thanh ồn ào, không ít thấy nhiều biết rộng tu sĩ tất cả đều âm thầm tắt lưỡi, Huyền Thiên lại là Tĩnh Hải cảnh tu sĩ, cái này còn đánh cái gì? Tại phía xa Thánh Châu, biết tiên mệnh thấy thế cũng đầy là không hiểu, tại Huyền Khư trong các, Huyền Thiên tu vi rõ ràng biểu hiện là kết đăng cảnh, tại sao lại có được không gian thông đạo bực này thủ đoạn người tiên? Đập, đập. Không gian hắc ám trong thông đạo truyền đến hai đạo bình tĩnh tiếng bước chân, hai bóng người hình dáng dần dần hiện lộ mà ra. Đột nhiên, một cỗ túc sát hơi thở từ không gian thông đạo truyền vang tứ địa, một tầng nhàn nhạt huyết sắc quanh quẩn khắp nơi, các phương đều có tu sĩ cường đại đứng dậy. Đây chính là Huyền Thiên a. Huyền Thiên tặc tử. Đột nhiên, một tên thần kinh căng cứng Càn Nguyên đệ tử đột nhiên gầm thét một tiếng, kém chút liền muốn tiến ra đón cùng Huyền Thiên chém giết, đem người sau lửa giết nơi này. Nhưng mà chàng diện trở nên dị thường xấu hổ, không khí đều yên tĩnh lại, tất cả tu sĩ đều nhìn về hắn, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, ngươi muốn tìm cái chết đừng mang chúng ta lên. Tên đệ tử này đến tiếp sau lời nói kẹt tại trong cổ họng, lưng có chút phát lạnh, thậm chí không ít trưởng lão đều chuyển đến trách cứ ánh mắt, tên đệ tử này tâm tính có chút kém a, hắn cắn thật chặt hàm răng, Huyền Thiên thực sự khủng bố. Còn chưa lộ diện liền làm chính mình đạo tâm chịu ảnh hưởng. Lúc này, một tên huyền y lý thanh niên cùng tố y nữ tử thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng đứng lên, bọn hắn ánh mắt bình tĩnh, khí tức thâm thúy như vực sâu, ánh mắt thẳng tắp đánh vào Đạo Nguyên Phong bên trên. Chỉ một thoáng, Cung Hoàng manh mối hơi nhíu lại, không biết làm sao, trong lòng áp lực tương đương to lớn, mà lại cũng không phải tới từ tu vi sức ép lên. Đó là một cỗ uy thế,
phảng phất là từ viễn cổ man hoang mà đến, khắc sâu tại trong huyết mạch sợ hãi, là một loại quân lâm thiên hạ bá đạo cảm giác, bệ nghệ thâm thúy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngưỡng mộ phương xa vị kia huyền y liễu thanh niên, người sau trên mặt mang theo một bộ mặt nạ vàng kim, chống rông tăng thêm một phần huyền ảo khí tức, mở mịt tuyệt trần. Tứ phong phía trên, tất cả động thiên cảnh trưởng lao tất cả đều lông mày cao chặt, huyền thiên là kết đan cảnh cung giả, nữ tử kia có gì đó quái lạ, không gian khí tức dị thường nồng đậm. Chỉ sợ nữ tử kia mới là tĩnh hải cảnh. Không sai, chẳng qua là vì gì, một tôn tĩnh hải cảnh tu sĩ, tình nguyện đi theo huyền thiên tên này kết đan cảnh sau lưng. Huyền thiên đến tột cùng là thân phận gì? Phương xa thiên cung, Diệp Đồng trong mắt không hề bận tâm, áo bào phần phật, Tố Uyển đi theo phía sau hắn, trong đôi mắt đẹp mang theo tôn sùng. Huyền y dị thanh niên chậm rãi đạp không đến đến đạo nguyên phòng, nhẹ giọng cười nói, chư vị, nói nhảm ta liền không nói, quanh người hắn phong khinh vân đạm chi ý bay lả tả thiên địa, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ, các ngươi mười cái, cùng tiến lên. Bực này tràn ngập trào phúng cùng khinh thường tiếng nói, theo thanh phong phiêu đãng tại đạo nguyên phong mỗi một chỗ, lại không một người dám chất vấn. Giờ này khắc này, Diệp Đồng sau lưng xuất hiện đầy trời huyết sắc, che khuất bầu trời, binh ra sát khí tương đương khủng bố, hắn đã ăn vào Tố Uyển kim đan, có thể đánh đã từng mấy chục cái chính mình. Càn Nguyên thành bên trong, một tên tay áo đồng bệnh nam tử uống vào một chén say tiên nướng, con ngươi mang theo huyền ảo thần văn, có một loại khó tả bất bị. Hắn nhìn chăm chú vào Diệp Đồng, không thể tưởng tượng, người này thể nội linh lực vận chuyển kỳ dị, giống như trừ phi sai, binh ra sát khí càng là nghe rợn cả người, sợ là nào đó tôn binh ra đại tướng truyền nhân. Thanh tử một tên thanh niên muốn nói lại thôi, Huyền Thiên thân gia Thanh Châu, thật sự là phung phí của trời, không bằng cùng hắn giao hảo, kéo đến Thanh Châu đi. Huyền Thiên cũng là một tên thiên tiêu, tâm tính tự nhiên không có khả năng kém. Phù Diêu thánh tử mỉm cười, con ngươi thần văn cấp tốc biến mất, huống hồ ta đến Thanh Châu cũng không phải vì cùng người nào đó giao hảo. Hắn nói ở đây hơi trầm ngâm, trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, nàng đâu? Còn không chịu cùng ta gặp mà sao? Thanh niên khẽ gật đầu, giao chỉ thánh nữ đã đi Càn Nguyên Tông đạo nguyên phòng. Thôi, theo nàng đi thôi, hai đại thánh địa liên hợp không phải ta cùng nàng có thể ngăn trở, chơi nhiều một chút thời gian cũng là có thể. Đạo nguyên phòng. Đạo nguyên mười tuyệt ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, Huyền Thiên một người độc chiến bọn hắn mười vị, đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Đổi Huyền Thiên trước khi đến, trên đời không người dám nói, không người dám tin, dù sao đạo nguyên mười tuyệt cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, cũng hoặc tán tu chi lưu. Quá phách lối đạo bảy hơi như mày, nhìn về phía Diệp Đồng ánh mắt tràn đầy sát ý, người này không chỉ có sát hại Càn Nguyên đệ tử, dưới mắt càng là như vậy làm càn. Một bên đạo ba, đạo cửu, hai người cũng là khẽ gật đầu, bọn hắn lặng lặng mà nhìn xem Diệp Đồng, kẻ này đã như vậy phách lối, vậy liền sớm một chút giải quyết hết. Tên kia hư hư thực thực tính hải cảnh nữ tử, tự nhiên có các trưởng lão ngăn cản. Cung hoàng quanh thân bộc phát ra kết đan cảnh đỉnh phong hơi thở, nhấc lên vô biên cuồng phong, hắn ngự khí nhàn nhạt, Huyền Thiên, còn xin rời bước. Chúng nhân chú mục chi địa. Diệp Đồng khẽ bước cằm, cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo Tố Uyển hướng phía trong tông môn tâm quảng trường mà đi. Một màn này làm cho vô số Càn Nguyên đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ nó, Huyền Thiên làm sao quen thuộc như vậy Càn Nguyên tông? Cái kia một bộ ngự không tại phía trước nhất bộ dáng, liền cùng nên ngang về nhà mình một dạng. Không hổ là có thể chui vào bách hoa cốc, ám sát Càn Nguyên đệ tử người. Sớm tại lúc trước, Tô Chỉ thân phận liền bị người lột đi ra, Tô gia đệ tử, dựa vào Tô Thanh Huyền thân phận bái nhập đạo nguyên phong, không đến một ngày, bỏ mình. Tô gia cơ hồ không có một cái nào Càn Nguyên đệ tử đối với nó có được hảo cảm, đến tận đây, Huyền Thiên giết chết Tô gia đệ tử một chuyện, trong lòng bọn họ trừ phức tạp hay là phức tạp. Ta một kẻ tán tu, một lòng an ổn cầu tiên vấn đạo. Quảng trường tông môn bên trên, Diệp Đông ôm quyền cười nói, tiếng nói tương đương ôn hòa, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, hôm nay luật bàn, mong rằng chư vị toàn lực ứng phó. Đạo nguyên mười tuyệt, làm đạo nguyên phong thân phận cao nhất mười người, tự nhiên có chút tầm cao khí nạo. Nghe được lần này ngôn ngữ, bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, một cỗ to lớn uy thế trong chốc lát ép hướng Diệp Đồng, trần trụi lấy thế đè người, đánh chết hắn. Đột nhiên, một đạo tiện hề hề thanh âm từ phương xa truyền đến. Chỉ gặp Chu đạo lộ ra đại thủ sắp đến báo dáng tươi cười, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, Huyền Thiên đưa mình tới cửa. Hắn đã ở hư cảnh trên dưới tiền đặt cược, toàn bộ thân gia đều đè ép Huyền Thiên tất thua. Chương 94 đạo nguyên năm đạo tiên địa đại trận chương 94 đạo nguyên năm đạo tiên địa đại trận Diệp Đồng mắt nhìn Chu đạo, trong lòng quyết định, sau đó tìm cơ hội đem cái này mập mạp chết bầm đánh ra liệu đến. Đối mặt đạo nguyên 10 tuyệt cộng đồng uy áp, hắn toàn thân tản mát ra lạnh nhạt khí tức, 10 vị kết đang cảnh thiên tiêu, chắc hẳn đủ để cho ta toàn lực xuất thủ. Huyền Y dị thanh niên phong khinh vân đạm, ung dung không đổi, không có một tia kinh sợ. Chỉ là trong lòng của hắn có một cỗ cảm giác khẩn trương. Tông môn trung tâm quảng tràng, tương đương sự bao la, đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Mà giờ khắc này, to như vậy một cái quảng trường, một bóng người một thân một mình quan sát phía trước 10 tên kết đang cảnh đỉnh phong, đạo pháp thông thiên tu sĩ. Coi là thật can dỡ, ngươi hẳn là thật sự cho rằng có thể thắng bên dưới chúng ta. Còn không biết, Huyền Tiên đạo hữu là phương nào truyền nhân? Cung Hoàng nhẹ giọng hỏi, bọn hắn chỉ lo cái này, nếu là Huyền Tiên là đại thế lực truyền nhân, không cẩn thận giết chết, Càn Nguyên tông mặc dù không sợ, nhưng phiền phức cũng chiếm đa số. Dù sao, Huyền Thiên thế nhưng là có thể làm cho tên kia tính hải cảnh nữ tử nhượng bộ một cái thân bị người. Diệp Đông mỉm cười, chính mình chờ một ngày này thực sự quá lâu, hắn ngữ khí bình tĩnh nói, không phải nói à, một kẻ tán tu thôi. Đạo nguyên mười tuyệt bên trong, có mấy người nhìn nhau đối phương vài lần, sắc cơ hiển lộ mà ra, không chút nào làm che giấu, một tên nam tử truyền âm mở miệng, sư minh, giết hay không? Cung Hoàng mặt lộ mỉm cười, ta Càn Nguyên tông không sợ bất kỳ thế lực nào, nếu Huyền Thiên một lòng muốn chết, cũng vì tông môn mặt mũi, vậy liền giết. Sau một khắc, vô biên cuồng phong đột nhiên nổi lên, đại địa bụi bặm đầy trời,
10 đạo sát cơ lăng lệ tất cả đều khóa chặt tại Diệp Đồng trên thân. Huyền Y Dị thanh niên cầm trong tay một thanh bị kiếm ý quấn quanh che lại mặt kiếm, đứng ở thiên cung, tay áo đồng bền, không nhiễm trần thế, mặc dù cũng không lộ ra sát cơ, nhưng một thân sát khí lại là kinh thiên, làm cho quan chiến tu sĩ tim đập nhanh không thôi. Ầm ầm, cung hoàng tay áo vung lên, thiên cung lập tức phát ra hoành minh, đạo nguyên phong tu sĩ, cảm ngộ thiên địa, tu hành đạo pháp cũng có thể dẫn động thiên địa chi lực. Đạo nguyên phong năm đạo một trong, Lôi Vân. Còn lại 9 tên tu sĩ cùng nhau xuất thủ, chỉ một thoáng bắt phương khủng bố Lôi Vân tụ đến, một mảnh lờ mờ bao phủ thiên địa. Nột ngạt khí tức nột ngạt quấy giữa thiên địa phun trào linh khí, tầng mây bắt đầu điên cuồng bạo động, bất quá là trong nháy mắt, sấm sét vang rội. 10 đạo mở mịt thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân bao phủ một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh vòng bảo hộ, linh khí giống như thủy triều cuồn cuộn phun trào, phản phất gió lốc quét sạch giống như nhấc lên vô biên bụi bặm. Giờ phút này, Diệp Đồng liền đứng tại Lôi Vân chính phía dưới, lôi điện lấp loé ở giữa, một cỗ rất nhỏ võ đạo hơi thở bộc lộ mà ra. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn dưỡng kiếm thuật đang điên cuồng ngưng tụ, bàng bạc kiếm ý mới nhìn là suối, sau lại là sông, thời gian dần trôi qua, tạo thành một mảnh kiếm ý hải dương. Kiếm ý cùng binh ra sát khí xen lẫn, huyết mang tung hoành khắp nơi bát hoang, như ngập trời dòng lũ sôi trào mãnh liệt, rộng rãi kiếm quang xen lẫn, giữa thiên địa tràn ngập cuồn cuộn sát ý cùng phong mang. Kiếm hải khí thế rộng rãi, Lôi Vân khủng bố kiềm chế, tại phía xa Càn Nguyên thành tu sĩ, đều có thể không dựa vào hư cảnh mà nhìn thấy cỗ này làm cho người không rét mà run thiên địa dị tượng. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ ngoại lai, trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Càn Nguyên Tông là cái lao âm bị. 10 tên kết đan cảnh đệ tử liên hợp xuất thủ, làm thiên địa dị biến, có thể thấy được tông này chỗ lợi hại. Dù là Phù Diêu Thánh tử, Giao Chỉ Thánh nữ, cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc, người sau còn tốt, được chứng kiến Tàng Kiếm Phong nhị sư minh, có một chút chuẩn bị tâm lý. Diệp Đồng đem mặc kiếm đứng ở trong lòng bàn tay, quanh thân kiếm khí hải dương tại bị mặc kiếm cấp tốc hấp thu, hắn trong mắt tinh mang lấp lóe ở giữa, kiếm trong tay phát ra một đạo khẽ run. Ầm ầm. Trên bầu trời, Lôi Vân đúng là đột ngột giống như dừng lại một cái chớp mắt. Một thanh vô ngần cự kiếm dần dần hiện lộ mà ra, kiếm khí cuồn cuộn, kiếm quang bốn phía, phảng phất rộng rãi chạm thiên chi kiếm giống như, đem trọn phiến Lôi Vân đều quét sạch trong đó. Kiếm phá càn khôn. Diệp Đồng mặt nạ vẹn vẹn lộ ra ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua cửu tiêu, thẳng tới chân trời, áp đảo trên trời đất, uy lâm cả tòa thiên hành giới vực. Tố Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, đều nhìn ngây dại, không hổ là tiên đế miện hạ, quá đẹp rồi. Một kiếm đập chết tất cả mọi người. Diệp Đồng thầm nghĩ trong lòng, một sợi kiếm đạo pháp tắc lặng yên quanh quẩn tại cự kiếm mũi kiếm. Oanh. Mên ngông Lôi Vân cùng cự kiếm xen lẫn, dường như đại nhật tinh thần rơi thế chi tượng, hủy diệt hơi thở quanh quẩn khắp nơi, kiếm quang cùng lôi đỉnh trong chớp mắt va chạm. Tất cả quan sát trận chiến này tu sĩ đều là chi động dung, rung động không nói gì, đem một màn này thật sâu khắc tại đạo tâm chỗ sâu. Nhất là từ Hán Châu chi địa đến đây từng cái đại thế lực chuyên nhân, thần sắc tất cả đều khẽ biến, đây là cường đại cỡ nào vì thế. Mên ngông thiên kiếp bị cự kiếm một kích tan tác, thậm chí ngay cả trong đó thiên địa chi lực đều đang không ngừng sụp đổ, căn bản không chịu nổi cái kia một sợi kiếm đạo pháp tắc. Cung hoàng thần sắc khó coi một chút, dù là ngày xưa hắn cùng dài trăm dặm không đại chiến thời điểm, cũng không có cảm nhận được qua loại này tim đập nhanh cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, vàng bạc thiên địa chi lực bắt đầu hiện lên, bảy trận. Còn lại 9 tên tu sĩ ánh mắt ngưng tụ, trong tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, bắt đầu ngưng tụ vùng thiên địa này chi lực. Trong một chớp mắt, thiên địa hiện lộ ra một đạo trắng đoán hạo nguyệt hào quang, nhấc lên cuồng phong mưa rào, thậm chí còn có một vòng huy hoàng liệt dương đại nhật, lộng lẫy, sáng chói chói lọi, lại mang theo vô tận sắc cơ. Đạo nguyên phong còn lại 4 bộ vô thượng đạo thuật hiện lộ tại thế. Thiên địa dị tượng nhiều, đủ để cho người ra đầu run lên, vô số tu sĩ ngoại lai nghẹn họng nhìn chân chối, Càn Nguyên Tông giấu cũng quá sâu. Cùng Càn Nguyên Tông cộng đồng xưng là Thanh Châu ngũ đại tiên môn tông môn, nó người cầm quyền ngây ngốc mà nhìn xem hư cảnh trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhà mình hàng xóm đệ tử đều như vậy sao? Phải biết, đây chỉ là kết đan cảnh a. Liền ngay cả Diệp Đồng cũng cảm thấy một trận cảm giác áp bách, thiên địa dị tượng đem hắn bao phủ hoàn toàn, hắn lúc này một ngụm im lìm bên dưới phong chỉ nhược tặng bình thuốc nhỏ, thể nội linh lực trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Bầu trời cự kiếm đã tan biến, vô số đạo sáng chói sát phạt chi thuật lôi cuốn lấy đạp tiên giống như khí thế ầm vang ngưng tụ mà ra, đạo nguyên phong thuật pháp chi uy, tại lúc này hiện lộ rõ ràng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ông, một đạo xa xăm kiếm minh vang vọng trời cao, Diệp Đồng trung quanh xuất hiện lít nha lít nhít huyết sắc kiếm ý, kiếm quang sáng rực như đỏ tươi lưu tinh bạch phá bầu trời. Hắn biết kiếm chiêu cũng không nhiều, ẩn kiếm thuật tính bên trong một cái. Sư minh, không tốt. Coi chừng trung quanh. Đạo nguyên mười tuyệt sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy có kiếm khí đậm đện tại linh lực trên vòng bảo hộ, thần thức của bọn hắn tùy ý lướt qua mỗi một chỗ địa phương, nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào. Cảnh này tương đương chi quỷ dị, huyền thiên quanh thân kiếm khí biến mất một cái chớp mắt, sau một khắc liền sẽ xuất hiện tại trung quanh bọn hắn. Cùng lúc đó, Diệp Đồng trên đỉnh đầu sát cơ đột nhiên đến. Đạo nguyên phong năm đạo, Lôi Vân, Hạ Nguyệt, Mưa Phùn, Liệt Dương, Đi Gió. Trừ bỏ bị Diệp Đồng phá mở Lôi Vân, còn lại 4 đạo đúng là hợp thành một tòa đại trận. Một cỗ viên cổ tiếng oanh minh quần quần mà đến, rộng lớn thiên địa chi lực không còn mênh mông rủ xuống, mà là ầm vang đập xuống, vô tận sát cơ bốc lên mà lên, đây là thiên địa đại thế, giống như thiên uy. Diệp Đồng toàn thân không thể động đậy, khí cơ đã bị triệt để khóa chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô tận dị tượng hướng phía chính mình tập sát mà đến. Chương 95 Tiên Đế Pháp Tướng hiện lộ tại thế, chương 95 Tiên Đế Pháp Tướng hiện lộ tại thế, công tử Tố Huyền trong mắt mang theo lo lắng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quảng trường trung tâm, tay áo dưới tay ngọc đã ngưng tụ ra một tia ngân mang, nếu có dị biến, nàng chuẩn bị trước tiên mang Diệp Đồng rút lui. Bởi vì Diệp Đồng khí vận nguyên nhân, cái kia một tia khí vận che đậy nàng thiên cơ, không người có thể thăm dò nàng tu vi chân chính. Ai có thể nghĩ tới,
Tố Uyển chỉ là một cái thể nội kim đan không tại, suy yếu đến suýt nữa tâm thần đều là tán tiểu hồ yêu. Đột nhiên, một đạo phượng gáy vang vọng chính ngày, đạo nguyên phong bên trên một cỗ sóng nhiệt quét sạch bát phương, Tô Thanh Huyền phá quan mà ra. Thanh lanh thiếu nữ trong mắt mang theo một tia mê mang cùng luống cuống, khí tức quanh người hiển nhiên còn chưa đột phá tới hỏi hư cảnh, trong nội tâm nàng có một cô mãnh liệt rung động cảm giác. Tiểu sư đệ Tô Thanh Huyền ngự không mà lên, lần đầu tiên liền nhìn thấy trên quảng trường trung tâm dị tượng, nàng ánh mắt hơi cuộn lên, trong lòng thở dài một hơi. Chỉ gặp quảng trường trung tâm quan sát trên này, có một tên thanh niên mặc hắc bào không ngừng hô to, rất là chấn kinh, chính là Diệp Đồng. Tô Thanh Huyền có chút nhíu mày, mình rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng tiểu sư đệ không có việc gì, vừa rồi bế quan ở giữa đúng là vô ý thức lựa chọn phá quan. Nàng đạm mạc mắt phượng đảo qua quảng trường trung tâm, nhìn thấy cái kia một tên bị ngàn vạn thuật pháp bao phủ huyền ý lìa thanh niên, Huyền Thiên. Bởi vì hạ quyết tâm không phá hỏi hư không thấy mặt nguyên nhân, Tô Thanh Huyền yên lặng đứng yên một phen sau, liền quay người rời đi, muốn một lần nữa bế quan. Đột nhiên, một cỗ hương thơm đánh tới, giao chỉ thánh nữ thi nhiên đi tới nơi đây, nàng xốc lên mạng che mặt trên mặt, lộ ra một tấm đẹp đến mức kinh tâm động phách tuyệt sắc dung nhan. Vị muội muội này, ngươi chính là Thanh Huyền tiên tử. Nghe vậy, Tô Thanh Huyền thần sắc liền giật mình, nhìn về hướng cao hơn chính mình không ít giao chỉ thánh nữ, vô ý thức cau lại đại mi, muốn đột phá tới hỏi hư cảnh ý nghĩ mãnh liệt rất nhiều. Quảng trường trung tâm, quan sát trên đài. Cô uy thế này, Huyền Thiên chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Khẳng định chết. Chu đạo lời thề son sắt mở miệng, bàn ra ta cũng không tin, đối mặt thiên địa chi lực chỗ bố trí tự nhiên đại trận, Huyền Thiên tên chó chết này còn có thể sống được. Chu đạo, chúng ta nếu không đánh cược một kèo, nhưng vào lúc này, áo bào đen Diệp Đồng cười nhạt một tiếng. A, sao ngươi lại tới đây? Chu đạo thần sắc biến đổi, Diệp Đồng đến đây lúc nào hắn cũng không có chú ý, ý niệm tới đây, hắn âm thầm nhíu mày, chỉ sợ Diệp thổ phỉ thực lực đã mạnh hơn chính mình. Đánh cược gì? Liên cược Huyền Thiên lông tóc không thương áo bào đen Diệp Đồng rất tự nhiên nói ra. Tốt. Chu đạo trọng trọng gật đầu, sau đó lộ ra một tia khinh miệt dáng tươi cười, hắn nhưng là bói toán qua, Huyền Thiên hôm nay nhất định trọng thương ngã gục. Đây là bàn gia ta sau cùng một kiện trận bàn, ta nếu là thua, liền cho ngươi, ngươi nếu bị thua, cho ta 100 điểm công hiến. Áo bào đen Diệp Đồng khẽ gật đầu, không cho phép chơi xấu. Chu đạo mặt lộ khinh thường, làm sao có thể chơi xấu, hôm nay Huyền Thiên tất. Tiếng nói im bặt mà dừng. Nhanh mở ra trên quảng trường đại trận, một tên càn nguyên đệ tử thần sắc đội vàng mở ra tự thân linh lực vòng bảo hộ. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Đây là Huyền Thiên kiếm ý. Giờ này khắc này, quan sát trên đài phát ra rối loạn tương mừng, vô số kết đan cảnh đệ tử tất cả đều gắt gao cắn răng, trên da thịt có một cỗ làm cho người khó có thể chịu đựng đâm nhói cảm giác. Kiếm ý như mưa, ở khắp mọi nơi. Cũng may có trưởng lão kịp thời xuất thủ, mở ra đại trận, lúc này mới đình chỉ bạo động, không ít dẫn khí cảnh đệ tử trong mắt mang theo sợ hãi, cường giả đại chiến, quả nhiên không thể đi nhìn. Trong chiến trường, Huyền Y dị thanh niên thân thể thẳng tắp, ngạnh kháng một kích lông tóc không thường, hắn có chút nước mắt, trong mắt lóe ra quái dị quang trạch, ngựa khí không có chút rung động nào, các ngươi thật giống như không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Một cỗ quần quần kiếm ý từ hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi, đó là một cỗ vô thượng kiếm thế, sắp hết sức căng thẳng, có thể bổ ra bất kỳ trở ngại nào. Nhất kiếm phá vật pháp. Hắn hoàn toàn chính xác bị trọng thương, nhưng không thể không nói phong chỉ nhược luyện chế được bình kia đục ngầu chất lỏng chỗ nghịch tiên. Sớm tại còn chưa chiến đấu trước đó, hắn liền ăn vào bình thuốc kia, đến tận đây, dù là đạo nguyên thập tuyệt thiên địa lại trợ, nếu như không có một kích đem hắn triệt để chôn bụi, rất nhanh liền có thể khôi phục tốt. Đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cược. May mắn là Diệp Đồng thành công. Lúc này, thiên địa đại trận đối mặt một kiếm này, giống như trang giấy giống như bị một kiếm phá nát. Đạo nguyên thập tuyệt tất cả đều sắc mặt biến đến khó coi không gì sánh được, vừa rồi một kích gần như rút lấy trong cơ thể của bọn hắn hơn một nửa linh lực, căn bản là không có cách lần nữa sử dụng thiên địa đại trận. Nhưng mà cái này huyền thiên linh lực tựa hồ vô cùng vô tận, huyết sát kiếm khí làm không biết mệnh tiếp tục tập sát mà đến. Người sát thực rất mạnh. Cung Hoàng ngưng trọng mở miệng, vô số huyết kiếm đột nhiên đập nện tại linh lực của hắn trên vòng bảo hộ, thậm chí đã có vết nứt xuất hiện. Ta còn có một kiếm, các ngươi có thể đón lấy. Diệp Đông mỉm cười, nhẹ nhàng giơ lên trong tay ẩn ẩn phá toái mặc kiếm. Nhất kiếm phá vạn pháp ẩn chứa kiếm đạo phong mang, trừ kiếm gây bên ngoài, chỉ là một thanh linh khí căn bản là không có cách chịu được, nếu là một lần nữa, mặc kiếm chỉ sợ trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Quan sát trên này, Chu đạo rơi vào trầm mặc, nghĩ nghĩ, nhìn về phía áo bào đen Diệp Đồng, do dự nói, cái gì đồ ước? Đuông nghịch cái gì lại? Áo bào đen Diệp Đồng hơi sững sờ, sau đó lộ ra một cái thâm trầm mỉm cười. Trên bầu trời, Bách Lý Trường không vẻ mặt nghiêm túc, kiếm ý của sư đệ có chút đồ vật à, chỉ kém chính mình ba phần. Nhưng vào lúc này, quan sát trên đài lại nhấc lên rối loạn tương mừng, nguyên lai là áo bào đen Diệp Đồng tại ổ đá Chu Mập Mạp, người sau cũng không dám hoàn thủ, ngoài miệng hô to trận bản cho ngươi còn không được sao. Bách Lý Trường không thấy thế nhịn không được cười lên, sư đệ thật sự là một chút tự thân bao quần áo cũng đừng, đường đường tảng kiếm phong nhị sư minh, đúng là trước mặt mọi người đánh người. Các loại. Bách Lý Trường không hô hấp trì trệ, mắt nhìn Huyền Y Liễu thanh niên, lại nhìn mắt áo bào đen Diệp Đồng, lập tức giống như là gặp được quỷ giống như. Ở đâu ra hai cái sư đệ? Cấm. Trên chiến trường, Cung Hoàng khẽ quát một tiếng, thiên khung quang mang hơi nhấp nháy, một đạo rộng rãi pháp ấn hiện hiện ở phía sau hắn, không chỉ có như vậy, còn lại 9 tên tu sĩ cùng nhau xuất thủ. Qua trong giây lát, 10 đạo pháp ấn hiện lên mà ra, cũng bắt đầu dung hợp, tỏa ra ánh sáng lung linh, khí tức ba động dị thường kịch liệt, dần dần hóa thành một cái cự đại phong cách cổ xưa văn tự. Đây là Diệp Đồng khẽ nhíu mày, trong tay mặc kiếm đúng là tại không tự chủ run rẩy, trong nháy mắt, mặc kiếm rời khỏi tay, bị cái kia đạo phong cách cổ xưa chữ lớn bỗng nhiên thôn vệ.
có giá trị không nhỏ trung phẩm linh kiếm, không có. Hắn há to miệng, hai mắt có chút ngốc trệ, linh kiếm không có, đại biểu linh thạch cũng mất. Huyền Thiên, ngươi làm sao không tiếp tục xuất kiếm? Đạo Thất cười nhạo một tiếng, đạo nguyên phong thuật pháp phong phú, nó ảo diệu chỗ há lại một tên tán tu có thể biết được. Ha ha ha, không có kiếm kiếm tu. Cũng có tiếng cười to truyền đến, thư cảnh phía trên các loại đấu văn gặp nhiều, khác khả năng không được, nhưng bỏ đá xuống giếng luôn ngựa biết đến cũng không ít. Hô, thời gian dần trôi qua, gió nổi lên. Diệp Đồng ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay, không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình vậy mà lại bị người đoạt đồ vật, hay là một kiện linh khí. Hắn hít sâu một hơi, nhịn không được, thật nhịn không được, từ trước đến nay chỉ có hắn đoạt người khác phần, tuyệt không cho phép người khác đoạt hắn. Huyền Y Dị thanh niên đè nén xuống lửa giận trong lòng, một cô mãnh liệt võ đạo hơi thở đông nhiên tràn ngập tứ phương, ngữ khí bình tĩnh mà hờ hững, ai nói cho các ngươi biết, ta chỉ là một tên kiếm tu. Ầm ầm. Thời kỳ thượng cổ man hoang khí tức một lần nữa trở về vùng tiên địa này, túc sát hơi thở quanh quẩn tại cả tòa quảng trường, một tôn diệu thế pháp tướng từ Diệp Đồng sau lưng bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, phong thái vô thượng. Cái kia một tôn diệu thế pháp tướng, mang theo một cỗ kỳ dị khí tức. Đây là Tuế Nguyệt cảm giác tăng thương. Càn Nguyên Thành, các phương tu sĩ phải sợ hãi, Phù Diêu Thánh Tử đột nhiên đứng dậy, mắt lộ ra thật sâu rung động. Một tên ngay tại ăn xin thanh niên càng là ngay cả bắt cũng không cần, hướng phía quảng trường trung tâm chạy tới. Chấp pháp trong điện, làm Tĩnh Hải cảnh tần điện chủ, tâm thần đống cảm giác bất ổn, suýt nữa giật xuống mấy sợi râu, ghê gớm, xảy ra chuyện lớn. Tiên đế pháp tướng tái hiện tại thế. Chương 96 đạo nguyên thập tuyệt 10 đạo hợp nhất chương 96 đạo nguyên thập tuyệt 10 đạo hợp nhất cũng dám liễm mai bản tọa, rơi ta người ở bên ngoài trước mặt mũi, việc này đã là thiên đại. Diệp Đồng mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn về phía cung hoàng, Mạc Thanh đạo, nếu chư vị một lòng chịu chết, bản tọa tự nhiên cũng là người thông tình đạt lý. Lời tuy như vậy, nhưng hắn trong lòng cái kia cố tức giận, là bởi vì lần thứ nhất bị người cho đoạt đồ vật, hay là một kiện hắn tân tân khổ khổ, không dễ có linh khí. Đạo nguyên thập tuyệt tất cả đều lâm vào trầm mặc, chỉ là tại lẫn nhau truyền âm, nhất niệm lên, chính là mấy chục đạo suy nghĩ, không biết tại câu thông lấy cái gì đối sách. Giữa thiên địa cảm giác gáp bách càng ngày càng nặng nặng. Diệp Đồng sau lưng huy hoàng pháp tướng, trong đó rộng lớn thần quang chiếu rọi thiên địa, hắn nhẹ nhàng nâng lên một trường, phía sau pháp tướng thân thể đột nhiên tăng. Đây là Sibiu dạy hắn, mặt nạ tạo ra tiên đế pháp tướng mặc dù không có bất cứ tác dụng gì, nhưng mà phối hợp võ đạo khí tức, nhưng lại có để Diệp Đồng không tưởng tượng được kinh hỉ. Tiên đế chi pháp tướng tiêu tán ra vô biên kim quang, hắn đồng dạng chậm rãi giơ bàn tay lên, nồng đậm võ đạo khí tức đang điên cuồng hội tụ. Trong một chớp mắt, cái kia che đậy thiên địa cự trường chậm rãi đè xuống, trầm muộn tiếng oanh minh bị chấn động tâm quảng trường, thiên khung mây mù đều bị đánh tan, chỉ có cuồng phong gào thét ở trong thiên địa. Có thể ngăn cản hỏi hư cảnh sát phạt sàn nhà, đúng là trong khoảnh khắc phá toái ra, thấy cung hoàng manh mối nhíu chặt, đạo này thiên địa pháp tướng chỉ sợ có chút không tầm thường. Trong lòng của hắn có chút hối hận, chính mình tựa hồ không nên đem Huyền Thiên kiếm dùng cấm tự quyết thôn vẽ hết, kẻ này xuất thủ ác hơn. Còn lại 9 tên tu sĩ, hốc mắt hơi co lại, Huyền Thiên là hỏi hư cảnh. Không đối, đạo này mênh mông hư ảnh cũng không có hư linh khí tức. Tên kia âm thanh báo trước mở miệng đùa cợt tu sĩ, đột nhiên giật mình, một trường này chính là chính hướng về phía tới mình, căn bản là không có cách thoát đi, mà lại trung quanh còn có từng đạo huyết sắc kiếm khí không ngừng quay dày bọn hắn. Kết trận, cung hoàng cắn chốt lưỡi, một cỗ tinh thuần linh khí bắt đầu hiện lên mà ra, khí sắc hiển nhiên kém rất nhiều. Phong chủ không đồng ý bọn hắn trận chiến này mượn dùng ngoại vật, rơi vào đường cùng, đành phải lợi dụng tinh huyết. Ầm ầm, một trận giống như kinh lôi nổ vang thanh âm chậm rãi tràn ngập ra, mấy đạo tiên quang phóng lên tận trời, thiên địa dị tượng lần nữa ngưng tụ, giờ phút này có một đạo mấy trăm trượng chi to và rộng lôi vân. Đạo nguyên phong năm đạo đều xuất hiện, chân chính thiên địa lại trận. Cùng lúc đó, cự trường rơi xuống. Ầm ầm, chấn thiên hám địa tiếng oanh minh vang vọng ở chân trời, vô tận quang mang lấp lóe ở trên trời dưới mặt đất, hủy diệt hơi thở quanh quẩn khắp nơi, quan chiến trưởng lão càng là toàn lực thôi động đại trận. Không ít tu sĩ trong lòng phải sợ hãi, cho dù là hỏi hư cảnh tu sĩ, cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, phảng phất là đang quan sát hai phe thiên địa tại chạm vào nhau, tình huống đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết, đây chỉ là kết đan cảnh ở giữa luân bàn. Càn Nguyên Thành trung ngoại đến tu sĩ kinh hãi không gì sánh được, cái kia cao tới mây xanh thiên địa dị tượng cùng cự trường tản ra uy áp dù là chỉ là đứng xa nhìn một chút, vẫn như cũng cảm thấy tê cả da đầu. Lợi dụng hư cảnh ngắm nhìn một chút tu sĩ bình thường, đã là trợn mắt hốc mồm căn bản xem không hiểu, cái này đã không phải bọn hắn có thể xem hiểu chém giết. Càn Nguyên các đại trên chủ phòng, đầu tiên cảnh các trưởng lão ầm vang mở mắt, trong mắt tinh quang hơi nhấp nháy, ý vị không rõ. Huyền Thiên, một người tập võ đạo, kiếm đạo, binh gia sát khí chi đạo vào một thân, đơn giản xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, tương đương chi khủng bố, nghe rợn cả người. Huyền Luyện Phong bên trên mấy tên trưởng lão đã đang do dự, đến cùng muốn hay không ngang nhiên xuất thủ, đem Huyền Thiên tập sát tại Càn Nguyên địa vực. Quan sát trên đài, Chu đạo mồ hôi lạnh tích tích chảy xuống, hắn nhưng là trêu chọc qua Huyền Thiên, sau đó mạng nhỏ chỉ sợ khó giữ được. Bất quá để hắn nhất là khủng hoảng thì là hắn nhưng là đem toàn bộ thân ra để ép Huyền Thiên thua, đừng lập tức toàn thua sẽ đi. Đạo nguyên thập tuyệt, cho bản gia ta chống đỡ a. Ân, áo bào đen Diệp Đồng lông mày nhíu lại, vén tay áo lên, sau đó nhìn về phía Chu đạo, cười ha ha, ngươi cho ai ủng hộ đâu? Trên bầu trời đã mất Bách Lý Trường Không thân ảnh, mà quan sát đài bốn phía một mảnh túc sát chi cảnh, vô số Càn Nguyên đệ tử nắm chặt nắm đấm, khí tức lạnh lẽo, Huyền Thiên thực lực cường đại như thế, đối với Càn Nguyên Tông mà nói cũng không quá diệu. Trên chiến trường, thừa dịp cự trưởng cùng thiên địa đại trận ngay tại làm hao mòn, Diệp Đồng mượn dùng thần quang che lấp, cùng ba đạo che giấu hiện diện hết thảy thần thức, lại uống một ngụm bình thuốc nhỏ. Hắn bây giờ linh khí tiêu hao thực sự quá lớn, nếu không phải phong chỉ nhược bình thuốc nhỏ dược hiệu người tiên, chỉ sợ sớm đã kiệt lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Đồng thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, vậy mà ngạnh sinh sinh xuyên phá thiên địa đại trận dư uy, trong nháy mắt đi vào cung hoàng trước mắt. Huyền Y Dị thanh niên thần sắc không hề bận tâm, đã biết cung hoàng chính là tọa trấn người chủ trận, hắn nhẹ nhàng làm ra uy quyền chi thế. Mặc cho ngươi đạo pháp thông thiên, ta một quyền phá đi. Chỉ nghiên cứu thuật pháp tu sĩ, nhược điểm chính là nhục thân. Giờ khắc này thiên địa vì đó yên tĩnh, thời gian phảng phất bị thả chậm vô số lần. Cung hoàng ánh mắt ngưng lại, cảm thấy tim đập nhanh, một quyền này là thẳng đánh bộ ngực của mình, như chưa tránh đi, trái tim tan nát, hắn hai chỉ cùng nhau, trước người xuất hiện một đạo linh khí hộ thuẫn. Sau đó, vị này đạo nguyên thập tuyệt đứng đầu, đạo nhất, làm ra một cái đơn giản phòng ngự tư thế, nói khẽ, Huyền Thiên, làm sao đến mức này? Vâng. Diệp Đông nắm đấm hung hăng đánh vào linh khí hộ thuẫn phía trên, khuấy động lên một cơn sóng chấn động mãnh liệt, làm cho cung hoàng con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức giơ ngón tay lên hướng phía Diệp Đông điểm tới. Giang giác. Linh khí hộ thuẫn ầm vang phá toái, Diệp Đông một quyền uy thế không giảm mảy may, khí huyết chi lực sôi trào mãnh liệt, hắn ánh mắt hơi của lên, cải biến phương hướng, đối với cung hoàng hàm dưới đánh tới. Nhưng mà, giống như man hoang hung thú nổi giận một kích, đúng là bị hai ngón tay tùy tiện ngăn trở. Cung hoàng thân thể không có chút nào dao động, hai chỉ càng là không hề động một chút nào, Diệp Đồng cái kia bàng bạc khí huyết chi lực cùng cường độ nhục thân phản phất đối với hắn không có chút nào trùng kích cảm giác. Một màn này làm cho vô số người kinh ngạc, nhấc lên ồn ào náo động âm thanh ồn ào, cung hoàng liền tựa như đứng sừng sững thiên địa cự nhân giống như sừng sững không ngã. Liền ngay cả Diệp Đồng cũng rất là hoảng hốt, chính mình hẳn là trên võ đạo chính là cái phế vật. Bất quá khi hắn phát giác được còn lại 9 tên tu sĩ đằng sau, lập tức phản ứng lại. Chỉ gặp cái này 9 tên tu sĩ, tất cả đều tọa trấn một phương, giống như là thiên địa trung tâm, bọn hắn khoanh chân trên mặt đất, hơi khép hai mắt, thể nội dọc theo một đầu màu trắng đường cong. 9 đầu dường như giống như ngân hà sáng chói bạch tuyến, tất cả đều chui vào cung hoàng phần lưng, thiên địa chi lực liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Theo một đạo rộng rãi bàng bạc khí tức đột nhiên bộc phát, Diệp Đồng trong nháy mắt bị đẩy lui mấy chục trượng. Mười Tuyệt, đạo nhất trên khuôn mặt mang theo thong dong, hắn sừng sững tại trong bầu trời, phía sau hiện ra vô số đạo tựa như ảo mộng phù văn, tràn ngập lên phong cách cổ xưa lại tương đương khí tức huyền ảo. Hắn nho nhã khuôn mặt mỉm cười, trong tay ngưng tụ ra một sợi hào quang, trong lúc thoáng qua hào quang che khuất bầu trời, rộng rãi bao la hùng vĩ, chói lọi nhưng lại mang theo cực độ nguy hiểm. Đạo nhất chân đạp hư không, một bộ thanh y liệp 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 rung động, phía sau phù văn bắt đầu rung động, giọng nói vô cùng là bình tĩnh nói, "Huyền Thiên, hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đạo là gì nguyên Mười Tuyệt." Chương 97 dưới ánh trăng mưa kiếm bay xuống, chương 97 dưới ánh trăng mưa kiếm bay xuống không chơi nổi. Diệp Đồng thầm mắng một tiếng, lấy một địch 10 bản liền hơi có vẻ hạ phong, bây giờ càng là chơi một chiêu như vậy, hắn mặc dù không biết thuật này, nhưng ẩn ẩn có thể suy đoán ra. Cung hoàng sở dĩ có thể ngăn cản được chính mình một quân kia, chỉ sợ là mượn còn lại 9 người lực lượng. Ý niệm tới đây, Diệp Đồng hít sâu một hơi, "Đã ngươi lựa chọn bật hắc, vậy ta cũng mở." Lại cạnh, mặt nạ trên mặt phát ra một đạo cực kỳ bé nhỏ thanh âm. Diệp Đồng trong mắt lóe lên một vòng đau lòng, dù sao mỗi một giây đều là tại đốt linh thạch, bất quá thoáng qua tức thì hắn cần mặt nạ cung cấp lực lượng, mà lại tố luyện cho kim đan bên trong khí tức có chút không nhiều lắm. Ầm ầm, đột nhiên một đạo kinh thế thông thiên quang trụ từ đạo một cung hoàng phía sau thẳng vào mây xanh, mấy trượng, mười trượng, trăm trượng. Trong thoáng chốc, tựa hồ là có vô tận tinh thần tại trong đó quần quần lưu chuyển, sáng chói diệu thế. Theo cung hoàng ngón tay điểm nhẹ, một đạo quang trụ ngang nhiên đập xuống. Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng khí tức đống nhiên bay lên, kết đan cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Hắn lấy ra một thanh kiếm gỗ, giữa kiếm thuật kiếm khí bao trùm trên đó, tránh cho bị lực lượng cường đại trong nháy mắt xuống nát. Sau đó một kiếm chém về phía quang trụ, kiếm quang giống như lưu tinh sáng chói, cùng quang trụ đồng thời tan rã ở giữa không trung. Cung hoàng ánh mắt tiến tĩnh, trong lòng có chút không thể tưởng tượng, huyền thiên khí tức như thế nào đột nhiên cường đại nhiều như vậy. Ngón tay hắn hướng phía dưới điểm nhẹ, phía sau phủ văn run rẩy một cái chớp mắt sau, lại hóa thành một đạo trăm trượng quang trụ. Với anh, quang trụ đánh thẳng đang muốn cận thân Diệp Đồng mà đi, hắn ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc tránh đi. Sau một khắc, liền không thấy cung hoàng thân ảnh, người sau đã là vô tung vô ảnh. Với anh, lại là một đạo quang trụ đánh tới. Diệp Đồng hơi nhíu cao mày, tránh né lấy sát chiêu, đợi cung hoàng linh lực biến mất hầu như không còn, chính là hắn xuất thủ phản kích thời điểm. Cung hoàng cũng là như thế ý tưởng như vậy, chỉ cần hao hết huyền thiên linh lực, trận chiến này liền có thể thắng. Chỉ là trong lòng của hắn luôn có ấy nấy, lấy nhiều khi ít, vốn cũng không phải là hành vi quân tử. Hắn cung hoàng mặc dù không phải quân tử, nhưng trước mắt bao người, cách làm như vậy hay là có mất mặt mũi. Đạo Nguyên Phong, phong chủ chi điện, mỹ phụ nhân lười biếng ngồi tại trên chủ vị, trong mắt lóe ra không hiểu quan trạch, đó là quảng trường trung tâm chiến đấu chi cảnh. Không nghĩ tới, Kiếm Vũ Châu tên kia lại có hướng một ngày sẽ như thế thẳng thắn. Hắn cái kia tam đệ tử, quả thật bất phàm. Nàng cười một tiếng, đối với Huyền Thiên thực lực đã có tán thành, chuyện hơi nhất chuyện, Thanh Huyền Nha đầu kia biết nàng tiểu sư đệ chính là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Thiên sao? Một bên, đứng yên thật lâu Bách Lý Trường không trầm ngâm mở miệng, sư tỷ cũng không biết, không phải vậy khẳng định đang quan chiến. Mỹ phụ nhân nghe vậy rất tán thành, nhà mình độ nhi là như vậy, trong lòng chỉ có nàng tiểu sư đệ, liền không có chính mình cái này sư tôn. Niệm ở đây, nàng trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, ngươi lại đi Càn Nguyên Thành, cùng phụ Diêu Thánh Địa đệ tử gặp một lần, kéo dài bọn hắn mấy ngày là. Bách Lý Trường không bất đắc dĩ mở miệng nói, lại được bận rộn, lúc trước hắn tới nơi đây là hỏi thăm hai cái sư đệ một chuyện, biết được đáp án cũng rất đơn giản, phân thân chi thuật. Cái gì phân thân thuật lợi hại như vậy không phát hiện được mảy may dị dạng. Hắn nhỏ giọng thầm thì một tiếng, mọi người rõ ràng đều là một sư tôn dạy dỗ, làm sao, ngươi ngược lại tốt, giấu rốt 3 năm, một tiếng hót lên làm kinh người đúng không? Không hổ là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế chi thần.
Bách Lý Trường không lắc đầu, hướng phía Càn Nguyên Thành phương hướng mà đi, trong lòng mang theo đối với Diệp Đồng ấy nấy, cùng chính mình làm một người sư huynh bất đắc dĩ. Hắn đã sớm đem Diệp Đồng chính là Huyền Thiên thân phận cáo chi đạo Nguyên Phong phong chủ, mục đích rất đơn giản, sợ sệt Diệp Đồng bị nhà mình tông môn cường giả một bàn tay chụp chết. Càn Nguyên Tông không chỉ có riêng là trên mặt nổi đơn giản như vậy, nếu không phải đạo Nguyên Phong phong chủ kháng trụ áp lực, Huyền Thiên sớm đã bỏ mình. Dù sao Càn Nguyên Thành giấu rốt ngàn năm, đúng là bởi vì Huyền Thiên một khi bại lộ, những cái kia nằm tại trong quan tài lão tổ tông đều khí suýt nữa vén quan tài mà lên. Bây giờ tu tiên giới cũng không phải đùa với ngươi đánh con thì cha tới loại này không gì sánh được ngây thơ cách làm, lấy cảnh giới cùng nhân số nghiền ép mới là trạng thái bình thường. Lại, chấp pháp điện hôm nay sở dĩ không bắt Huyền Thiên, cũng là đạo Nguyên Phong phong chủ cùng tần điện chủ trao đổi một phen duyên cớ. Phong chủ trong đại điện, mỹ phụ nhân hừ nhẹ một tiếng, Bách Lý Trường không rõ ràng còn có một số sự tình không có nói cho nàng, thí dụ như Diệp Đồng vì sao có được ba đạo cùng mặt nạ trên mặt lại là từ đâu mà đến, thậm chí cái kia một tôn tiên đế pháp tướng. Bất quá nàng cũng sẽ không chủ động đến hỏi, càng sẽ không đem Huyền Thiên thân phận này chủ động để lộ ra đi, chỉ cần biết được Huyền Thiên là Càn Nguyên đệ tử liền có thể, cũng là Kiếm Cửu Châu tam đệ tử. Mỹ phụ nhân trong mắt lộ ra một tia phiền muộn, mang theo một cố lo lắng, cũng không biết Thánh Châu bên kia tình huống như thế nào, hy vọng hết thảy thuận lợi, mau chóng về tông. Dù sao, nàng một cái con gái yếu đất, thủ hộ to như vậy một cái tông môn, đối mặt bây giờ ngoại giới đàn sói nhìn chằm chằm, cùng nhà mình đệ tử đánh nhà mình tông môn, thực sự là quá kích thích. Quảng trường trung tâm chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Quan chiến mọi người đều đã chết lặng, quá bất hợp lý, hai vị này đơn giản chính là cái động không đáy, linh lực căn bản dùng không hết. Những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ, càng thêm nghẹn họng nhìn chân trối, Thanh Châu nước, sâu như hắc biển à, bọn hắn nhìn về phía Thanh Châu mặt khác tứ đại tiên môn ánh mắt, đều thân thiết không ít. Gặp đệ tử thực lực, liền có thể biết một tòa tông môn chỗ lợi hại. Càn Nguyên Tông đều như bức như vậy, chắc hẳn các ngươi bốn tòa ngang hàng với nhau tông môn cũng giống vậy mạnh đi. Cái này bốn tòa tông môn người cầm quyền, lau khô mồ hôi lạnh trên trán, ai biết à, bọn hắn cũng là lần thứ nhất biết Càn Nguyên Tông như vậy sẽ giấu rốt. Làm hơn ngàn năm hàng xóm, đúng là bây giờ mới phát giác, thực sự là giống như bình yên. Đối mặt những người khác hỏi thăm, bọn hắn cũng không mở miệng, mà là lộ ra cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, ý tứ tương đương rõ ràng. Không sai, chúng ta cùng Càn Nguyên Tông một dạng, cùng là Thanh Châu ngũ đại tiên môn, về phần thực lực nha cùng là ngũ đại tiên môn, thực lực còn phải nói gì nữa sao? Rất nhiều không thế nào quen thuộc Thanh Châu tu sĩ lập tức hít sâu một hơi, nguyên lai giống Càn Nguyên Tông lợi hại như vậy tông môn, còn có bốn tòa. Lúc này, quảng trường trung tâm sàn nhà đã là thủng trăm ngàn lỗ, cũng may có thể tự chủ chữa trị, không phải vậy quản lý tài chính trưởng lao chỉ sợ muốn nổi điên. Từng đạo quang trụ liên tiếp không ngừng mà hoành kích mặt đất, một bóng người giống như du long xuyên thẳng qua trong đó. Trang diện liền như vậy rằng co xuống tới. Diệp Đồng có đến vài lần muốn đi tập kích cái kia chín tên tu sĩ, nhưng mà đều sẽ bị quang trụ ngăn cản. Cho dù là kiếm phá cản khôn phối hợp với kiếm đạo phát tắc, vẫn như cũ sẽ bị cung hoàng lấy năm đạo quang trụ làm đại giá làm hao mòn rơi. Cung hoàng thời khắc này sắc mặt có chút khó coi, Huyền Thiên vì sao còn không lực kiệt? Hắn nhưng là tập hợp đủ còn lại 9 tên tu sĩ linh lực mới có thể chiến đến hiện tại, Huyền Thiên dựa vào cái gì? Theo thời gian trôi qua, bóng đêm lặng yên đã tới. Diệp Đồng lộ ra một tia như chút được gánh nặng mỉm cười, đem kiếm gỗ dựng đứng trong tay trong nội tâm, thể nội kim đan chi lực triệt để tiêu hao hầu như không còn, khí tức bắt đầu dần dần hạ xuống. Nhưng mà, trong bầu trời đêm đột nhiên hiện lên một đạo kiếm ảnh, ngay sau đó vô số kiếm quang chậm rãi rơi xuống, bóng đêm thâm trầm, minh nguyệt tung dùng, lắng nghe cái kia một màn ánh trăng như nước. Kiếm quang giống như tinh thần lập lòe, rơi vào trong tinh hải, tại tàn lũy thời khắc phóng xuất ra cuối cùng một tia chói lọi dư uy. Chương 98 Huyền Thiên chiến thắng, chương 98 Huyền Thiên chiến thắng, đó là Diệp Đồng ngưng tụ ra vô số nhỏ bé kiếm khí, phối hợp thần kiếm thuật tận nấp ở không trung, cho đến giờ phút này mới bộc phát ra vô tận sắc cơ. Chiêu này, tên là Kiếm Vũ. Giọng nói nhàn nhạt mang theo khàn khàn, phiêu đãng tại quảng trường mỗi một chỗ. Vô tận nhỏ bé kiếm khí giống như mây mù giống như nhẹ nhàng phiêu miểu, lại như nước chảy nhẹ thuận kéo dài, tại trong màn đêm chậm rãi rơi xuống. Chín tên đạo nguyên phong tu sĩ, đột nhiên mở mắt ra, tại mất đi ý thức trước một khắc cuối cùng. Bọn hắn mới liếc thấy giữa không trung lóe ra yếu ớt kiếm quang, quang mang giống như trong chốc lát phương hoa, sáng chói chói mắt, trở thành bọn hắn cuộc chiến đấu này kết thúc lúc rực rỡ nhất kết thúc. Chín bóng người từ thiên khung rơi xuống, phản phất bị mưa to gió lớn vô tình rào sát châu chấu, tại sớm đã trên đại địa phá toé ném ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình cái hố. Huyền y dị thanh niên mực phát của múa, khẽ đẩy kiếm gỗ, thân kiếm hóa thành điểm điểm hồng mang biến mất tại trong màn đêm, tại mênh mông dưới bầu trời đêm lặng yên thu kiếm. Cung hoàng sắc mặt trắng bệnh, đã vô lực ngăn cản, không có đối với thất bại cảm giác, mà là tràn đầy may mắn cùng cảm kích. Huyền Thiên không có đối với hắn cái kia chín tên sư đệ ra tay gắt. Tạ ơn. Hắn dùng hết cuối cùng một phần lực hướng phía Diệp Đồng trịnh trọng ôm quyền, sau đó phun ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ y phục, mơ hồ ý thức, lâm vào nặng nề trong bóng tối. Tại cung hoàng thẳng rơi xuống đất mặt thời khắc, Diệp Đồng bắt lại cánh tay của hắn, cùng nhau ngự không rơi xuống đất, sau đó tiện tay đem nó ném vào trên mặt đất. Hừ, chỉ là tiểu hoàng mao. Diệp Đồng hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất cảm thấy thoải mái, vung tay lên, đem trên bầu trời ẩn nấp thật lâu kiếm phá càn khôn tiêu tán rơi. Về phần kiếm vũ, hắn nói bừa danh tự thôi. Hắn đi hướng một mực mặt lộ vẻ lo âu Tố Uyển, đột nhiên thân hình bắt đầu lay động, lập tức hai mắt tối sầm, một đầu ngã vào một mảnh mềm mại chỗ. Hiển nhiên tại đã trải qua như vậy một phen đại chiến sau, hắn vô luận là tình khí thần hay là tự thân kiếm ý, đều đã là nọ mạnh hết đà. Tố Uyển gương mặt có chút phím hồng, tay ngọc sờ nhẹ không gian, nhấc lên một trận gợn sóng, lộ ra một vết nước, mang theo Diệp Đồng bước vào trong đó. Sau đó, đã có tu sĩ tuyên bố Huyền Thiên chiến thắng,
hôn mê trên mặt đất đạo nguyên mười tuyệt cũng đều bị càn nguyên đệ tử mang đi, nhưng mà quảng trường trung tâm vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Kinh biến nổi lên, một trận tiếng la khóc từ quan sát trên đài truyền đến, dị thường chói tai, quỷ khóc sói gào. Bàn ra ta điểm cống hiến a, linh thạch của ta a, mất giáo a. Chu đạo đấm ngực dậm chân, khóc không ra nước mắt, hiển nhiên rất là bi phẫn muốn tuyệt, trừ cho người ta coi bói sạp hàng nhỏ, hắn liền không còn gì khác, tân tân khổ khổ 2-3 năm, một khi trở lại làm giàu trước. Hắn mắt nhìn chung quanh, muốn tìm Diệp Đồng yêu cầu trận bàn hồi hồi máu, cùng lắm thì mặt từ bỏ, nhưng mà lại chết sống không thấy người sau bằng dáng. Đúng a sư minh, chúng ta đều đè ép Huyền Thiên Tu a. Ngươi đừng nói chuyện. Thế nhưng là, ta tận mắt nhìn thấy ngươi đè ép 600 điểm cống hiến. Con mẹ nó ngươi có thể hay không ý miệng. Trận chiến này nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Một người mang theo có ba đạo huyền thiên, dẫn động thiên địa chi lực đạo nguyên mười tuyệt. Hoang Vũ Châu, Tiên Linh Châu, Bắc Lê Châu, Trung Châu, Thánh Châu, đều có tu sĩ lợi dụng thiên giai hư cảnh biết được hết thảy, còn ngươi mang theo cực độ rung động. Trung Châu chi địa, bây giờ thời đại, vị tôn binh gia đệ nhất thế gia danh xưng ẩn thế gia tộc, hạng gia, càng là phái gia nhập thế tử đệ đi theo gia tộc lão tổ khẩn cấp đi trước Thanh Châu, muốn cùng Huyền Thiên một lần. Kẻ này binh gia sát khí thật là kinh người, cũng không biết là từ đâu tới, bây giờ tu tiên giới, chiến loạn chi địa cực kỳ hiếm thấy, đều là một đám tu hành binh gia sát khí tu sĩ ở bên trong. Mà Huyền Thiên, thân ở Thanh Châu, Thanh Châu vốn là hòa bình chi địa, lại có thể có được như vậy hùng hậu sát khí, chỉ sợ có được viễn cổ binh gia đại tướng truyền thừa. Chấp pháp điện chủ điện, đã có một tôn địa giai làm đối với Huyền Thiên lòng sinh hiếu kỳ, kẻ này đến tột cùng tàn sát bao nhiêu sinh linh, có thể cường thịnh đến mức độ này, lại có được khủng bố như thế sát khí. Mà đều không ngoại lệ, tất cả thế lực đều coi thường cái kia một tôn tiên đế pháp tướng không phải là không muốn đi tìm hiểu, mà là bây giờ tiên đạo thời đại, thật sự có tiên đạo. Có được tiên đế pháp tướng sinh linh, từ xưa đến nay, chỉ có Thủy Hoàng Tiên Đế một người. Những thế lực cao cấp này đều biết, thiên đạo sinh ra cùng Thủy Hoàng Tiên Đế thoát không được quan hệ, nếu như ngươi không sợ thiên đạo hạ xuống diệt linh chi kiếp, liền to gan đi nhìn chúng đi. Những đại thế lực kia đạo thống người cầm quyền, tất cả đều lạnh mình, bóp tắt trong lòng tiểu tâm tư. Càn Nguyên Tông tuyệt đối không có khả năng động. Tiên linh dễ tuyệt không thể lôi kéo. Đã có người cầm quyền gầm thét một tiếng, nhanh chóng triệu hồi tiến đến Thanh Châu đệ tử, đường vòng mà quay về. Không thể lại dừng lại tại Càn Nguyên địa vực. Trận chiến này, đánh ra Càn Nguyên Tông phong thái, càng là nội tình thâm hậu thế lực, liền càng phát giác Càn Nguyên Tông khủng bố. Lúc đầu tại thượng cổ trong di tích, Càn Nguyên Tông liền đã lộ ra danh tự, nhưng cũng không rõ rệt. Đơn giản chính là đất nghèo tông môn, đến đây kiếm một chén canh, cuối cùng cùng tám đời chưa thấy qua bảo bối giống như tương đương không hợp thói thường. Nhưng lần này, thiên hành giới vực tất cả thế lực, thật sâu nhớ kỹ Càn Nguyên Tông ba chữ này, cũng đem nó phân chia đến không thể trêu chọc trong danh sách. Thanh Châu ngũ đại tiên môn một trong, là của ngươi hoang luôn. Đã có tu sĩ tại suy nghĩ, như thế một tòa cường đại tông môn, vì sao muốn giấu rốt, chẳng lẽ là muốn ẩn nút, đợi ngày sau nhấc lên quét sạch cả tòa giới vực đại chiến. Thanh Châu, một chỗ hoang vu chi địa, một diệp rền vang, hàn phong thấu xương. Dung trời, ta xin lỗi ngươi, cũng có lỗi với tông môn. Một tên tóc trắng nam tử đeo kiếm đắng chát cười một tiếng, trên vai của hắn đè ép một tầng nặng nề bùn đất, tại thượng cổ di tích lúc, ta những đệ tử kia bại lộ tông môn danh tự. Nơi xa, một vị nam tử trung niên, quanh thân nhột ngạo một vòng kim quang, đồng dạng trên bờ vai đè ép tầng đất, hắn mỉm cười, ngựa khí mang theo trấn an, không có việc gì, lần này chúng ta đến đây Thánh Châu người cũng không nhiều, dù là bại lộ, những cái được gọi là thế lực lớn, cũng chỉ sẽ cảm thấy chúng ta là chỉ cần tài nguyên không muốn mạng man gì hạng người. Vậy là tốt rồi, tông môn những trưởng bối kia lưu truyền xuống tập tục, cũng không thể tại chúng ta thế hệ này kết thúc. Nam tử tóc trắng sắc mặt biến đến thong dong đứng lên, hắn chuyện hơi nhất chuyện, chúng ta tông môn muốn hay không lại đổi cái tên. Cây to đón gió, ta sợ phiền phức theo nhau mà tới. Ân, đợi ta về tông đằng sau thương luận một phen. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, tựa hồ là giờ phút này tâm tình không tệ, nói thêm vài câu, hay là chúng ta nhẹ nhõm, tại Thanh Châu một mẫu ba phần đất kia an an ổn ổn sinh hoạt. Ngươi nhìn những cái được gọi là một các hai điện ba tông tứ thánh địa, là tu tiên giới phát triển thao nát âm, tông chủ của bọn hắn, trưởng lão, nào có một chút tự do. Nói đi đằng sau, nam tử trung niên cười ha ha, tâm tình coi như không tệ, Càn Nguyên Tông tôn chỉ, có một đầu là mỗi vị đệ tử nhất định phải thuộc đầu. Người sống một đời, bớt lo chuyện người. Tu tiên giới to lớn, tu sĩ nhiều vô số kể, trời sập, có bọn hắn đỉnh lấy. Càn Nguyên Tông, không tham lam, không bá đạo, không lấn lương, cũng liền ngẫu nhiên nữa thích chiếm chút tiện nghi. Hai người bọn họ cười cười nói nói, dừng lại tại mảnh này hoang vu trên lục địa. Nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, trong đó hơn 10 đạo thân ảnh đều là lưng đeo một thanh trường kiếm, phỉ khí tương đương nồng đậm, cùng Diệp Đồng rất là tương tự. Tông chủ, phía trước đã dò xét rõ ràng, 30 vạn dặm bên trong không chút khói người. Cỡ lớn truyền tống trận cũng đã chuẩn bị tốt, tông chủ ngươi yên tâm, mỗi lần truyền tống địa điểm đều là trốn không người. Tốt, nam tử trung niên khẽ bước cằm, hắn mắt nhìn phương xa nam tử tóc trắng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, quanh thân hiện ra rộng lớn bàng bạc khí tức. Chỉ một thoáng, vùng thiên địa này không gian bắt đầu cấp tốc phá toái, sau đó dần dần chữa trị, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Tranh thủ trong vòng nửa tháng về tông. Nam tử tóc trắng phần eo hơi gấp, dưới chân hiện lộ ra một thanh phi kiếm, ngẫu nhiên toát ra rất nhỏ kiếm ý, tùy tiện liền xoắn nát vùng không gian này, thậm chí ảnh hưởng tới nơi đây pháp tắc khí tức. Hai người bọn họ cùng nhau ngự không mà lên, hoang vu đại địa trong chớp mắt bị một mảnh bóng ma khổng lồ chỗ che lại. Nếu như có người từ thiên khung tròng mắt nhìn xuống mà đi, liền sẽ phát hiện, đó là một tòa cao tới vạn trượng bảo sơn, linh khí dị thường đậm đặc, do bảy tòa rộng lớn cự phong nối liền thành một thể, phản phất một đầu đốn lượn xoay quanh cự long, xông thẳng lên trời. nó giống như một cái cao nữa là cự nhân giống như, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, vô tình nhìn xuống đại địa cùng toàn bộ sinh linh, hai đạo thân ảnh kia cũng lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Mà như vậy hai đạo nhỏ bé tựa như là hai hạt đen mét thân ảnh, nâng lên tòa này vạn trượng uy nga bảo sơn, chỗ đến đều là hắc ám bóng ma. Bảo sơn phía trên, một tên thanh niên nằm tại một chỗ trong linh tuyển, chính nhìn xem hư cảnh có chút xuất thần, đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì, vô ý thức điểm đi vào. Qua hồi lâu, thanh niên hít sâu một hơi, không xác định, nhìn nhìn lại, lại qua một hồi, hắn biết hầu hơi nhấp nô, run giọng nói, xong, xong. Thanh Châu, Càn Nguyên địa vực, một chỗ trong không gian thông đạo. Tố Huyền ôm ở hôn mê Diệp Đồng, muốn trở lại Tàng Kiếm Phong, nàng đã lấy ra Diệp Đồng thể nội thuộc về mình kim đan. Kim đan tiêu hao tương đương to lớn, nếu không có thiên tài địa bảo, chỉ sợ cần Tố Huyền mấy năm thời gian đi tu dưỡng. Bất quá trong mắt nàng chỉ có trông thấy Diệp Đồng lúc, mới có thể mang theo vẻ đau lòng, công tử thể nội có không nhỏ thương thế. Nếu không phải công tử tại hôm qua nhục thân đột nhiên cường đại mấy cái cấp độ, bây giờ ngũ tạng lục phủ đều muốn phá toái một chút. Nhưng vào lúc này, Tố Huyền ánh mắt ngưng tụ, nhất định là lấy ra kim đan lúc toát ra khí tức, bị cường giả cảm giác được. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nhẹ nhàng tiếng nói dập dờn tại trong thông đạo không gian, hai vị tiểu hữu, còn xin dừng bước. Chương 99 chấp pháp điện, tân điện chủ chương 99 chấp pháp điện, tân điện chủ tới đây chính là một lão giả, khuôn mặt mặc dù giàn mua, nhưng là kiên nghị có thần, hắn nhìn về phía trong hôn mê Diệp Đồng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt cảm khái cùng phức tạp cảm giác. Không biết tiền bối đến đây cần làm chuyện gì. Tố Huyền mắt lộ ra cảnh giác, phía sau tản mát ra ngân bạch quang huy, rất nhỏ lực lượng không gian lưu chuyển ở giữa. Lão phu không có ác ý, lão giả khẽ miệng treo lên mỉm cười, chỉ là ngươi trong ngực người vừa rồi chiến đấu, ta đều nhìn ở trong mắt, cho nên đến đây tương giao một phen, không còn ý gì khác. Hắn nói xong liền lấy ra một viên đan dược, phía trên nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt, đan hương vị dập dờn tại mỗi một tấc không gian. Ngũ phẩm vận thần đan quá chân quý, tiền bối hay là thu hồi đi thôi. Tố Huyền có chút ngưng mi, trước mắt lão giả nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ sợ đã là phản pháp quy chân, có được phản tính, tính hải cảnh sinh linh. Đan dược không có độc, lão giả cười ha ha, cũng không giận, dáng tươi cười dần dần sâu mấy phần, mà lại, viên đan dược này là cho ngươi. Tố Huyền thân sắc khẽ giật mình, còn chưa chờ nàng mở miệng, vùng không gian này liền đã xuất hiện dị tượng. Không gian nổi lên sóng nước dập dờn giống như gợn sóng, từng đầu rộng rãi quang mang hiện lên mà ra, tại tứ phương chấn động, tràn đầy sức sống, phản phất được trao cho sinh mệnh sắc thái. Quang mang chỉ một thoáng xông vào Diệp Đồng thể nội, không gì có thể cản, không thuật có thể phòng, đây là thiên địa pháp tắc giáng lâm, tựa như là sinh mệnh tự nhiên trôi qua, cũng như mặt trời lên mặt trăng lặn. Lão giả ánh mắt thâm thúy một chút, chu thân giật tràn ra một đạo hạo nhiên hơi thở, có thể thấy được hết thảy đều là hắn chỗ làm. Theo quang mang dần dần biến mất, Diệp Đồng mí mắt đông nhúc nhích, hắn hai đầu lông mày mang theo thoải mái dễ chịu cảm giác mình nằm ở đám mây, toàn thân trên dưới thư sướng không thôi. Không đúng, thật rất mềm mại. Diệp Đồng khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt ra, lần đầu tiên liền nhìn thấy Tố Huyền mị hoặc dung nhan, trong mắt của hắn mang theo một tia mờ mịt, thì ra chính mình mất đi. Công tử. Tố Huyền khẽ miệng nhấc lên một vòng đường cong, xem ra lão đầu này là người tốt. Cũng không biết vì sao, Diệp Đồng một khi thức tỉnh, trong nội tâm nàng liền cảm giác cá ổn không ít. Khụ khụ. Diệp Đồng ho khan một cái, dãy rủa đứng dậy, thoát ly mềm mại ôm ấp, đại hắn nhìn hướng lão giả, thần sắc đột nhiên chỉ trệ. Lão giả mỉm cười nói, lão phu Tần Thiên Thu, tiểu hữu hành động như vậy, chẳng lẽ là nhận biết ta? Cũng không nhận ra, tại hạ Nguyên Thiên. Diệp Đồng chắp tay cười nói, trong lòng đã là đang thét đạo, mẹ nó cái này không phải liền là cống hiến đường lao đầu kia sao? Thân ở cống hiến đường, họ Tần, lão giả thân phận lập tức hiện lộ rõ ràng mà ra. Càn Nguyên thành chấp pháp điện, địa giai làm Tần điện chủ. Lão giả chậm rãi dậm chân mà đến, từng bước sinh phong, áo bào bay múa theo gió, phảng phất tùy thời có thể lấy hóa thành một cơn gió mát biến mất ở giữa thiên địa. Tuyệt đối là cao thủ. Diệp Đồng trong lòng vô ý thức xuất hiện một câu nói như vậy, liên tưởng đến đã từng Hoàng Võ lời nói tính hải cảnh tu sĩ. Ý niệm tới đây, thần sắc hắn khôi phục lạnh nhạt, đối mặt tính hải cảnh tu sĩ, vô luận như thế nào cũng chạy không thoát, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Hắn một cái bị truy nã hoàng giai tội phạm, chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh phong, có tài đức gì để Tần điện chủ tự mình xuất thủ? Lão giả mặt mũi hiền lành, thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Đồng, kẻ này tuyệt đối gặp qua chính mình. Hắn bất động thanh sắc, nguyên lai là Huyền Tiên tiểu hữu, vừa rồi cuộc chiến đấu kia, không thẹn tiên tiêu. Tiền bối nói đùa, tiểu đả tiểu nháo thôi, tại hạ hiện tại trả hết không được mặt bàn. Hy vọng như vậy. Tần Thiên Thu cảm khái một tiếng, có chút hoảng hốt, nếu thật là không ra gì vậy cũng tốt, thay vào đó một trận chiến đã nhấc lên kinh thiên vận sóng. Hắn có thể vững tin, tương lai tràn vào Thanh Châu tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều, hắn làm Thanh Châu địa giai làm cho một, lại có công việc. Ta lần này đến đây, chỉ vì một chuyện. Tần Thiên Thu trong đầu suy nghĩ bất quá là một sát na, sắc mặt của hắn tại hoảng hốt đằng sau lại bình tĩnh lại, chỉ bất quá khỏe miệng dáng tươi cười dần dần sâu. Tiền bối mời nói, tại hạ nếu là có thể giúp được một tay, định dốc hết toàn lực. Diệp Đồng thần tình trên mặt trở nên thong dong, chỉ cần không phải tới bắt mình liền tốt, hắn cũng không muốn bị giam tiến chấp pháp điện trong đại lao. Tiếp qua 10 ngày, Lạc Hà địa vực sẽ xuất hiện dị biến, ta muốn làm phiền Huyền Thiên tiểu hữu tiến đến một chuyến. Tần Thiên Thu thanh âm trầm thấp mà giàu có lực xuyên thấu, mỗi một chữ đều có không thể coi thường phân lượng, bây giờ tu sĩ ngoại lai như tức sang sông, những này châu khác tu sĩ, trừ muốn gặp Càn Nguyên tông vị kia tiên linh dễ nữ tử, còn có một cái mục đích, chính là vì tiến đến Lạc Hà địa vực. Dị biến gì? Diệp Đồng chần chờ mở miệng nói thật, hắn tuyệt không muốn đi. Làm trạch tại Tàng Kiếm Phong thượng tam năm người, nhân sinh xuyên qua một chữ, lười a không, là cầu thả. Tần Thiên Thu lời ít mà ý nhiều, trước đó không lâu, Lạc Hà địa vực một chỗ hoang vu chi địa bầu trời, xuất hiện mấy chục kiện linh khí. Diệp Đồng nghe vậy chấn động trong lòng, trên trời rơi linh khí hắn đột nhiên có chút muốn đi, dù sao hắn nhưng là một cái người chăm chỉ. Tiền bối, có thể để ta suy nghĩ một chút thời gian?
Có thể.
Tần Thiên Thu trầm ngâm một lát, lấy ra một viên ngọc giản, nói tiếp, ngươi có thể dùng vật này liên hệ ta, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi tiến về Lạc Hà địa vực. Nói đi đằng sau, ý hắn bị sâu xa nhìn Diệp Đồng một chút, nghe nói tiểu hữu hay là hoàng giai truy nã tội phạm. Lời vừa nói ra, Diệp Đồng trong lòng tiểu tâm tư bỗng nhiên biến mất, hắn há to miệng, ngọa tào uy hiếp ta đâu đây là?
Không sai, hắn tuyệt không muốn đi, dù là trên trời rơi linh khí, coi như rơi vài quặng bảo dược, hắn cũng có thể làm đến thờ ơ, dù sao mạng nhỏ quan trọng.
Tần Thiên Thu giờ phút này lộ ra hòa ái mỉm cười, cầm trong tay ngọc giản đưa tới, lão phu ngay tại chấp pháp điện các loại tiểu hữu tin tức. Hắn nói ở đây một trận, vừa nhìn về phía Tố Uyển, vị tiểu hữu này, đan này đối với ngươi rất có ích lợi. Viên kia ngũ phẩm ẩn thần đan hóa làm một đạo lưu quang phóng tới Tố Uyển, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung. Luồng gió mát thổi qua, Tần Thiên Thu thân hình tựa như cùng mây khói giống như biến mất tại trong thông đạo không gian, không lưu một tia vết tích. Thế nào lại là hắn? Diệp Đồng khẽ nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải, đường đường chấp pháp điện điện chủ, đúng là đợi tại Càn Nguyên Tông cống hiến trong đường, bình thường tựa như một cái vĩnh viễn cũng ngủ không tỉnh tiểu lão đầu. Thậm chí, chưa bao giờ có đệ tử biết được Tần Thiên Thu thân phận chân thật. Công tử, tu sĩ cường đại đến địa vị đằng sau, có thể đem tự thân trở nên bình thường, không dẫn người khác chú ý, chỉ có hắn muốn gặp ai, ai mới có thể phát hiện hắn. Tố Uyển ngữ khí bình tĩnh, duy chỉ có nói đến cái kia phàm chữ lúc, tiếng nói tăng thêm một phần. Chắc không được ngày đó liền ta học tập sư muội. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, ngày đó xác nhận nhiệm vụ lúc, chỉ có Tần Thiên Thu trước người không có đệ tử, địa phương khác đều là xếp thành trường long, cuối cùng về tông nhận lấy điểm cống hiến thời khắc, cũng là.
Công tử, há mồm.
Tố Uyển đột nhiên cười một tiếng, hai cây tinh tế trắng nõn ngón tay nắm gần thần đan, đưa đến Diệp Đồng trước miệng. Ta không nhận toát đến chi thực, chính ngươi ăn. Diệp Đồng mỉm cười, đem ngọc giản cất kỹ, mắt lộ ra vẻ cảm khái, hôm nay thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Liên để nô gia cho ngươi ăn thôi, đó là đưa cho ngươi, huống hồ ta hiện tại không có thương tổn thế.
Công tử kia cho ăn nô gia.
Chúng ta nhanh lên về Tàng Kiếm Phong. Diệp Đồng sắc mặt phiếm hồng, có chút chịu không được cái này mị hoặc chúng sinh hồ ly tinh. Thứ chương 100, Ngụy Võ Di Phong chương 100, Ngụy Võ Di Phong dưới bóng đêm, một chỗ trốn không người. Càn Nguyên địa vực thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tần Thiên Thu đứng chắc tay, trong mắt mang theo thâm thúy, từ trước đến nay đến Càn Nguyên Tông sau, hắn đã xem trọng mấy người. Mệnh cách phi phàm Tô Thanh Huyền, kiếm đạo tiên phú đỉnh tiêm Tàng Kiếm Phong nhị sư minh, Diệp Đồng. Lại nhải, tự xưng đạo gia Chu đạo. Truy đến cùng thuật pháp một đạo cung hoàng.
Cùng
vị yêu hư hư thực thực là thủy hoàng tiên đế chuyển thế chi thân huyền tiên. Tần Thiên Thu thần sắc trầm ổn, phản phất am hiểu sâu vạn vật bản chất, hắn biết được rất nhiều liên quan tới tiên tần sự tình. Những cái kia bị tuế nguyệt cọ rửa thanh tẩy huyết tinh tiên sứ, sớm muộn sẽ có một ngày hiện lộ ở thế nhân trong mắt.
Tàng Kiếm Phong,
đỉnh núi trôi nhấc lên một trận gợn sóng, hai bóng người bước ra không gian thông đạo.
Công tử, ngươi thật muốn đi cái kia Lạc Hà địa vực sao?
Tố Uyển hiếu kỳ hỏi, nàng cũng là biết, vị lao giả kia chính là Càn Nguyên Thành chấp pháp điện điện chủ, càng là nàng đã từng người lãnh đạo trực tiếp.
Không đi.
Diệp Đông ngồi tại ghế đá, rồi cái lưng mệt mỏi, ngước mắt nhìn về phía bầu trời, trăng sáng sao thưa, lộng lẫy, dù sao hắn lại không biết ta là ai.
Tìm là Huyền Thiên, quan hắn Diệp Đồng chuyện gì?
Điều này cũng đúng. Tố Uyển lộ ra một đạo đẹp đến nỗi người kinh tâm động phách dáng tươi cười, bắt đầu chậm rãi pha trà. Rất nhanh hương trà bốn phía, mỹ nhân tính toán một bên. Thương thế của ngươi Diệp Đồng nhìn về phía Tố Uyển, trong mắt mang theo quan tâm, kim đan chi lực thế nhưng là bị hắn hao hết.
Không có gì đáng ngại, Huyền Thần đan có thể bổ sung.
Tố Uyển ôn nhu nói, nàng đã ăn vào đan dược, sắc mặt đều hồng nhuận không ít.
Vậy là tốt rồi.
Diệp Đồng khẽ gật đầu, khẽ nhấp một cái nhạt trà, trong lòng đã là tại suy nghĩ, đến cùng nên như thế nào bồi thường Tố Uyển, nhân tình thiếu tựa hồ hơi nhiều.
Đêm kia, trong phòng,
Diệp Đồng vừa rồi lại ăn một viên thanh tâm đan, Tố Uyển mị lực quá lớn, cũng may hắn nghị lực càng cường đại hơn, chỉ là sắc đẹp dụ hoặc, cũng liền làm hắn đã ăn xong tất cả thanh tâm đan thôi. Hắn lấy ra mặt nạ, chậm rãi đeo lên.
Kính nguyệt không gian.
Tiểu tử, chết cho ta.
Đừng.
Diệp Đồng giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ kình phong hướng phía khuôn mặt của mình đánh tới, trong nháy mắt hai mắt tối sầm, tốt. Lần nữa thức tỉnh, Diệp Đồng thần sắc có chút bất đắc dĩ, vượt lên trước mở miệng nói, ta đã thắng được những người kia. Vừa mới nói xong, Sibiu trong tay to lớn chiến kích đột nhiên dừng lại, hắn sờ lên đầu, lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo dáng tươi cười.
Không phải còn muốn học ta võ đạo chân tủy à?
Rất không cần phải.
Diệp Đồng trùng điệp lắc đầu, cái kia không phải cái gì võ đạo chân tủy, rõ ràng chính là Sibiu đánh tơi bởi hắn, còn nói cái gì chết cái trăm vạn lần, khẳng định liền có thể học được.
Hắn nhìn về phía phương xa, lập tức khỏe miệng giật một cái. Chỉ gặp Bạch Khởi chính tọa chấn một tòa do vô số binh gia tu sĩ tạo thành trong quân trận, vị trí hắn hơi dựa vào sau, ánh mắt hồi ức nhìn xem bên cạnh. Đó là ở vào Võ An quân trong trí nhớ Thủy Hoàng Tiên Đế. Chỉ bất quá khuôn mặt rất là mơ hồ. Diệp Đồng cũng phát hiện, vị kia Thủy Hoàng Tiên Đế cùng hắn mặc giống nhau như lúc, có thể là kính nguyệt không gian còn chưa triệt để khai phát đi ra nguyên do, tiên đế không có một tia khí chất, rất là bình thường.
Cái này lão âm bị, coi ngươi không có ở đây thời điểm, vẫn dạng này.
Sibiu nhỏ giọng nói một câu, đối với Bạch Khởi xưng hô, cũng thay đổi thành lão âm bị. Chỉ một thoáng, phương xa Bạch Khởi đã nhận ra ánh mắt, ngón tay khẽ run lên, nhẹ nhàng ho khan một cái, đem bốn bề tràng cảnh trong nháy mắt đánh tan, trong lòng có chủng không hiểu xấu hổ cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Võ An quân liền đi tới Diệp Đồng trước người, mặt lộ nho nhã mỉm cười, tháng sao?
Ân, không phụ sự mong đợi của mọi người.
Diệp Đồng mỉm cười, đang muốn tiếp tục mở miệng, đột nhiên bị Bạch Khởi đánh gãy. Cái kia cùng ta luận bàn một trận đi. Võ An Quân nho nhã cười một tiếng, nghĩ nghĩ, vừa nhìn về phía Simu, à, đúng rồi, còn có ngươi. Sau một lát, Diệp Đông bị một thanh huyết sắc trường thương xuyên qua, một mực cắm rễ trên mặt đất, hắn hai mắt thất thần, muốn bể đầu cũng không nghĩ rõ ràng, Bạch Khởi đây là thế nào? Chẳng lẽ là bị hắn nhìn thấy vừa mới bộ kia chẳng cảnh, thế là liền bắt đầu trả thù. Một bên, Simu chân thân, bách trượng trên thân thể, có mấy ngàn chuôi trường thương, tất cả đều gắt gao đâm vào trong thịt, tựa như là một cái gai vị, cảnh tượng thê thảm không gì sánh được. Simu gắt gao cắn răng, tràn đầy không phục, nếu không phải Huyền Thiên đem ta một nửa thực lực cho chém tới, đồng thời cho ngươi, Bạch Khởi tiểu nhi, ngươi cũng xứng đánh với ta một trận. Võ An Quân người khoác màu mực trọng giáp, cầm trong tay huyết sắc trường thương, phía sau còn có mấy vạn đạo thương ảnh, hắn thần sắc đạm mạc, ngựa khí thăng thẳm, ngươi trước đứng lên, lại cùng bản tướng nói chuyện. Huyền Thiên, cái này lao âm bị khẳng định là thẹn quá thành giận. Sibiu gắt một cái nước bọn, ngươi đem thực lực của ta trả lại cho ta liên thủ, cùng một chỗ đem lao âm bị này đánh chết. Diệp Đồng nghe vậy hai mắt đột nhiên trợ to, ngươi mẹ nó khoác lác không cần mang ta lên, hắn nắm chặt quán xuyên bụng mình trường thương, hung hăng vừa dùng lực. Răng rác một tiếng, tốt. Tâm thần trở về ngoại giới. Đây chính là tự sát cảm giác sao? Diệp Đồng một thanh gỡ xuống mặt nạ, tại trên giường thở hào hẹn, trong mắt mang theo cảm khái, không nghĩ tới sẽ có một ngày vậy mà lại tự sát. Hắn nhìn về phía trong tay mặt nạ, nghĩ nghĩ, quyết định hay là trước không vào đi, sau đó liền mở ra hư cảnh. Cặp đuôi đẹp giám thưởng, nàng này thứ nhất, không phục đến biện. Trong tấm hình, một nữ tử đốt tay gối lên trên tay ngọc, nở nang thân thể mềm mại trước sau lồi lõm, đường cong uyển chuyển, một đôi trực tiếp lại kiều nộn cặp đùi đẹp làm cho người miệng đắng lưỡi khô. Trâm hương, đẹp mắt, thích xem, phát thêm. Hạng người vô danh, đẹp mắt, thích xem, phát thêm. Trâm hương, a, thân thể ngươi dưỡng hảo. Nếu là không được lời nói, ta có thể cho ngươi một phó dược phương, chuyên trị thận bộ suy yếu. Diệp Đồng ngón tay run lên, lại có tâm động cảm giác, nhưng rất nhanh, hắn hừ lạnh một tiếng, như vậy trả lời. Hạng người vô danh, ta khinh thường cùng tào tặc giao lưu. Trâm hương, tào tặc. Ý gì? Hạng người vô danh, Ngụy Võ Di Phong, tào thừa tường, nói chính là ngươi cái này tào Trâm hương. Vô lượng trên đỉnh. Phong Chỉ Nhược bình tị khẽ nhúc đích, có chút không vui, lại còn có chính mình không biết đồ vật, trong tay nàng hư cảnh nhấc lên gợn sóng, hình ảnh bắt đầu biến hóa. Ngụy quốc chính là thời kỳ thượng của một tòa đế quốc cường đại, khoảng cách bây giờ đã có trăm vạn năm lâu. Nàng khẽ nhíu mày, chắc hẳn chính là cái này, thế là tâm niệm vừa động, muốn biết Ngụy quốc phong tục hoặc là truyền ngôn. Ngụy quốc chảy ra đến nay tin tức ít, chảy ra xuống cũng chỉ có một chút cố sự. Từng có truyền ngôn, Ngụy quốc có gia nhân coi trọng một đôi vợ chồng mới cưới, tại ngày đại hỷ, ngang nhiên cấp chi, tân lang tân nương đều bị bắt. Phong Chỉ Nhược lông mi run rẩy, nhẹ che miệng môi, trong mắt mang theo cực độ chấn kinh, mở ra một cánh thế giới mới cửa lớn. Chương 101, Thủy Hoàng Tiên Đế chương 101, Thủy Hoàng Tiên Đế tảng kiếm phong bên trên. Diệp Đông chính cầm mặt nạ, đáy lòng có chút tâm thần bất định, Bạch Khởi hẳn là đánh xong đi. Hắn có chút do dự, nhưng nghĩ đến Triệu Sở hai nước tiên tài địa bảo, lập tức cắn răng, chính mình nhất định phải đến tiên tài địa bảo vị trí chỗ ở, một khi phất nhanh đang ở trước mắt. Vừa mới đi vào kính nguyệt không gian, hắn hít một hơi linh khí, quá tàn bạo, không hổ là lục tiên Bạch Khởi. Chỉ gặp người bình thường thân Sibiu, giờ phút này mặt mũi bầm dập, ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, bộ mặt thỉnh thoảng sẽ còn run rẩy một chút, hiển nhiên là trung thực. Chẳng biết tại sao Diệp Đồng càng xem càng thuận mắt, càng xem lại càng thấy đến trong lòng không hiểu thoải mái, có thể là đoạn thời gian trước bị Sibiu đánh tơi bời nhiều hơn. Bây giờ nhìn thấy Sibiu thảm trạng, hắn suýt nữa cười ra tiếng. Sibiu trắng Diệp Đồng một chút, trong lòng hừ lạnh một tiếng, chính mình lại không phải người ngu, hay là nhìn hiểu thế cục, thực lực không tại, hay là chớ có trêu chọc Bạch Khởi cho thỏa đáng, tương đương tức thời. Bọn hắn thân ở thế nhưng là vạn tộc đại sát phạt thời đại, không có đầu óc tu sĩ đã sớm chết hết, có thể sống sót đều không phải là tốt bối cũng hoặc vô nao chi đồ. Nhược nhục cường thực thời đại tu hành, không biết có bao nhiêu chủng tộc bị chôn giấu tại trong tuế nguyện trường hạ. Có cường giả tâm tình không tốt, một kích hủy diệt một phương địa vực, vô tận sinh linh chết oan. Có yêu thú hiển lộ chân thân, thôn thiên thực địa, vô tận sinh linh bị nó nuốt vào trong bụng, trở thành thức nhắm khai vị. Loại này trời đoán người đoán sự tình rất rất nhiều, mà những này tàn khốc tiên sứ đều theo tuế nguyện trôi qua mà dần dần quên lãng, trở thành lúc sau người hời hợt nhất bút nhất họa. Lúc này, Bạch Khởi thần sắc thông dong lạnh nhạt, trong lúc giơ tay nhấc chân cho người ta một loại ôn hòa cảm giác, rất dễ dàng làm lòng người sinh hào cảm. Trương binh một trận chiến, đồ sát 30 triệu sinh linh, dẫn tới U Mê Thiên Đạo nhìn chăm chú, lại xưa nay chưa thấy phát ra lửa giận, muốn diệt sát vị này tuyệt thế hung nhân. Ai cũng không biết đại tần Võ An Quân trong tay đoan hồn có bao nhiêu. Huyền Thiên, Bạch Khởi đột nhiên mở miệng nói, bây giờ ngoại giới thật đã là trên trăm vạn năm đằng sau. Diệp Đồng nao nao, lập tức nhẹ gật đầu, nếu như ta nhìn những sách kia không có sai, hẳn là hơn 120 vạn năm. 1-2 triệu năm Bạch Khởi lâm vào trầm mặc, cũng là không phải là bởi vì cái số này quá lớn, tương phản, cũng chính là hắn thực lực đỉnh phong thời khắc, gấp 3 tuổi thọ. Nói cách khác, năm đó 3 cái Bạch Khởi, một cái tiếp theo một cái chết giả, liền có thể sống đến lúc này. Chỉ bất quá, dù là cái số này cũng không lớn, Bạch Khởi trong mắt hay là tránh không được lộ ra một tia phiền muộn cảm giác, hắn chết đi thời điểm thậm chí còn chưa lưu lại chuẩn bị ở sau. Võ An Quân hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ, vậy hạ coi là thật đã vỡ lạc. Lời vừa nói ra, một bên Sibiu cả người đều ngây ngẩn cả người, thứ đồ chơi gì, Thủy Hoàng Tiên Đế vỡ lạc. Lúc trước Bạch Khởi nói cho hắn biết, bây giờ ngoại giới đã là qua trăm vạn năm, hắn đã cảm thấy rất rung động, đến tột cùng là cái gì thần vật có thể khôi phục trăm vạn năm trước tu sĩ chân linh. Nhưng mà, nghe nói Thủy Hoàng Tiên Đế vẫn lạc. Sibiu to như vậy một cái hán tử, giờ phút này thân thể đúng là có chút run rẩy, vị kia sáng lập Tiên Tần Đế quốc tiên đế, tại thời đại kia, thế nhưng là có thể xưng không chết tồn tại. Diệp Đồng hai đầu lông mày mang theo ngượng nghịu, Bạch Khởi đừng lại bạo khởi đánh người đi, tiếng nói của hắn cảm thấy nặng nề, thủy hoàng vẫn lạc, vạn linh khôi phục. Bất quá trong lòng hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giờ này khắc này, vị này đại tần võ an quân cuối cùng là bắt đầu tin tưởng mình. Như thế nào vẫn lạc? Bạch Khởi thần sắc vẫn như cũ thong dong, có thể có huyết mạch dòng dõi. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, chân thành nói, ta không biết, cũng không có bất cứ tin tức gì, ngoại giới đối với thủy hoàng tiên đế tin tức, lác đác không có mấy. Bạch Khởi khẽ bước cằm, đột nhiên mặt lộ vô tận cảm giác tang thương, đúng là như ẩn như hiện ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Huyền Thiên, ngươi muốn biết đã từng thời đại là như thế nào sao? Tướng quân lại nói. Diệp Đồng trong mắt mang theo không gì sánh được hứng thú, vốn định trực tiếp hỏi thiên tài địa bảo vị trí chỗ ở, không nghĩ tới Bạch Khởi đúng là cho hắn như thế một kinh hỉ. Nhưng mà, Bạch Khởi lộ ra vẻ mỉm cười, ngữ khí thản nhiên nói, ngươi quả nhiên không phải trường sinh giả. Ha ha, cái này Diệp Đồng ngượng ngùng cười một tiếng, cũng là không cảm thấy rất xấu hổ, chỉ là có chút cảm thán, không hổ là võ an quân, vừa rồi đầu tiên là biểu lộ ra tín nhiệm, cuối cùng mới hiện lộ ra mục đích thực sự. Không người có thể trường sinh, tu hành nên tùy tính, ngươi chớ có đem trường sinh xem như chấp niệm. Bạch Khởi nhẹ giọng nhắc nhở, hắn sợ Diệp Đồng đi lên con đường sai trái. Tại hắn cái kia thời đại, vây ở trường sinh chấp niệm bên trong tu sĩ nhiều vô số kể, tất cả đều rơi xuống cái tàu hỏa nhập ma hạ tràng, cuối cùng trở thành tà tu, bị giết tiên huyết canh thanh lý. Tướng quân yên tâm. Diệp Đồng thần sắc nghiêm một chút, hắn nhưng là người thành thật, không thích chém chém giết giết, chớ nói chi là cái gì cầu đạo trường sinh. Bạch Khởi nhẹ nhàng gật đầu, càng lắng nghe dạy tu sĩ, đi liền càng xa càng rộng. Những tính cách kia tự phụ, duy ngã độc tôn, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm tu sĩ, đã sớm mắt ấu, tiên độ tương đương ngắn nhỏ. Sau đó, Bạch Khởi liền đem vạn tộc sát phạt đại thời đại một ít sự tích, toàn bộ êm tai nói. Liền ngay cả Sibiu cũng thỉnh thoảng chen một câu miệng, thời đại kia tu sĩ ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi ngày đều sống ở bóng ma tử vong phía dưới, ngẫm lại đều là nước mắt. Thời kỳ thượng cổ, đó là cái đại sát phạt thời đại, vạn tộc tranh hùng, các tộc thiên kiêu cùng nổi lên, nhưng là có thể đem tiên đồ đi ra sinh linh lắc đắc không có mấy. Tranh đoạt tài nguyên, chuyện giết người đoạt bảo càng là không dứt, mạnh được yếu thua mới là thời đại kia chân lý, cơ hồ tất cả đều là đại hung ác nhân. Người nhỏ yếu không cách nào chúa tể vận mệnh của mình, cường giả nhưng đối với một phương vô số sinh linh quyền sinh sát trong tay, đây là một cái không có tiên đạo trật tự thế giới, khắp nơi có thể thấy được sinh linh phơi thây ngàn vạn giảm. Thiên địa tạo hóa mênh mông, đại đạo rộng rãi rộng lớn, nhưng mà đối với người nhỏ yếu mà nói, phía trước đã mất đường dù là đạp lên, đó cũng là một đầu huyết tinh đường tu tiên. Thẳng đến hoang vu giới vực, đi ra một tên huyền y thiếu niên. Diệp Đồng nghe nói nơi đây bỗng cảm giác giật mình, hoang vu giới vực chỉ sợ sẽ là bây giờ Hoàng Vũ Châu. Mà Bạch Khởi nói ở đây, trong mắt lộ ra dị dạng quang trạch, đó là một cỗ từ đáy lòng cảm khái, tuổi nhỏ tiên đế sớm liền hiện lộ ra phong thái vô thượng. Sibiu thì là mắt lộ ra thật sâu tôn sùng cùng kính ngưỡng, hắn chính là hoang vu giới vực sinh linh, bị thủy hoàng tiên đế tự mình đánh tơi bời qua. Mặc dù hắn nghĩ không ra là bị như thế nào đánh tơi bời, nhưng vẫn như cũ có chút tự hào. Hoang vu giới vực cũng chính là bây giờ Hoang Vũ Châu, vào niên đại đó, tranh đấu tương đương huyết tinh, chém giết khắp nơi có thể thấy được, danh xưng sinh linh mộ địa, vạn tộc bách quốc tranh giành chi địa. Bởi vì nơi đó tu tiên tài nguyên dị thường phong phú, đi đường đều có thể dẫm lên vạn năm phần cực phẩm linh dược. Có thể ở nơi đó đứng bước góp chân tông môn đạo thống, đều là có được cùng vô số man hoang hung thú đại chiến chiến tích huy hoàng, thực lực thuộc về tu tiên giới đỉnh cấp một nhóm kia. Mà liên tại bực này huyết tinh giới vực, vùng đất biên thủy, tên là Tần Quốc tiểu quốc độ, có một tên thích mặc lấy huyền y thiếu niên. Huyền y thiếu niên bước vào đại thế, một đường trưởng thành, chém tứ hải thiên tiêu, bại bát hoang cường giả, bệ nghệ thiên hạ, thử hỏi tu tiên giới to lớn, sinh linh nhiều, người nào dám đối địch với ta? Xuất lĩnh đại tần binh gia tướng sĩ, ước vạn tu sĩ đại quân đạp phá vô số tòa từ ca tụng là tiên triều quốc gia, vô số đạo thống thế lực. Sau lại ngàn năm tuế nguyệt, nhất thống tu tiên giới, các đại giới vực đổi tên là châu thành lập chân chính vô thượng tiên triều, tuyệt tự giống như thế chân vạc cường thịnh, dẫn dắt vô số đông đảo chúng sinh đi vào con đường tu luyện. Phổ biến tiên pháp thống nhất, 72 bộ đỉnh cấp công pháp, để ngàn vạn tu sĩ có thể đồng tu cùng ngộ, cộng đồng truy cầu tiên đạo sự ảo diệu. Hắn tựa như một viên chói mắt minh tinh, rơi xuống tại cái này vạn tộc sát phạt đại thời đại, hắn là chân chính truyền thuyết, chân chính tiên đạo đỉnh cao nhất người. Ngồi một mình mênh mông phía trên, ai dám cùng chi tranh phòng, hậu thế vô địch, độc bộ đỉnh phòng, đây là một nước chi tiên đế, danh thủy vạn cổ tiên sứ, tuyên khắc giữa thiên địa. Vĩnh thế truyền tụng, vạn thế lưu danh. Này chi vị, thủy hoàng tiên đế. Kính nguyệt trong không gian, Bạch Khởi ánh mắt ngưng tụ, không khí trong chốc lát mãnh liệt đứng lên, thanh phong như đao đâm vào cốt thủy, khí tức chỉ là tiêu tán liền bắt đầu ảnh hưởng chung quanh phát sinh biến hóa. Huyền Thiên, ta muốn ngươi đem ta đại tần uy danh lần nữa vang vọng tại giới vực Cửu Châu, để thế nhân biết ta đại tần còn tại. Bàn tay hắn khẽ đảo, một tia sáng tràn vào Diệp Đồng trong óc, triệu sở hai nước những tài nguyên kia đều ở chỗ này. Võ An Quân đến Huyền Y Dị thanh niên trước người, hơi trong mắt gõ đánh ngực, nói như thế, từ hôm nay ngươi chính là Thủy Hoàng Tiên Đế. Chương 102, Đại Tần, Võ An. Chương 102, Đại Tần, Võ An. A, Diệp Đồng trong nháy mắt trợn tròn mắt, câu kia từ hôm nay ngươi chính là Thủy Hoàng Tiên Đế trong đầu vang vọng thật lâu, tựa như là một tòa hồng trung đập nện tại thai của hắn bên cạnh, trong đầu ông tác hưởng. Sibiu mặt không biểu tình, trên mặt không có một tia cảm xúc, to như vậy một cái hán tử vẫn như cũ hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Qua không biết bao lâu, Diệp Đồng hốc mắt hơi mở, hai tay tại khẽ run, tiếng nói trầm thấp, tướng quân lời ấy ý gì? Bạch Khởi trầm mặc hồi lâu, khẽ lắc đầu, ta chỉ có như thế một điều thỉnh cầu.
Thỉnh cầu?
Diệp Đông sắc mặt phức tạp, Đường Đường Lục Tiên đúng là thỉnh cầu hắn một tên trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, nếu là cáo chi ngoại giới, hắn sợ rằng sẽ bị nước bọt chết đuối. Hắc, nhìn, cái này có cái ngu xuẩn. Đối với Bạch Khởi cách làm như vậy, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể suy đoán ra một chút. Tiên Tần Đế quốc là bực nào huy hoàng một tòa tiên triều, hoàn toàn chính xác không nên biến mất tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Như vậy tiên triều, như không có tiếng tăm gì, không có người nhắc lên, không có người sẽ đi nghiên cứu, há không tiếc hận. Bây giờ tu tiên giới, chỉ có cái kia 72 đạo vô thượng bí thuật, trở thành duy nhất có thể biết được ở thời kỳ thượng cổ, có như thế một tòa đế quốc tồn tại đường tắt. Hú hồn, cái này 72 đạo bí thuật, cùng bây giờ cái này rộng rãi tu tiên đại thời đại thuật pháp so sánh, đã không tính là đỉnh tiêm. Thoáng chốc, Diệp Đồng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn thẳng Bạch Khởi mà đi, ngữ khí bình tĩnh nói, nếu có cơ hội, ta sẽ để cho đại tần đen một lần nữa trở về giới vực Cửu Châu, là lấy bệ hạ thân phận. Bạch Khởi tiếng nói tăng thương, mắt lộ ra một vòng thâm thúy, Tiên Tần Đế quốc chi chủ vị kia thủy hoàng tiên đế. Cái này Diệp Đồng có chút do dự, sẽ gặp xét đánh đi, nhất định sẽ đi, hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Yên tâm đi làm, nếu có địch nhân, có thể tùy thời gọi ta.
Tốt.
Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, tiếng nói không thể nghi ngờ, thủy hoàng tiên đế thân phận, ngoài ta còn ai? Hai người đơn giản hàn huyên một hồi, Diệp Đồng liền rời đi Kính Nguyệt không gian, hắn sốt ruột đi xem thiên tài địa bảo nơi ở. Lúc này, Kính Nguyệt không gian chỉ có Bạch Khởi cùng Si Vũ hai người. Si Vũ đột nhiên đứng dậy, đi lại mấy bước hoạt động một chút gân cốt, cảm khái nói, như thế lừa hắn, thật được không? Ta câu câu là thật, sao là lừa gạt nói chuyện? Bạch Khởi mỉm cười nói, khẽ nhấp một cái nhạt trà, đắng chát vị tại trong miệng vần quanh, huyền thiên tại ngoại giới tu vi cũng không cao, những thiên tài địa bảo kia đối với hắn hôm nay mà nói, tác dụng rất lớn. Lao âm bị. Si Vũ cười lạnh một tiếng, dường như nghĩ tới điều gì, có chút ngưng mi, thiên cơ môn là bị ngươi tiêu diệt. Giới vực Cửu Châu đều là tần đất. Bạch Khởi nhìn chăm chú phương xa, đạm mạc nói ra, thiên cơ môn bói toán thiên cơ, lại xem không hiểu thế cục, chống lại bệ hạ chi lệnh, nếu không làm ta đại tần sử dụng, giữ lại làm gì? Lời vừa nói ra, Si Vũ thần sắc cổ quái một chút, đưa khí có chút chần chờ, một đời kia thiên cơ còn, tự mình lao tới đế vũ điện, cáo chi thiên hạ, nếu như thiên cơ môn thật theo thủy hoàng tiên đế đi làm, hạ chàng chính là trong môn mấy chục bạn đệ tử toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Hắn nói ở đây một trận, nhìn về phía Bạch Khởi, cao mày nói, cái này cũng không giống như ngươi. Bạch Khởi toát ra một tia vô thượng ba ý, ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên Si Vũ, ta lưu lại trong đó nhất mạch tính mệnh. Nhưng mà, Si Vũ thần sắc trở nên càng thêm cổ quái, ngươi không phải là đem thiên cơ môn bên trong toàn bộ sinh linh nhục thân đập nát, thần hồn xoắn nát, chân linh rút ra a, làm sao lại lưu nhất mạch? Không đối, hắn đột nhiên giật mình, con mắt đều mở to mấy phần, ngươi thế mà con thủy hoàng tiên đế Si Vũ. Bạch Khởi đánh gãy Si Vũ lời nói, nho nhã cười một tiếng, ta cho phép ngươi đứng lên sao? Ngồi xổm liền ngồi xổm. Si Vũ lẩm bẩm một câu, tương đương hiểu thế cục, sau đó liền hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm ở, mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ có mỉm cười, thật sự là không nghĩ tới, Bạch Khởi cái này lao âm bị, cũng có tư dụng. Lúc trước bệ hạ không muốn cầu trường sinh, làm thần tử, ta thay cầu mong gì khác? Bạch Khởi ánh mắt thăm thẳm, ai cũng không có khả năng hoài nghi hắn đối với bệ hạ trung tâm, huống hồ ta lưu lại nhất mạch kia, chỉ dùng tuổi thọ của mình bói toán. Vạn tộc sát phạt thời đại, nhỏ yếu sinh linh tại trong mắt cường giả, nhỏ bé như phù du, cũng thuộc về vật chỉ dùng được một lần. Tuyệt đại đa số thiên cơ môn đệ tử đều là lợi dụng người khác tuổi thọ đi bói toán thiên cơ, cùng những cái kia thôn vệ sinh linh khỏe mạnh đã thân đại hung so sánh, đã được cho có chút lương tâm. Si Vũ như có điều suy nghĩ, do dự nói, bọn hắn cầm càn khôn tạo hóa bốn dụng cụ ghi chép cùng người trao đổi tính mệnh. Bạch Khởi im miệng không nói không nói, chỉ là tiếp tục uống trà, ý tứ đã là tương đương rõ ràng, không sai. Ngươi nếu thực như thế, Si Vũ lại nói, nghĩ đến một cái truyền ôn, ngựa khí đều ngưng trọng mấy phần, ngươi đây là đang hại Huyền Thiên. Bạch Khởi hơi trầm âm, lời ít mà ý nhiều, nếu như hắn thật sự là bệ hạ chuyển thế chi thân tự nhiên không ngại, chỗ tốt cũng sẽ cực lớn. Còn tốt ngươi chết sớm. Si Vũ lòng có cảm khái, không hổ là lao âm bị, người một nhà đều tính toán, nếu như Bạch Khởi không chết, chỉ sợ đã bắt đầu mưu đồ bản cổ. Càn khôn tạo hóa bốn dụng cụ ghi chép, chính là thiên cơ môn lập tông gốc rễ. Bói toán, khí vận, dò xét mộ, sinh tử. Phàm là thiên cơ đệ tử, đều có thể tu hành trong đó một đạo. Trong đó sinh tử kinh khủng nhất, có thể để sinh linh khởi tử hoàn sinh, hoặc là để cường giả sống thêm đời thứ hai, chân chính đoạt thiên địa chi tạo hóa. Đương nhiên, không có một cái nào thiên cơ môn tu sĩ biết cái này, ngược lại là bởi vì tu hành sinh tử tẩu hỏa nhập ma có khối người. Liền ngay cả sáng tạo thuật này tên kia thiên cơ môn lão tổ tông, tại kinh lịch vô số thiên cơ đệ tử bởi vì tu hành sinh tử một đạo chết oan đằng sau, không thể không thẳng thắn bố công. Hắn chỉ là muốn để thuật này càng thêm rung động thôi, sinh tử một đạo kỳ thật chính là hắn biên soạn, thiên hạ to lớn, không có phục sinh nói chuyện, là thật không có. Cũng chính là bởi vì như thế, ngày đó, không ít thiên cơ đệ tử mưu phản tông môn, lao già chết tiệt làm lỡ việc tu hành của ta thanh xuân. Còn có không ít cường giả mất hứng mà bề, vốn nghĩ tìm cơ hội diệt thiên cơ môn, cầm tới công pháp, không nghĩ tới đường đường thiên cơ lão tổ, đúng là lừa gạt tất cả mọi người. Mà những cái kia đứng tại tiên đạo đỉnh cao nhất sinh linh, lại là nắm giữ trần trở tâm tính. Cái đồ chơi này, giống như có chút đồ vật. Thiên cơ lão tổ, có thể nói thiên tài. Bởi vì thời đại nguyên nhân, sinh tử một đạo đặt ở bây giờ đại thế, càng giống là tà tu công pháp, cùng loại đoạt xá. Một tên đỉnh cao nhất cường giả sau khi ngã xuống, tất nhiên sẽ khắc họa ở thiên địa. Nếu như Diệp Đồng lấy Thủy Hoàng Tiên Đế thân phận đi tạo thế, làm cho đại thế vô số sinh linh nhớ kỹ cái tên này, Bạch Khởi liền sẽ lấy tự thân chân linh làm đại giá hội tụ thiên hạ nguyện lực.
khôi phục trong trí nhớ thủy hoàng bệ hạ, mà Diệp Đồng liền sẽ bị thủy hoàng tiên đế thiên địa vết tích đoạt xá rơi. Đó là sống ở Võ An Quân trong trí nhớ thủy hoàng tiên đế. Giờ phút này, Bạch Khởi diện lộ một tia nho nhã mỉm cười, trước người lại xuất hiện thủy hoàng tiên đế thân ảnh. Há viết không có quần áo, cùng con đồng bào, Vương Vũ Hương Sư, Tu Ta Quang Mâu, cùng con cùng thủ. Hán thủy thủ đêm mi, gõ đánh ngực, nhẹ giọng lẩm bẩm, đại thần, Võ An. Thanh âm phảng phất một đầu dòng suối, trầm thấp, sâu xa, xuyên thấu tuyết nguyệt, xuyên thấu hết thảy vết tích pha tạm. Lên, chỉ chung với bệ hạ một người.